Chương 164, cường đại công phạt chi thuật chương 164, cường đại công phạt chi thuật thiên kiêu người thứ nhất sao? Cố Bình gật đầu, bưng chén nước lên nhấp một miếng. Trà ngon. Như thế nào biểu hiện ra đâu? Tô Vãn Đường ngồi xổm người xuống cho hắn thêm trà, ngẩng đầu lên, nghe tiếng mở miệng, đạo hữu có thể cùng ta đánh nhau một trận, xuất ra tất cả thực lực đến, ta liền biết đạo hữu là bực nào thiên tư. Tất cả thực lực. Cố Bình khỏe miệng khẽ nhếch, nếu là Tô cô nương tại ta không có sử xuất toàn lực thời điểm, liền đã vô lực chống đỡ thời điểm làm sao bây giờ? Tô Vãn Đường lắc đầu bật cười, cái này không nhọc hướng dẫn du lịch ưu tâm. Vậy liền đa tạ Tô đạo hữu. Đừng nội, Cố đạo hữu, ta giúp ngươi là có điều kiện, nếu ngươi có nắm lấy số một tên sự tình, còn xin giúp ta đi một chỗ, cầm một kiện đồ vật đi ra. Địa phương nào? Thứ gì? Thần thoại bí cảnh, vô căn chi thủy. Nàng nhàn nhạt mở miệng, đem thần thoại bí cảnh sự tình toàn bộ đỡ ra, tiến vào danh ngạch thưa thớt, mở ra điều kiện khắc nghiệt đều nói rồi đi ra. Cố Bình cho mày, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, loại đại cơ duyên này, hắn vậy mà không có hé miệng lý do cự tuyệt. Mẹ nhà hắn, bị cái này Tô Vãn Đường tính toán gắt gao. Hắn ngẩng đầu cùng thiếu nữ trước mắt liếc nhau một cái. Còn có yêu cầu khác sao? Đạo hữu đây là đáp ứng, nàng hỏi. Ngươi nói trước đi. Không có. Tốt, ta cùng ngươi đánh một trận, ngươi đem thanh đồng đại đỉnh cho ta, hắn trầm giọng mở miệng. Tô Vãn Đường gật đầu, việc này không đổi, thiên tiêu tranh bá thi đấu vừa mới bắt đầu, đạo hữu có thể đem tu hành trạng thái tăng lên tới tốt nhất, chờ ngươi chuẩn bị xong thời điểm, lại tới tìm ta, chúng ta đi ra sơn môn một trận chiến. Nhưng nếu là đạo hữu không có trong những người này người thứ nhất thực lực, cái kia thanh đồng đại đỉnh coi như cùng ngươi không phần. Cố Bình cũng không dây dưa, gật đầu đáp ứng. Tại trước khi đi, hắn quay đầu hỏi thăm Tô Vãn Đường, cái này thanh đồng đại đỉnh nếu là đặt ở trên đấu giá hội bán đấu giá, Tô đạo hữu sẽ để cho ta thuận lợi mua được sao? Tô Vãn Đường cười yếu ớt lắc đầu, chậm rãi mở miệng, Chân Bảo Lâu mặc dù sẽ không tiết lộ hộ khách bất cứ tin tức gì, nhưng Chân Bảo Lâu quen thuộc mỗi một vị khách nhân, tỉ như, Cố đạo hữu ngươi tại ta Chân Bảo Lâu chứa đựng linh thạch trung phẩm hết thảy có 245494 khối trung linh. Cố Bình khẽ miệng giật một cái. Đợi đến đi ra Chân Bảo Lâu mới trách mắng âm thanh, mẹ ngươi, chờ ta đem ngươi đánh nghị ra xịt đi. Không có bao nhiêu trì hoãn, Cố Bình trở lại Cửu Vũ Phong lập tức bế quan. Hắn hiện tại không dám hứa chắc chính mình là tất cả thiên kiêu bên trong người mạnh nhất. Cùng Tô Vãn Đường chiến đấu hắn vẫn là phải coi trọng. Phong bế động phủ sau, hắn lấy ra thập nhị thiên linh yêu đan bên trong hổ đan. Đan này toàn thân ám kim, mặt ngoài đường vân màu máu như hổ văn giống như dữ tợn, vừa mới lấy ra, liền có một cỗ hung sát chi khí, ý sát phạt trực thấu thần hồn. Hắn ngồi xếp bằng, trực tiếp lấy thần thức dò vào hổ đan nội bộ, ý đồ lĩnh hội ẩn chứa trong đó sát phạt táo nghĩa. Nhưng mà, hổ đan chi lực cuồng bạo đến cực điểm, thần thức vừa mới tiếp xúc, tựa như bị bạn nhận cắt chém, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Cố Bình cắn răng vận chuyển linh thực trải qua bảo vệ tâm thần, đồng thời điều động thể nội ngọn lửa màu vàng chống cự sát khí ăn mòn, miễn cưỡng có thể tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Dòng dã một ngày trôi qua, Cố Bình thần thức tại hổ đàn bên trong lặp đi lặp lại trùng kích, nhưng thủy chung không thể bắt được rõ ràng truyền thừa mạch lạc. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, nguồn lực lượng này nếu có thể khống chế, có thể khiến tự thân sát phạt chi thuật uy lực gấp bội. Nhất là xương tiên tịch diệt bực này đại sát chiêu, như đến hổ đan gia trì, uy lực chắc chắn kinh thiên động địa. Cố Bình cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng vừa kinh vừa hỉ. Hắn giờ phút này mới miễn cưỡng chạm đến hổ đan hoạch tâm áo nghĩa. Đó là một loại đem sát phạt chi lực cực hạn phóng đại, lại trong nháy mắt buộc phát mấy lần huyền diệu pháp môn. Dù chưa triệt để nắm giữ, nhưng hắn đã có thể thô thiển điều động hổ đan truyền thừa chi lực, ước chừng có thể ở trong thực chiến để công phạt chi thuật ngắn ngủi buộc phát gấp đôi uy năng. Thời gian cấp bách, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Cố Bình mở hai mắt ra, hổ đan trôi nổi tại lòng bàn tay, sát khí cuồn cuộn như bờ sống. Hắn hít sâu một hơi, đem hổ đan thu hồi thể. Dù chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng hai ngày này khổ tu đã để hắn nhiều một lá bài tẩy. Chỉ cần chiến đấu liền có thể nếm thử dùng đến. Không kịp thí nghiệm gấp đôi công pháp chi lực, Cố Bình lại liên tiếp ăn mấy cái dưỡng hồn đan, toàn thân tâm đầu nhập chân long luyện thể quyết trong tham ngộ. Thuật này đi qua nguyên trinh dò xét qua sau, hắn mới biết được cái này luyện thể thuật chỗ cường đại. Mà chân long bát thiên thuật làm cho này bản thể tu chi pháp bên trong đỉnh tiêm sát phạt chi thuật, tựa hồ có thể đem lục thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, thậm chí lấy lực phá vật pháp. Hơi tìm vào trà, Cố Bình liền biết môn này cổ thuật đúng là hắn trước mắt cần có. Nhưng mà thuật này tu hành độ khó cũng viễn siêu mong muốn. Tối thiểu nhất Cố Bình cái này lâm thời ôm chân Phật một chút xíu thời gian là không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại nghiên cứu trong ngọc giản cổ lão kinh văn. Câu chữ tối nghĩa khó hiểu, ẩn chứa trong đó chân long đỏ sức thiên chi ý càng là huyền áo khó lường. Ban sơ một ngày, hắn ngay cả cơ bản nhất linh lực vận chuyển lộ tuyến đều khó mà quán thông, hơi chút nếm thử liền khí huyết địch sông, kinh mạch căng đau. Nhưng cũng không từ bỏ, ngược lại lấy thần thức nội thị bản thân, bắt trước chân long nhảy lên cựu thiên tư thái, một chút xíu điều chỉnh linh lực cùng nhục thân cộng minh tần suất. Trải qua 3 ngày gian nan khổ tu, Cố Bình rốt cục bắt được một tia thời cơ. Chân long bát thiên thuật cũng không phải là đơn thuần nhục thân lực lượng bộc phát, mà là cần đem thể nội long khí, linh lực cùng gân cốt huyết nhục triệt để dung hợp, hình thành long thế. Chỉ có thế thành mới có thể một kích lay trời. Cố Bình mở mắt ra, đột nhiên đưa tay, một cái liệt tiên trảo từ trong tay hắn bung ra. Động phủ một trận ầm ầm, cũng may hắn thu tay lại cấp tốc, nếu không động phủ đều muốn bị hắn một trảo phá hủy. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực, thật cường đại thuật pháp. Uy lực này để trong lòng hắn kinh hãi. Chỉ bằng vào thuật này, hắn liền có lòng tin đối đầu Hy Nguyệt cái kia đáng sợ quyền pháp. Chân long bát thiên thuật bên trong hết thảy có 4 thức, liệt tiên trảo, thiệt thiên quyền, khốn tiên cấm, phiên tiên ấn. Mỗi một thức đều mạnh đáng sợ, chỉ tiếc hắn hiện tại chỉ có thể lãnh hội ở trong đó một thức. Bế quan ngày thứ 6 thời điểm, Cố Bình đi ra đạo phủ, Ly Nguyệt Tông người tựa hồ tăng thêm không ít, có rất nhiều không phải tới tham gia hội đấu giá, mà là quan sát Thiên Kiêu Lôi Đài thi đấu. Hắn giao nạp một ít linh thạch tiến vào phòng đấu giá sau, liếc mắt liền thấy trên lôi đài khủng bố đối chiến cường độ, Trung Châu hai vị Thiên Kiêu bá chủ, Sở Tinh Hà cùng Khương Vô Nhai đang đối chiến, dưới đài có Chân Bảo Lâu chính mình mở đặt cửa đánh bạc đường cầu, hắn trực tiếp đi tới, mua 3000 trung linh Sở Tinh Hà thắng. Không ra một lát, Khương Vô Nhai bị Sở Tinh Hà đánh ra lôi đài. Hắn cầm đi 3300 trung linh, một đợt liền kiếm lợi 300 trung linh, coi như có thể đầy đủ mua 150 bình lòng tượng đoán thể đan. Khương Vô Nhai cũng không yếu, tương phản hắn mạnh đáng sợ, nhưng cái này dù sao cũng là cái lôi đài thi đấu, hắn từ lôi đài thi đấu lúc bắt đầu liền vẫn đứng ở bên trên, tiếp nhận các lộ nhân mã khiêu chiến. 5 ngày thời gian không ngủ không nghỉ, thắng liên tiếp mấy trăm trận, thẳng đến vừa mới Sở Tinh Hà xuất thủ, mới đưa hắn đánh xuống lôi đài. Từ Sở Tinh Hà bắt đầu, chiến đấu kế tiếp liền sẽ gian nan rất nhiều, lên đài thiên kiêu tu sĩ cũng đều không phải người bình thường, một chút thiên kiêu bá chủ đã ma quyền sát trường. Khoảng cách cố định hội đấu giá bắt đầu còn có 5 ngày thời gian, tại trong vòng 5 ngày, nơi này phải quyết ra thiên kiêu bên trong người thứ nhất. Cố Bình cũng cần trong vòng 5 ngày này một ngày nào đó cùng Tô Vãn Đường đối chiến một trận. Đột nhiên một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện trên lôi đài. Cố Bình thần sắc khẽ giật mình. Chương 165, Thiên Ngưng giúp ta một chút sức lực. Chương 165, Thiên Ngưng giúp ta một chút sức lực. Thấy được nàng lên đài thời điểm, Cố Bình vậy mà sinh ra một chút lo lắng. Hy Nguyệt tại sao lại đến đụng náo nhiệt này? Lấy hắn đối với Hy Nguyệt tiên tử hiểu rõ, nàng đối với danh lợi nhìn cũng không phải là rất nặng, mặc dù có Trung Châu đẹp nhất diễm danh, nhưng làm việc có chút địa thấp, hôm nay vậy mà cũng đi lên lôi đài. Hắn cau mày, không quá lý giải, nàng hiện tại ra sân là dạng gì tâm tư? Lôi đài thi đấu, càng là giành trước trận, muốn đối mặt người khiêu chiến thì càng nhiều, tại phía sau đăng tràng, cũng chỉ cần phá mất người khác thắng liên tiếp. Nàng hiện tại ra sân, phải chịu áp lực khó mà tính ra. Coi như nàng thắng Sở Tinh Hà, đến tiếp sau một đám thiên kiêu bá chủ cũng biết hiện thân, để nàng từ đài chủ trên đài lăn xuống tới. Nàng cùng Khương Vô Nhai còn không giống với. Khương Vô Nhai đối mặt chỉ là một chút phổ thông thiên kiêu, nhưng là nàng phải đối mặt tất cả đều là chờ đợi cuối cùng ra sân thiên kiêu bá chủ. Cho dù là hắn lúc này cũng rất khó cam đoan chính mình đứng ở cuối cùng. Hy Nguyệt cùng Sở Tinh Hà đấu pháp bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu, Hy Nguyệt tiên tử liền thể hiện ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Minh Nguyệt dị tượng ở sau lưng nàng triển khai, Nguyệt Hoa đại phóng. Sở Tinh Hà thể sáng chói, lực lượng vô cùng vô tận mênh mông, nhưng vẫn như cũ anh không ra nàng dị tượng. Thiếu nữ trong tay nhiều hơn một thanh Cố Bình chưa từng gặp qua trường kiếm, kiếm pháp của nàng tuyệt diệu. Cố Bình ở trong đó thấy được từng kia từng sợi âm dương nhị khí lưu chuyển vết tích, cái này rất đáng sợ. Hắn âm dương nhị khí là thể chất bản thân liền có, mà Hy Nguyệt tu hành có được, như vậy xem ra cái kia bộ âm dương giao cảm đại pháp nàng nhất định là tu hành qua. Sở Tinh Hà dần dần đã rơi vào hạ phong, mà lại quá trình này rất nhanh. Thiếu nữ kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, nàng quanh thân lĩnh vực lại bị dị tượng chống ra, chỗ đến Sở Tinh Hà một thân hoành kình, cái gì không có cơ hội đụng phải thân thể của nàng. Mạnh. Cố Bình chậm rãi thở ra một hơi, Hy Nguyệt giao thủ với hắn thời điểm còn lưu thủ, trừ quyền pháp kia bên ngoài, kiếm pháp này cũng là mạnh đáng sợ. Với anh, thiếu nữ trường kiếm trong tay một tay, trắng non song quyền như là báo trì long dược, mỗi một quyền đều phanh phanh rung động. Dưới chân đằng vân biến ảo, một bước nhất sinh liên cấp tốc lan tràn đến Sở Tinh Hà trước người. Hắn căn bản vô lực chống đỡ, bị một quyền bị đánh tại mi tâm, đầu của hắn toét ra, một quyền bị đánh tại ngực, xuất hiện một cái lỗ máu. Sở Tinh Hà xoay người nửa quỳ trên lôi đài, giữa sân vây xem thiên kiêu bá chủ bọn họ cùng nhau đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn xem trên đài cao vị kiêu ngạo nghệ độc lập nữ tử. Bọn hắn trong lòng đều rung động, như thế quyền pháp giữa bọn hắn cái nào có thể kháng chủ đâu. Chí tôn thuật, tiên thuật, nàng này quá cường đại. Cường đại như thế đối thủ, vì sao lưu truyền chỉ có mỹ mạo của nàng? Tuy ý chỉ truyền dương nàng mỹ mạo người đơn giản tâm hắn đang chết. Cố Bình nuốt xuống một đoàn nước bọt. Đồng dạng một quyền. Lần trước Hy Nguyệt một quyền đánh vào trên đầu của hắn, sọ não của hắn cũng là nổ tung qua. Không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện một quyền này. Nhưng dù vậy, đối thủ của nàng hay là nhiều lắm, một quyền này cũng không có đầy đủ chấn nhiếp chi lực. Nhưng bây giờ nàng đã đứng ở đài chủ vị trí bên trên, sắp đối mặt rất nhiều tu sĩ khiêu chiến. Cố Bình cho mày, hiện tại hắn đã không có đi đặt cửa kiếm lợi linh thạch ý nghĩ. Hắn chỉ là đang nghĩ, nếu không có Hy Nguyệt tiên tử đối với cái kia thanh đồng đại đỉnh cũng nhất định phải được. Hắn không muốn cùng nàng tranh. Nhưng là bây giờ thấy quyết tâm của nàng bộ dáng, tựa hồ không thể không tranh giành. Lại đang một bên nhìn mấy trận chiến đấu, Cố Bình phát hiện, thiên tiêu bá chủ ở giữa cũng có khoảng cách, Hy Nguyệt tiên tử loại này từ lúc mới sinh ra liền có sen lẫn dị tượng người, đơn giản khó đối phó đến cực điểm. Trận thứ 2 chiến đấu, Hy Nguyệt cùng Tây vực một vị đại thiên tiêu, đối chiến trọn vẹn 2 canh giờ. Đấu pháp có chút tinh diệu, thực lực của hai người đều cực kỳ cường đại. Như vậy xem ra, lôi đài thi đấu còn cần một đoạn thời gian mới có thể tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Cố Bình trong lòng hơi định, không cần lập tức cùng Tô Vãn Đường đối chiến, liền quyết định trở về Cửu U Phong, nhân cơ hội này nện đúng chắc tu vi. Hắn ưu thế lớn nhất không ở chỗ trong tay có Thiên Linh yêu đan, ngọn lửa màu vàng, tiên kinh loại hình cơ duyên. Hắn lớn nhất cơ duyên là hệ thống ban cho song tu gấp bội được lợi cơ chế. Đạo lữ cộng tu, không chỉ có thể tăng tiến tình cảm, càng có thể làm cho tu vi tăng vọt. Trở lại Cửu U Phong sau, Cố Bình trực tiếp tiến về Tiêu Thiên Ngưng chỗ ở mục tiêu rất rõ lãng. Sườn núi đại điện. Cố Bình đẩy cửa vào, liền gặp một bộ trắng thuần sa y Tiêu Thiên Ngưng xếp bằng ở trên giường êm. Nàng tu hành chính là Thái Âm luyện hình quyết, là Ly Nguyệt Tông hoạch tâm truyền thừa. Thái Âm đại đạo không sai, hạn mức cao nhất cũng cực cao, nhưng giờ phút này nàng linh lực vận chuyển bên trong mang theo một chút âm sát chi lực. Trên người nàng âm sát Cố Bình giúp nàng toàn bộ loại trừ, nhưng là nàng linh mạch, trong linh căn âm sát chi lực lại không cách nào trừ tận gốc. Nhưng những này âm sát đã không đủ là hỏng, thậm chí là chuyện tốt. Thái Âm đại đạo lại có âm sát, linh lực vừa ra tay liền so với thường nhân lăng lệ ba phần, chuyện này đối với nàng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nữ tử gặp hắn sau khi đi vào, liền ngón tay ngọc vuốt khẽ một viên linh quả, môi đỏ hé mở, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tự mang mấy phần lưỡi biếng cùng thanh lãnh. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, thanh âm như thanh tuyển kích thạch, làm sao, thật không đi chân bảo lâu tranh cái kia thanh đồng đỉnh, tìm ta chỗ này tới làm cái gì? Cố Bình khẽ miệng mỉm cười, bước nhẹ tiến lên, cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Tiêu Thiên Ngưng thân thể cứng đờ, lại chưa tránh thoát, chỉ là ngước mắt chừng hắn, đáy mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác đu sắc. Lôi đài thi đấu còn chưa tới cuối cùng, không nội. Cố Bình thấp giọng nói, ngón tay mơn trớn nàng như thác nước tóc đen, thuận thế trượt đến bên hông. Lòng bàn tay dán nàng tinh tế mềm mại vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiêu Thiên Ngưng thân thể khẽ run, hô hấp lập tức dồn dập mấy phần. Nàng vốn là tư thái uyển chuyển, giờ phút này xa y nửa hở. Da tuyết như ẩn như hiện, xương vai xanh đẹp đẽ như điêu, vòng eo tinh tế nhưng không mất mềm dẻo, hai chân thon dài cân xứng, mỗi một tấc đường cong đều giống như tỉ mỉ phát họa, hồn siêu phách lạc. Cố Bình mắt sắc dần dần sâu, cúi đầu hôn lên bên gáy của nàng. Ấm áp khí tức phun ra tại nàng bên hai, hôm nay không ta tới tìm người cùng nhau tu hành, xin mời Thiên Ngưng giúp ta một chút sức lực. Tiêu Thiên Ngưng hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay chống đỡ tại hắn mi tâm, lãnh đạm mở miệng, lâm thời ôm chân phận, chính là song tu thêm mấy ngày vài đêm, tu vi của ngươi lại có thể tăng trưởng bao nhiêu đâu. Ngày bình thường một khắc cũng không nguyện ý bế quan tu hành, bốn chỗ bốn bà, đợi cho cần xuất thủ thời điểm, liền nhiều hơn rất nhiều ưu sầu. Cố Bình cười nhẹ, một tay lấy nàng ôm ngang lên, đi hướng nội thất giường ấm. Màn lụa rủ xuống, quang ảnh mông lung, Tiêu Thiên Ngưng ra thịt tại ánh nến chiếu rọi hiện ra ánh nhuận quang trạch. Như mỹ ngọc sinh huy, nàng mặc dù ngoài miệng không tha người, thân thể cũng đã mềm tại trong ngực hắn, tùy ý hắn tùy ý thăm dò. Song tu thời khắc, Cố Bình vận chuyển âm dương giao thái bí điện. Thể nội âm dương nhị khí cùng Tiêu Thiên Ngưng âm sát chi khí giao hòa. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích lũy nền vững chắc. Tiêu Thiên Ngưng cũng được lợi rất nhiều, da thịt càng ánh nhuận trong suốt, trong mắt thủy quang liễm diễm, lãnh đạm bên trong tăng thêm mấy phần kiều diễm. Sau một ngày, nữ tử nằm ở Cố Bình trước ngực, thanh âm lười biếng lãnh đạm, đi thôi, tu vi đã ngưng lúc đến cực hạn, kim đan ba tầng đã không tầm thường, một tên tạp dịch lao nô, được tiện nghi còn háo sắc như thế như mạng. Cố Bình ôm gấp nàng, cười nói, đáng hận, nhưng cũng đáng yêu, không phải sao? Tiêu Thiên Ngưng thở dài một tiếng, lại chưa phản bác, chỉ là đem mặt vùi sâu vào hắn cổ, khóe môi khẽ nhếch. Cố Bình bước ra động phủ, trong mắt ẩn có thần thái lưu chuyển. Hắn khẽ bước hữu quyền, lẩm bẩm nói, Tô Văn Đường, trận chiến này, chỉ mong ngươi có thể xuất ra 10 phần chuẩn bị ứng đối ta. Chương 166, Long tranh hổ đấu chương 166, Long tranh hổ đấu. Cố Bình chậm rãi xuống núi, Cửu U Phong Sơn núi mưa bụi lở lở. Ánh mắt của hắn dừng lại tại chân núi trong linh điền. Tô Mị cùng Sở Ngọc Diên phân mình kéo cày, một bên luyện thể một bên trồng trọt linh điền, lần này linh điền bán linh thạch, Cố Bình đều cho hai người bọn họ. Giờ phút này trong linh điền trồng thực đã là nhị giai linh mễ, tam giai linh mễ. Hai nữ tu hành canh tác đều không trì hoãn. Hạ Nguyên Trinh xếp bằng ở một chỗ mạnh mẽ cây tùng đầu cảnh. Trong tay nàng bưng lấy rồng đan, không biết ở nơi đó ngồi xuống bao lâu, thần quang ở trên người nàng thỉnh thoảng hiện hiện, lúc nào cũng có long minh thanh âm vần quanh. Bước chân hắn nhẹ nhàng, ý mắng rời đi Cửu U Phong. Cũng không có dẫn tới mấy vị thê thiếp chú ý thiên hạ rất nhiều chuyện, dựa vào không được người khác, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nắm đấm dù sao cũng là sinh trưởng ở trên người mình. Lúc ra cửa, Tiêu Thiên Ngưng cho hắn đổi một thân cầm bảo, giờ phút này hắn nhìn qua, miễn cưỡng có chút thế gia đại giáo đệ tử trẻ tuổi khí độ. Đi tại Ly Nguyệt Tông trong phường thị, bước chân hắn bước vàng, cùng tất cả kim đan tu sĩ tựa hồ không có gì khác nhau. Thẳng đến bước chân của hắn bước vào chân bảo lâu bên trong. Vị đạo hữu này, ta muốn tìm một cái các ngươi Tô trưởng quỹ. Là Cố đạo hữu sao? Chúng ta Tô trưởng quỹ sớm đã chờ đợi đã lâu, mời lên lầu 4. Cố Bình gật đầu, tiến lặng lên lầu. Tô Vãn Đường đã sớm châm tốt nước trà, Cố đạo hữu tới, mời ngồi. Nàng dáng tươi cười vẫn như cũ, tư thái có chút thanh tú, mặc dù không bằng Hi Nguyệt đẹp như vậy đến cực hạn, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp cùng thể cốt cũng có chút nén lòng mà nhìn. Đi thôi, Tô đạo hữu, chúng ta đi luận đạo một phen. Không đợi, uống xong chén trà này trước. Thiên Tiêu lôi đài thi đấu phía trên, Hi Nguyệt lực gáp các lộ thiên tiêu, mấy bị bá chủ đều dưới tay của nàng nếm mùi thất bại. Bất quá nàng mấy ngày liền chiến đấu đã có chút mệt mỏi, chân bảo lâu vì nàng tạm dừng một chút thời gian, thờ nàng tĩnh dưỡng điều chỉnh. Cho nên, Cố đạo hữu còn có rất nhiều thời gian. Không cần, ta không có bao nhiêu hậu thủ. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Cố Bình cười lắc đầu, nhìn về phía Tô Vãn Đường ánh mắt mang theo một chút thưởng thức. Nàng này khí độ nói thật ra để hắn khâm phục, như thế chiến đấu, nàng vậy mà không có chút nào chuẩn bị dấu hiệu, đây là tự tin có thể đem hắn cầm xuống sao? Hai người liền đợi tại chân bảo lâu lầu 4. Trong lúc đó có thật nhiều thiên kiêu bá chủ thỉnh cầu gặp Tô Vãn Đường một mặt, đều bị nàng cự tuyệt, hai người đợi cùng một chỗ làm sự tình, cũng có chút nhàm chán, trừ uống trà, hay là uống trà. Thằng đến sắc trời đen lại đằng sau, Tô Vãn Đường mới đứng dậy, chậm rãi mở miệng, "Cổ đạo bạn, chúng ta đi ra Ly Nguyệt động tiên đi, đến đại hoang bên trong một trận chiến." Tốt. Cố Bình đứng thẳng lên, toàn thân khí thế lại cực điểm thu liễm. Hai người ngự kiếm mà lên, đi ra Ly Nguyệt Tông sơn môn đằng sau, hướng về một phương hướng cấp tốc bay qua. Tại khoảng cách đủ xa đằng sau, hai người mới ngừng lại được, riêng phần mình đứng ở một chỗ ngọn cây. Cố đạo hữu, tại rất nhiều thiếu niên anh kiệt bên trong, chỉ có ngươi có thể làm cho trước mắt ta sáng lên. tư chất cực mạnh, khí vận lại có chút không sai. Liền ngay cả ta đã từng trong tay ngươi nếm qua một lần thua thiệt, muốn nói toàn bộ Đông vực nhân gian giới thiên kiêu số 1, ta lực đẩy Cố đạo hữu là cũng. Cố Bình nhịn không được cười lên, thanh âm mang theo một chút tình cầu, lời này Tô đạo hữu trong âm thầm nói một chút là được rồi, có thể tuyệt đối không nên chuyển đi, nếu không Cố mỗ người ta phải thua thiệt lớn. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Cố đạo hữu, hôm nay không có những người khác, ngươi có thể đem những cái kia áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch. Cái này Tô Vãn Đường nghĩ ngược lại là đẹp. Hắn không lên tiếng nữa, thẳng tắp dáng người đứng yên, Jin sáu bảo phần phật, thần sắc đạm mạc như xương. Trong tay ẩm huyết kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại ẩn ẩn hiện ra huyết sắc hàn quang. Cũng không tận lực triển lộ khí tức, nhưng quanh thân linh lực nội liễm như bực sâu, phảng phất một tòa yên lặng núi lửa, chỉ đợi bộc phát. Trước khi xuất thủ, hắn hay là nhắm mắt điều tức. Thể nội thái âm luyện hình quyết cùng liệt dương chân quyết đồng thời vận chuyển, âm dương nhị khí ở trong kinh mạch xen lẫn, khiến cho linh lực của hắn viễn siêu đồng giai tu sĩ. Tô Vãn Đường trong đôi mắt đẹp ý cười thu lại, nàng là chân bảo lâu thiên kiêu trưởng quỹ, xưa nay lấy mưu trí chứ danh, giờ phút này lại hiếm thấy hiện lộ ra một chút chiến ý. Nàng đứng ở đỉnh núi, một bộ áo trắng như tuyết, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, từ trong túi chứa vật không nhanh không chậm lấy ra một khung cổ cầm, đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, cầm âm như nước chảy thư giãn, làm cho lòng người đã yên tĩnh. Nàng cầm kỹ giờ phút này hơi có vẻ một mạc, một tia một giây, thư giãn dễ nghe. Hai người đều không ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau đều hiểu, xuất thủ bất quá là sự tình trong nháy mắt, trận chiến này hai người đều không có cái gì thu tay lại chỗ trống. Chanh, cầm âm đột biến, Tô Vãn Đường trắng nón đầu ngón tay vẩy một cái, dẫn đầu động tác, một đạo vô hình âm nhận phá không chém về phía Cố Bình. Cố Bình đột nhiên mở mắt, trong mắt kim quang tăng vọt, thân hình như quỷ mị giống như lướt ngang, âm nhận từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, sau lưng cự thạch đầm vang nổ tung. Hắn không chờ Tô Vãn Đường đạo thứ hai thế công rơi xuống, dưới chân hắn yên la bộ thi triển, một bước mười mấy mét, như là hổ dược bình thường, bay thẳng Tô Vãn Đường mà đi, chớp mắt tới gần. Bang, trên lưng ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, Cố Bình giơ kiếm một chém, kiếm khí màu đỏ ngòm như rồng, thẳng đến Tô Vãn Đường cổ họng. Tô Vãn Đường mặt không đổi sắc, tay ngọc vung lên, cầm âm hóa thành linh lực bình chướng, đôi cứng hắn một đạo kiếm mang. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, khí lãng cuồn cuộn, núi đá băng liệt. Thiếu nữ thân hình bất động, Cố Bình thì phiêu thối mấy bước. Hai người lần đầu thử tay nghề, Cố Bình miễn cưỡng kiểm tra xong nàng mấy phần năng lực. Cường đại, thậm chí loáng thoáng muốn so Hi Nguyệt còn mạnh hơn nửa phần. Cầm âm lại biến, vô số âm nhận như mưa to lít nha lít nhít chút xuống, mỗi một đạo đều có thể xưng thế như trẻ tre, ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể sẽ rách kim đan tu sĩ hộ thể linh lực. Cố Bình không lùi mà tiến tới, hắn khẽ quát một tiếng, long huyết đao xuất hiện tại tay trái của hắn. Hai tay lưới đao xuất hiện, thái cực song nhận từ hư không lưu hiện, âm dương nhị khí xen lẫn, đao kiếm chi nhận, dây dưa giao thế, trong nháy mắt chém vỡ Tô Vãn Đường cầm âm phi nhận. Hảo chiêu thức, bằng vào chiêu này, ngươi có thể siêu thoát tại thiên tiêu phía trên, đứng hàng đại thiên tiêu. Tô Vãn Đường con mắt sáng tỏ, đồng tử màu vàng nhìn chăm chú lên Cố Bình một chiêu này thái cực song nhận, một chiêu này thức, nàng chưa bao giờ thấy qua, chính là tương tự chiêu thức cũng chưa từng thấy qua. Không đợi Cố Bình lấy lại tinh thần, Tô Vãn Đường cầm âm như nước thủy triều, mỗi một đạo âm nhận đều lăng lệ đến cực điểm, xé rách không khí, chém vỡ núi đá. Cố Bình thân hình lấp lóe, ẩm huyết kiếm ở trong tay tung bay, kiếm quang như rồng, nhưng thủy chung khó mà đột phá cái kia phô thiên cái địa âm nhận phong bạo. Cầm âm như lao, từng bước ép sát. Thiếu nữ đầu ngón tay phi tốc chân ngòi, cầm âm lại bỗng nhiên biến đổi, âm nhận hóa thành trăm ngàn đạo hàn quang, như sắc trời chút xuống, hòa trời. Cố Bình con ngươi phóng đại. Phía sau mồ hôi lạnh cuồn cuộn lên, dạng này cầm kỹ, thật là trong nhân thế pháp sao? Trong tay hắn kiếm quang hất lên, vòng eo nó bẻ, lại phi tốc thẳng lên, thi triển mai hoa tam lộng một vòng kiếm quang như là tuyết bay tản ra. Tầng tầng lớp lớp, kiếm thế kín không kẽ hở, miễn cưỡng ngăn lại một đợt này thế công. Mặc dù như thế trên người hắn hay là xuất hiện mấy đạo vết thương, máu me đầm địa, nếu không phải hắn đã đạt tới nhiên huyết cảnh trung kỳ, cái này mấy vòng huyền âm phi nhận liền có thể đem hắn chém bạo. Chương 167, Tô Vãn Đường thực lực khủng bố. Chương 167, Tô Vãn Đường thực lực khủng bố. Hắn thân thể mới vừa vặn đứng vững, không kịp phục dụng đan được chữa thương. Cầm âm không ngưng, ngược lại càng lăng lệ, âm nhận như vô hình chi đao gom lại một cánh tượng, hướng phía Cố Bình bay tới. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thiếu nữ ngón tay không có dừng lại dấu hiệu. Mỗi một lần chạm kích đều để Cố Bình cánh tay run lên, hổ khẩu ẩn ẩn rớm máu. Cố Bình khẽ quát một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết, toàn thân huyết khí chi lực bộc phát, liệt thiên chảo phá không mà ra, năm đạo huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt xé rách âm nhận, rầm rầm rầm, liệt thiên chảo vừa ra, tình thế dũng mãnh, huyết khí chi lực như là khủng long. Nhưng huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt còn chưa tới gần Tô Vãn Đường, liền bị đến tiếp sau âm nhận xoắn nát. Nhiều lắm, chiêu này không sai, bằng vào chiêu này ngươi có thể cùng thiên tiêu bá chủ tranh bá, mơ hồ có được thiên tiêu bá chủ thực lực. Thiếu nữ tóc đen toàn bộ nhộn nhạo lên, quần áo màu trắng theo gió nhẹ phẩy. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay như cũ không có dừng lại dấu hiệu, mười ngón đã thành huyết ảnh, không thể nắm lấy. Chỉ có thể nhìn thấy nàng thân thể bình tĩnh ngồi tại đằng sau, nhìn không thấy hai tay của nàng, phi nhận lại từng tầng trải đến. Cố Bình không có lên tiếng. Hắn lại vận thái âm vệ hồn thứ âm hàn linh lực hóa thành vô hình gai nhọn, muốn đánh thẳng Tô Vãn Đường thần hồn. Nhưng mà cầm âm hay là quá mạnh, có thể quấy nhiều thần thức, vệ hồn đâm chưa chạm đến nàng, liền lại bị sóng âm đánh sơ sát. Thật mạnh cầm kỹ. Cố Bình trong lòng nghiêm nghị, Tô Vãn Đường cầm âm không chỉ có thể công phạt nhục thân, càng có thể ảnh hưởng thần hồn, để hắn thực sự khó mà thi triển toàn lực. Cái này một thân cuồng bạo nhục thân chi lực, không có khả năng cận thân, liền không hề có tác dụng. Theo cầm âm dần dần gấp rút, tình hình chiến đấu cũng càng gian nan. Cầm âm lại biến, Tô Vãn Đường đầu ngón tay vẩy một cái, một đạo to lớn âm nhận như loan nguyệt chém tới, Cố Bình giơ kiếm đón đỡ, lại bị đẩy lui mấy trượng, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hai chân cũng nhịn không được run rẩy, trên thân đổ máu địa phương càng ngày càng nhiều. Tu hành đến nay, đây đúng là hắn gian nan nhất một trận chiến, cho đến lúc này, hắn vừa rồi những cái kia bình thường thủ đoạn đều đã xuất ra. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa, thiếu nữ cầm âm lợi nhận cơ hồ không có kẽ hở, để hắn tất cả thủ đoạn đều khó mà có hiệu quả. Hắn không thể không thừa nhận, như lại có giữ lại, trận chiến này thua không nghi ngờ. Cũng bởi vậy minh bạch một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân a, có lẽ ta thật không có khả năng lại bảo lưu lại. Cố Bình hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý lại càng hừng hực. Giờ phút này, to lớn phi nhận tràn ngập tầm mắt của hắn, lần nữa tới gần. Cố Bình thể nội vận chuyển hai bộ công pháp đột nhiên dừng lại, ngược lại âm dương chi khí thay thế linh lực, điên cuồng phun trào, ở huyết kiếm cùng long huyết đao sát na chém ra. Phi nhận bị trong nháy mắt bay loạn. Thái cực song nhận chi thế lôi cuốn lấy cường đại tinh khí, thẳng tới Tô Vãn Đường trước mắt, cho dù nàng vận dụng bình chướng ngăn trở, cũng bị khí lãng đánh lui ba bước. Nàng hai tay dừng lại, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Linh lực của ngươi làm sao đột nhiên thay đổi? Không có người đáp lại câu hỏi của nàng. Cố Bình kiếm mang một đạo tiếp lấy một đạo, thái cực song nhận cấp liên không ngừng xuất ra, uy lực mạnh mẽ, nhưng này vòng to lớn phi nhận lần nữa một phân thành hai, ba đạo, bốn đạo. Phi nhận một kích có thể giết kim đan. Giờ phút này cùng nhau xuất hiện bốn đạo phi nhận, Cố Bình hai tay vô phi thân lên, muốn so một chút hai số lượng nhiều sao? Trong óc hắn nổi lên thiên linh hổ đàn áo nghĩa, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng, trước kia chưa bao giờ thử qua, nhưng vương tài phúc đến tâm linh, hắn mơ hồ sở được phát động bậc cửa. Oanh, thái cực song nhận bên trong lôi cuốn lấy hổ đàn hung sát chi lực, uy năng cường đại gấp hai có thừa. Một kích chém ra, núi đá rung chuyển quần quần rơi xuống, cỏ cây bị quét sạch phá hủy không còn, lưỡi kiếm không thể ngăn cản, thẳng tới Tô Vãn Đường mặt. Phanh, nữ tử trực trực bị sốc lên mấy trăm trượng, phủ cầm ngón tay run rẩy. Nàng ánh mắt có chút kinh dị, cho dù giờ phút này có chút thất thố, cũng không tiếc ca ngợi, bằng vào thuật này, ngươi có thể tại thiên tiêu bá chủ bên trong xưng bá, có được danh xưng thiên tiêu người thứ nhất thực lực. Nàng nhẹ nhàng tọa hạ, cổ cầm lần nữa đặt ở trên hai chân, cầm âm lại nổi lên, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại trở nên chậm lại, cầm âm bỗng nhiên nhẹ nhàng chậm chạp, như róc rách dòng nước, lại giấu giếm sắc cơ. Cố Bình chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phảng phất lâm vào vũng bùn, động tác lại không tự chủ được chậm chạp xuống tới, ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên vướng víu khó đi. Tiếng đàn này có thể ảnh hưởng tới không? Cố Bình trong lòng rung động, hắn tu tập thái âm luyện hình quyết liệt dương chân quyết lại tự sáng tạo thái cực song nhận, từ trước đến nay lấy tấn mãnh lăng lệ chứ danh. Có thể giờ phút này, hắn bạch hổ hung sát chi lực tại trong tiếng đàn lại như bị trói buộc, uy thế lại giảm, lại không ngày xưa thẳng tiến không lùi bá đạo. Tô Vãn Đường đầu ngón tay khêu nhẹ, dương lên chạm một cái, cầm âm hóa thành vô hình âm nhận, một đợt nối một đợt chậm rãi chém tới. Cố Bình cắn răng huy kiếm, ẩm huyết kiếm ánh sáng miễn cưỡng ngăn cản, nhưng động tác đã không bằng lúc trước mau lẹ, trên thân bị âm nhận bạch ra mấy đạo vết máu. Hắn ý đồ thi triển yên la bộ né tránh, lại phát hiện bộ pháp nặng nề, lại khó mà hoàn toàn tránh đi. Thật là đáng sợ cầm kỹ. Cố Bình trong lòng nghiêm nghị, tiếng đàn này không chỉ có thể công phạt nhục thân, giờ phút này lại nhìn, càng có thể quấy rầy linh lực cùng thần hồn, để hắn một thân thủ đoạn tất cả đều bị quản chế. Hắn khẽ quát một tiếng, liệt thiên chảo phá không mà ra, khả chảo mang vừa hiện, liền bị cầm âm suy yếu, tiến lên cực kỳ chậm chạp, uy năng đại giảm. Cố Bình cau mày, càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng khó. Chanh, cầm âm lại biến, Tô Vãn Đường đầu ngón tay vẩy một cái. Một đạo to lớn âm nhận như loan nguyệt chém tới, Cố Bình thân thể như là lâm vào trong đầm lầy, mắt thấy phi nhận đến trước người, hắn vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị đẩy lui mấy trượng, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, trong mắt nghiêm túc đến cực điểm. Chật vật như thế, tiếng đàn này lưỡi dao cơ hồ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Vãn Đường, chân bảo lâu người quả thật là cường đại vô địch, thế gian vậy mà có rất ít các ngươi bị giành, xem ra thế gian người đối với các ngươi tới nói cũng bất quá là hết ngồi đại giếng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thân thể tại trong tiếng đàn đỉnh trệ bất động. Nếu hành động không còn tiện lợi, vậy liền bất động. Tô Vãn Đường kinh ngạc với hắn tại lúc này mở miệng. Chẳng lẽ hắn muốn nhận thua sao? Chẳng lẽ nàng xem lầm người sao? Nàng trong lòng không khỏi có chút thất vọng, vẻn vẹn như thế, cũng không có tất yếu để nàng coi trọng như vậy. Trên tay nàng cầm âm chưa ngừng, không muốn mở cho hắn miệng nhận thua cơ hội, nếu muốn làm một cái kẻ thất bại lời nói, vậy liền đổ vào nàng cầm âm phía dưới đi. Tô Vãn Đường cầm âm như thiên la địa võng, phong tỏa tứ phương, Cố Bình đứng tại chỗ. Bất động. Liền hô hấp trở nên nặng nề. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, nhưng ánh mắt lại bộc phát sáng rực, tựa hồ là nghĩ thông suốt một ít chuyện, bước ra trong lòng cái kia khảm. Tu sĩ tu hành, thắng ở thẳng tiến không lùi, nếu là hôm nay thu tay lại lấy được bại một lần, về sau không khỏi sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Nàng này như vậy chịu đánh, không bằng xem như là hắn đống cát, hảo hảo đem một thân tạo hóa chi lực xuất ra, nhìn xem mình rốt cuộc chạy tới cỡ nào hoàn cảnh. Khoe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một chút dáng tươi cười. Tô đạo hữu sát thực lợi hại. Chương 168, thượng cổ đồng thuật chương 168, thượng cổ đồng thuật không có khả năng kéo dài nữa. Cố Bình hít sâu một hơi, thể nội thái sơ linh thực tinh bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ huyền áo tiên đạo khí tức từ hắn quanh thân tràn ngập ra. Hắn đứng thẳng bất động, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Bách vị thực thần. Trong chốc lát, Tô Vãn Đường thần hồn như bị sét đánh, kích thích ngón tay lập tức dừng lại, tới gần Cố Bình trước mắt phi nhận cũng lập tức tiêu tán không còn. Thiếu nữ chỉ cảm thấy giờ phút này ngọt bùi cay đắng rất nhiều hương vị tràn ngập tại mũi miệng của nàng ở giữa, khó mà xóa đi. Trước mắt nàng càng là huyễn tượng mọc thành bụi, vị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, ngũ giác rối loạn, phương hướng rối loạn. Nàng phảng phất đưa thân vào vô tận trong huyễn cảnh, mọi loại tư vị tại trong thần hồn nổ tung, để nàng trong nháy mắt mất đi đối với hiện thực khống chế. Không tốt. Tô Vãn Đường trong lòng báo động nổi lên, nhưng đã chậm. Cố Bình bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần. Phanh. Hắn một cước đá ra, Tô Vãn Đường trước người cổ cầm bị cự lực đánh bay, đá bay đến nơi xa. Dây đàn trên không trung đứt đoạn. Thoải mái. Cố Bình không có dừng lại. Phúc, ngay sau đó, hắn một trưởng vỗ tại trước ngực của nàng, linh lực tuôn ra, Tô Vãn Đường như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng trên vách núi đá, trong miệng máu tươi của vốn, nhuộm đỏ màu trắng tiên máy, suýt nữa không có thể đứng lên. Nàng miễn cưỡng chống lên thân thể, sắc mặt tái nhợt, ngón tay bấm niệm pháp quyết, chống lên một hơi đến, mặt hướng Cố Bình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đây là cái gì thuật? Cố Bình lạnh lùng cười một tiếng, cũng không trả lời, không có cổ cầm, ngươi Tô Vãn Đường lại phải làm như thế nào? Nhưng mà, Tô Vãn Đường cũng không như hắn dự liệu như vậy bối rối, ngược lại khỏe miệng giơ lên một vòng ôn hòa cười yếu ớt, nàng không khỏi đối với Cố Bình đổi cái nhìn rất nhiều, quả nhiên là nàng Tô Vãn Đường nhìn chúng người. Nàng quanh thân linh lực bỗng nhiên sôi trào. Cố đạo hữu, ngươi cho rằng không có đàn, ta liền yếu đi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn mang tăng vọt, một cỗ cường bạo linh lực từ trong cơ thể bộc phát, quần áo phần phật, nữ tử tóc dài của vũ. Khí thế của nàng liên tục tăng lên, nhục thân chi lực bạo phát đi ra, lại so lúc trước càng thêm hung hãn. Nhuốm máu cảnh trung kỳ. Cố Bình lông mày gảy nhẹ, biến sắc, trong lòng càng là rung động. Tô Vãn Đường lại vẫn che giấu thực lực. Không chỉ có là đàn tu, càng là một vị nhục thân cường hãn thể tu. Hắn không thể không than thở, trên đời này vậy mà có thể có như thế đáng sợ thiên tiêu. Oanh. Tô Vãn Đường bước ra một bước, mặt đất rạn nứt, thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần Cố Bình, đấm ra một quyền. Cố Bình vội vàng ngang tay đón đỡ, lại vẫn bị một quyền này đẩy lui mấy trượng, cánh tay run lên, khí huyết cuộn cuộn. Thật mạnh nhục thân. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, lập tức điều chỉnh tư thái, đồng dạng lấy quyền đối hoành. Phanh, phanh, phanh. Hai người quyền cước chạm vào nhau, linh lực nổ tung, mỗi một kích đều như lôi đỉnh giao kích, chấn động đến bốn phía núi đá băng liệt, khí lãng bốc lên. Cố Bình càng đánh càng sợ. Hắn vốn cho là mình nhục thân ở trong đồng bậc đã là đỉnh tiêm, có thể Tô Vãn Đường quyền kình lại không kém chút nào hắn, thậm chí ẩn ẩn áp chế. Mà lại, nàng tựa hồ nắm giữ lấy một môn đặc biệt chiến kỹ. Thân thể mỗi một cái khớp nối đều bị nàng xem như giết người vũ khí, thiên thiên mảnh trong tay bạo phát đi ra lực sát thương để hắn kinh hãi. Quyền, chân, khuỷu tay, eo, hông. Nàng chiến kỹ rất mạnh. Chí ít cùng Hy Nguyệt nắm giữ môn kia quyền pháp là một cái tầng cấp công phạt chi thuật. Cố Bình mệnh mọi ứng đối. Mai Hoa Tam Lộng, hắn kiếm chỉ vạch một cái, kiếm quang như tuyết, chém về phía Tô Vãn Đường cổ họng. Tô Vãn Đường cười yếu ớt, lại không tránh không né, một tay một chảo, ngạnh sinh sinh bóp nát kiếm quang. Thái âm vệ hồn đâm. Cố Bình lại vận thần hồn công kích, âm hàn linh lực hóa thành vô hình gai nhọn, đánh thẳng Tô Vãn Đường thức hải. Nhưng mà, Tô Vãn Đường quanh thân huyết khí cuộn cuộn, càng đem phệ hồn đâm đánh sơ sát. Vô dụng. Nàng khẽ quát một tiếng, quyền thế mạnh hơn, như cuồng phong bạo vũ giống như đánh phía Cố Bình. Cố Bình cắn răng, biết bình thường thủ đoạn đã vô pháp có hiệu quả, chỉ có sát chiêu mới có thể phá cục. Liệt không chảo. Hắn năm ngón tay thành chảo, huyết sát chảo mang xé rách không khí, thẳng đến Tô Vãn Đường tim. Tô Vãn Đường nghiêng người né tránh, vẫn bị chảo mang đạch phá bả vai, máu tươi vẩy ra. Nhưng nàng không lùi mà tiến tới, một cái đá ngang quét ngang, Cố Bình ngực như gặp phải trọng truy, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Thái cực song nhận. Cố Bình quắc khẽ, âm dương nhị khí xen lẫn, hóa thành hai thanh quang nhận, giao thoa chém ra. Tô Vãn Đường hai tay giao nhau, đối cứng song nhận, tuy bị chém ra hai đạo vết thương sâu tới xương, lại vẫn không lùi nửa bước, ngược lại quay người một cái hồi mã ra quyền, một quyền đánh vào Cố Bình phần bụng. Phúc. Cố Bình phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên. Mù xương. Hai tay của hắn kết ấn, âm hàn linh lực quét sạch mà ra, phương viên 10 trượng trong nháy mắt băng phòng, ngay cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Tô Vãn Đường thân hình trì trệ, nhưng lại chưa phát hiện cái này mù xương uy lực chỗ, một trường này nhẹ nhàng. Cố đạo hữu, ta nói, những này bình thường thủ đoạn đối với ta không dùng. Nàng lập tức chấn vỡ hàn băng, lại lần nữa đánh tới. Cố Bình ngạnh kháng nàng hai quyền ở trên người nàng đánh ra ba đạo mù xương. Hết thảy bốn đạo. Nhưng lần này Tô Vãn Đường đã không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng hắn chơi bừa, nàng tú thủ chẳng biết lúc nào dính vào kim quang, đồng bên một trường đánh tới. Cố Bình từ cái này một vòng trong trường pháp cảm thấy mình thần hồn đều đang run rẩy. Hắn về sau một bước, trong tay lại bấm niệm pháp quyết. Tịch diệt. Một trường không hề cố kỵ đồng dạng đánh ra đi. Phốc phốc, hai người cùng nhau bay rất ra ngoài, trong miệng phun máu không chỉ, Cố Bình cánh tay mềm nhũn rủ xuống, kim quang kia như là như giỏi trong xương, để hắn nâng không nổi tay đến. Tô Vãn Đường thảm hại hơn. Một cái kia xuất trường tay ngọc trực tiếp nổ tung, cánh tay đều phá toái. Hai người vội vàng phục dụng đan được chữa thương. Cùng Cố Bình so sánh, Tô Vãn Đường nắm giữ lấy đỉnh cấp chữa thương thánh thuật, nổ tung cánh tay cùng tay ngay tại từ từ phục hồi như cũ, chỉ là sắc mặt của nàng có tái nhợt không ít. Xương Thiên tịch diệt. Ly Nguyệt Tông một chiêu mạnh nhất, lại bị ngươi lãnh hội đến độ cao mới, thiên tư của ngươi quả nhiên bất phàm. Cố Bình không có lòng dạ thanh thản nói chuyện cùng nàng. Kim quang này hắn vận dụng toàn thân linh lực cũng vô pháp xóa đi, đành phải lặng lẽ ngọn lửa màu vàng đốt không có. Cánh tay rốt cục khôi phục. Hai người tương đối, riêng phần mình trong mắt đều mang thưởng thức. Với anh, hai người lần nữa đụng vào nhau. Bọn hắn đã giết tới điên cuồng, quyền quyền đến thịt, máu tươi vẩy ra, mỗi một kích đều mang tất phải giết ý. Trận chiến này đã không còn là kỹ xảo cùng linh lực so đấu, mà là ý chí cùng nhục thân thuần túy chém giết. Chiến đấu tiếp tục 2 canh giờ, sơn nhạc sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, phương viên vài dặm hóa thành đất khô cằn. Cố Bình toàn thân đẫm máu, vai trái bị ngón tay xuyên qua, bạch cốt sâm nhiên, nhưng hắn chiến ý càng hừng hực. Tô Vãn Đường khỏe miệng chảy máu, bên hông có một cái quyền ổ, ngay tại không ngừng chảy máu. Hai người dừng lại. Cố đạo hữu, xuất ra thủ đoạn sau cùng đi. Tốt. Cố Bình gật đầu. Tô Vãn Đường hai mắt phát quang, có kỳ diệu huyền dị trong mắt hắn xuất hiện. Đông nhiên, nàng hai mắt phát ra hai đạo đồng tử màu vàng ánh sáng, đông nhiên chiếu xạ qua đến. Đúng là đồng thuật. Cố Bình đứng tại chỗ, hắn cảm thấy mình tại cái này màu vàng đồng quang phía dưới sẽ chết đi. Cơ hội không có hoàn thủ cơ hội. Đáng sợ. Chương 169, một bàn tay phách phi chương 169, một bàn tay phách phi đồng quang phi bắn tới trong ngáy mắt. Cố Bình quanh thân xuất hiện đại đỉnh hư ảnh, đại đỉnh đem hắn chứa đựng. Trong đỉnh có ngọn lửa chín màu tại rèn đúc hắn, giống như là muốn đem hắn xào nấu thành một đạo linh thiện bình thường. Hỏa diễm càng ngày càng vượng, đại đỉnh hư ảnh càng phát ra ngưng thực, ẩn ẩn có vạn cổ sức mạnh bất hủ. Vâng. Đồng quang cùng đại đỉnh đụng tới, phát ra kinh thiên động tĩnh. Đại đỉnh bị tung bay, nhưng là không có bị vênh mở. Cố Bình từ trong đỉnh xuất hiện, đại đỉnh hư ảnh hóa thành tinh quang bị hắn há miệng toàn bộ hút vào, lại biến thành toàn thân linh lực, hắn toàn thân uy thế đầy đặn. Đây là trời ăn trải qua bên trong đỉnh phanh thiên địa, tuy là tiến công biện pháp, giờ phút này tự vệ cũng dư xài. Giờ phút này hắn phúc trí tâm linh, bạch hổ hung sát có thể dùng. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, nhục thân chi lực hóa thành mãnh liệt trường hạ, trong nháy mắt vờn quanh tại Tô Vãn Đường quanh thân. Khốn thiên cấm, thân thể của nàng không nhúc nhích, bị Cố Bình ổn định ở nguyên địa. Phanh, hắn một cước đạp xuống, bay thẳng thiếu nữ trước người, quả đấm to lớn lâm đến, nàng lại động một cái cũng không thể động. Phanh, một quyền này Cố Bình đánh vào ngang hông của nàng, thiếu nữ thân thể trong nháy mắt cong lại, đầu điểm xuống đến, huyết thủy chảy ngang. Tại nàng muốn bị vanh đến trên vách đá thời điểm, nàng hai chân rốt cục động đậy, lui lại đạp một cái, ổn định thân hình. Ngay sau đó, thiếu nữ toàn thân kim quang đại phóng, một đạo to lớn bóng người vàng nóng tại sau lưng nàng xuất hiện, cái bóng mờ kia gánh vác một tòa khoan hậu cự bia, cự bia nhìn qua có vạn quân chi trọng, ép tới đạo thân ảnh khổng lồ kia gặp cả người đến. Cảnh tượng dọa người. Thiếu nữ trong tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ giọng mở miệng, lớn bằng bia tay. Sau lưng nàng thân ảnh đứng thẳng lưng lên, đem bia đá cầm trong tay hướng phía Cố Bình bỗng nhiên đánh tới. Cố Bình hơi nhướng mày, bia đá hư ảnh còn rất xa, da mặt hắn đều có mảnh liệt nhói nhói cảm giác. Mẹ ngươi, không phải đã nói một chiêu cuối cùng sao? Ngươi làm sao còn có? Hắn nhịn không được chửi ầm lên. Cái kia đồng thuật liền đã để hắn đỡ trái hở phải, cái này lớn bằng bia tay hắn là thật không có cách nào khác. Suy nghĩ qua đi. Hắn hít một tiếng, lúc đầu nghĩ kỹ tốt đánh một trầu, kết quả thủ đoạn của ngươi thật sự là tầng tầng lớp lớp à, lời như vậy, vậy ta cũng không nói đạo lý. Hắn đang điền thoáng chấn động, trong tiểu thế giới chi lực ra chỉ ở trên người hắn, khí tức của hắn trở nên đông nhiên đáng sợ đứng lên, tu sĩ lực lượng cùng thế giới chi lực so ra như là con kiến. Cái này nội thế giới bí mật hắn là không chuẩn bị vận dụng, nhưng là đều đánh tới mức này, cái này Tô Vãn Đường cũng không cho cái lối thoát, vậy hắn cũng chỉ phải đánh thắng mà thôi. Tô Vãn Đường, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi quá muốn thắng. Bia đá to lớn bay tới, Cố Bình bỗng nhiên vung tay lên. Đùng, đem bia đá một bàn tay phách phi. Nhẹ nhàng hữu lực. Phanh. Bia đá từ đâu tới, lại về tới đi đâu? Đến nhanh, bay đi càng nhanh. Tô Vãn Đường vội vàng tránh ra thân thể, mắt lộ ra chấn kinh, lần này nàng là thật khiếp sợ đến. Đó là lực lượng gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố Bình cười hỏi, xuất ra ngươi cuối cùng thủ đoạn đi, trưởng quỹ, chúng ta động tĩnh quá lớn, tiếp tục đánh xuống cũng không tốt. Tô Vãn Đường không có mở miệng, mà là nhắm mắt lại, từng đạo thần huy từ trên người nàng phát ra. Cố Bình sững sờ. Không phải, ngươi thật là có chuẩn bị ở sau a, hắn không lại chờ đợi, trực tiếp vận dụng tiên thuật. Cố Bình ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, trong tay pháp quyết biến ảo, một tòa phong cách cổ xưa đại đỉnh trống rỗng hiện hiện, thân đỉnh khắc họa phù văn huyền ảo, tản ra chấn áp tiên địa uy áp. Đỉnh phanh thiên địa. Tô Vãn Đường còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình nhất trụ, cả người không bị khống chế bị hút vào trong đỉnh lớn. Oeng. Nắp đỉnh khép lại, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt lấy da thịt của nàng, linh lực bị triệt để áp chế, ngay cả hộ thể thần quang đều từng khúc vỡ nát. A. Tô Vãn Đường thống khổ than nhẹ, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua bá đạo như vậy hỏa diễm. Phản phất ngay cả thần hồn đều muốn bị thiêu tẫn. Nàng ý đồ vận chuyển công pháp chống cự, lại phát hiện thể nội linh lực như bùn trâu vào biển, căn bản là không có cách điều động mảy may. Phanh. Cố Bình cười lạnh, đơn trưởng vỗ thân đỉnh, đại đỉnh kịch liệt lắc lư, Tô Vãn Đường bị hung hăng ngã tại trên vết đỉnh, cái trán xô ra vết máu, khóe miệng chảy máu. Cố Bình, ngươi, nàng cắn răng giận dữ mắng mỏ, Cố Bình vậy mà như thế không thương hương tiếc ngọc. Đối với nàng không có một chút xíu nương tay địa phương. Có thể nàng lời còn chưa dứt, Cố Bình lần nữa lắc lư đại đỉnh, nàng cả người quần quật lấy đánh tới hướng khác một bên, cánh tay, đầu gối đều bị đâm đến tím xanh một mảnh. Tư vị như thế nào? Cố Bình thanh âm bình thản, trong tay hỏa diễm càng tăng lên. Tô Vãn Đường co quắp tại trong đỉnh, hỏa diễm thiêu đốt thống khổ để nàng toàn thân run rẩy. Luôn luôn cao ngạo nàng, giờ phút này lại ngay cả đứng cũng không vững, căn bản không phân biệt được trong đỉnh lớn phương hướng, chỉ có thể chật vật thừa nhận lần lượt va chạm cùng đốt cháy. Ta nhận thua rốt cục, nàng gian nan mở miệng, thanh âm yếu ớt, mang theo trước nay chưa có không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cố Bình ánh mắt lóe lên, chậm rãi thu lửa, nắp đỉnh mở ra. Tô Vãn Đường sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt đều là mệt mỏi, quần áo màu trắng cháy đen, sợi tóc lộn xộn, cũng không còn ngày xưa thông dong. Tại trong đỉnh lớn thời điểm, nàng thật sự rõ ràng cảm thấy một loại áp chế lực. Loại kia áp chế lực phản phất như là nàng làm một kiện đồ ăn đang bị nấu nướng chế tác, trở thành trong miệng người khác huyết thực. Loại cảm giác này đơn giản thật là đáng sợ. Sớm nên như vậy. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, đi ra phía trước đưa nàng kéo lên. Thiếu nữ lưng tựa một cây đại thụ, tại nóng rực dư ôn bên trong thở dốc. Cố Bình thì là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nuốt vào mấy quả đan dược chữa thương, yên lặng chữa thương khôi phục, trên người hắn đổ máu địa phương nhiều lắm, rất nhiều nơi đều đau đau nhức không thôi, giờ phút này dụng tâm chữa thương thời điểm mới biết được chính mình thương nặng bao nhiêu. Nhưng là so với khôi phục, thủ đoạn của hắn cũng quá kém, Tô Vãn Đường nắm giữ chữa thương chi thuật rất là cường đại. Bất quá trong chốc lát, nàng liền từ hơi thở mong manh, một lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ, cũng đổi một thân quần áo, vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trái lại hắn, trên thân món kia Tiêu Thiên Ngưng cho hắn mặc vào cẩm bào giờ phút này đã rách tung tóe, không có cách nào lại mặc. Thương thế còn phải tốn phí một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Giữa hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tô Vãn Đường ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực lưu chuyển, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa ngay tại điều tức Cố Bình, ánh mắt phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Cố Bình, ngươi xác thực bất phàm. Nàng thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một tia khó mà che giấu cảm khái. Có thể lấy kim đan chi cảnh, đem ta bước đến nỗi hoàn cảnh này, thậm chí để cho ta không thể không nhận thua. Phóng nhãn ngũ vực tiên tiêu, có thể làm được bước này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn trầm, giống như đang suy tư. Thủ đoạn của ngươi tầng tầng lớp lớp, thuật pháp, thần thông, nhục thân, thần hồn, không một thiếu khuyết, thậm chí ngay cả ta cầm âm phi nhận đều khốn không được ngươi. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Như cho ngươi thêm một chút thời gian, chỉ sợ ngay cả những cái kia ẩn thế thánh địa thánh tử thánh nữ đều chưa hẳn là của ngươi kẻ địch nổi. Chương 170, một đợt không yên tĩnh. Chương 170, một đợt không yên tĩnh. Tô Vãn Đường khẽ lắc đầu, giống như cười mà không phải cười. Xem ra thiên tiêu kia tranh bá người thứ nhất không phải ngươi thì còn ai? Về phần cái kia thanh đồng đại đỉnh, nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, đợi lôi đài thi đấu kết thúc, ta sẽ đích thân đưa nó giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng không cần phải nhiều lời nữa, mà là đi đến trong núi rừng, tìm kiếm được chính mình cổ cầm, có chút đau lòng đem dây đàn một lần nữa kéo lên. Đầu ngón tay khêu nhẹ dây đàn, cầm âm du dương, có chữa thương hiệu quả, Cố Bình thương thế vậy mà tại trong tiếng đàn tăng tốc phục hồi như cũ. Cầm âm du dương, giống như tại chứng kiến một vị tương lai đại đế quật khởi. Đối với Tô Vãn Đường lời nói, Cố Bình cũng không có nhiều lời, cường đại chính là cường đại thời điểm chính mình không mở miệng, cũng có người vì chính mình mở miệng, hắn đem Tô Vãn Đường thu phục, muốn chính là như vậy hiệu quả. Cố Bình nhíu mày, Tô trưởng quỹ không nên coi thường người trong thiên hạ, những cái kia thiên tiêu bá chủ thế lực hay là rất mạnh, người đi tham gia sau cùng lôi đài tranh bá, thật có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể cầm xuống cái kia thanh đồng đại đỉnh sao? Thiếu nữ cười khẽ, ta mặc dù không địch lại đạo hữu, cũng không phải cái gì thiên tiêu bá chủ có thể sánh vai, đạo hữu hay là quá vô danh, những người kia đối với ngươi mà nói bất quá là gà đất chó sành, nếu ngươi không tin có thể tìm một người xem như quả hồng mềm xoa bóp liền biết. Đối với nàng nói, Cố Bình từ chối cho ý kiến. Tối thiểu nhất, Hy Nguyệt thực lực là rất mạnh, mà lại Hy Nguyệt thực lực từ đầu đến cuối không có hoàn toàn triển lộ ra, tối thiểu nhất hắn bây giờ còn không có nhìn thấy có thể bành mở Hy Nguyệt cái kia minh nguyệt dị tượng thủ đoạn. Hy Nguyệt thiên tư là hắn gặp qua cường đại nhất tu sĩ một trong, nhưng hắn hiện tại chắc chắn sẽ không nhắc nhở Tô Vãn Đường. Để chính nàng đi cùng Hy Nguyệt đối chiến thời điểm, có lẽ nàng liền biết xem nhẹ người khác hạ tràng. Ánh trăng lặn về tây, trên hoang dã bao phủ một tầng nhàn nhạt ngân nguyệt quang huy. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường xếp bằng ở đỉnh núi một chỗ ẩn nấp đá núi sau, riêng phần mình điều tức chữa thương. Cố Bình quanh thân ngọn lửa màu vàng chậm rãi lưu chuyển, chữa trị thể nội kinh mạch bị tổn thương, mà Tô Vãn Đường thì đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, lấy cầm âm điều trị hỗn loạn linh lực. Hai người mặc dù vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, nhưng giờ phút này không khí lại một cách lạ kỳ bình thản. Nghĩ không ra, tiếng đàn của ngươi không chỉ có thể giết người, còn có thể chữa thương. Cố Bình mở mắt ra, mang theo trêu chọc nói. Tô Vãn Đường cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay chưa ngừng, cầm âm như thanh tuyển chảy xuôi. Cầm đạo vốn là tiên biến văn hóa, đã có thể giết phạt, cũng có thể điều hòa. Ngược lại là ngươi, rõ ràng thương thế không nhẹ, vẫn còn có thể cười được. Cố Bình nhún vai, quen thuộc, dù sao không chết được. Hai người câu được câu không tán gẫu, hồn nhiên không hay bốn phía rừng hoang ở giữa, lần lượt từng bóng người chính lặng yên tới gần. Đây là một đám Thái Dương giáo tu sĩ. Bọn hắn từ Ly Nguyệt Tông phương hướng mà đến, vốn chỉ là đi ngang qua, lại bị nơi đây lưu lại linh lực ba động hấp dẫn. Cầm đầu là một tên Nguyên Anh tu sĩ, đi theo phía sau hơn 10 vị Kim Đan tu sĩ, từng cái thần sắc âm trầm, trong mắt mang theo khắc cốt hận ý hử, lại là hai cái không biết trời cao đất rộng thiên tiêu. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ cười lạnh một tiếng, từ khi Tiểu Đồng Sơn di tích đằng sau, những tu sĩ trẻ tuổi này liền không chút kiêng kỵ cướp bóc ta Thái Dương giáo, hôm nay nếu được phải, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Không thể nói trước, hai người này chính là vây công giáo ta thẳng danh con một trong hắn đưa tay vung lên, hơn 10 người kim đan tu sĩ lập tức tản ra, từ bốn phương tám hướng chậm rãi vây kín, phong tỏa Cố Bình cùng Tô Vãn Đường tất cả đường lui. Nhưng mà, nham thạch sau hai người vẫn không hay biết cảm giác. Nói đến, cái kia thanh đồng đại đỉnh, đến cùng là lai lịch gì? Cố Bình đột nhiên hỏi. Tô Vãn Đường cười khẽ, làm sao, Cố đạo hữu không phải đối với chiếc đỉnh lớn này không có hứng thú sao? Cố Bình hừ nhẹ một tiếng, chỉ là hiếu kỳ thôi, dù sao có thể để ngươi coi trọng như thế pháp bảo, mà lại lấy ra câu ta, tất nhiên bất phàm. Tô Vãn Đường đang muốn trả lời, đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt kim quang lấp lóe. Không thích hợp, nàng đầu ngón tay một trận, cầm âm im bặt mà dừng. Cố Bình mở miệng, ngươi cũng cảm thấy. Hai người lẫn nhau, đồng thời đã nhận ra bốn phía dần dần tới gần sát cơ. Xem ra, chúng ta đúng là bị bao vây. Cố Bình chậm rãi đứng người lên, ẩm huyết kiếm đã ở tay. Tô Vãn Đường thu hồi cổ cầm, ánh mắt lạnh lẽo. Mà lại, kẻ đến không thiện. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm âm lãnh từ trong bóng tối truyền đến. Hai vị tiểu hữu, cho chuyện thật vui vẻ a. Thái Dương giáo Nguyên Anh tu sĩ đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, khóe miệng mang theo ý cười tàn nhẫn. Nếu gặp được, không bằng theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi nơi nào? Cố Bình hỏi. Đương nhiên là đi Ly Nguyệt Tông hội đấu giá, các ngươi những mắt con này từ nhỏ sống ở đại gia tộc che lấp phía dưới, nhận từng cái trưởng bối đau lòng, nếu như đặt ở trên đấu giá hội, nhất định có thể bán một cái không sai giá cả. Cố Bình hé miệng, nhịn được ý cười, không khỏi nhìn về hướng Tô Văn Đường, Tô đạo hữu, nói ngươi đâu, nếu là đem ngươi đặt ở nhà mình trên đấu giá hội đấu giá, không biết có thể náo ra bao lớn trò cười đến. Tô Vãn Đường sắc mặt bình tĩnh, đối với Cố Bình vừa cận cũng không thèm để ý à, còn có chân bảo lâu người sao? Cái kia Nguyên Anh tu sĩ đem ánh mắt nhìn về hướng Tô Vãn Đường, trong mắt sinh ra một cỗ sốt ruột. Tô Vãn Đường bất đắc dĩ, ta chân bảo lâu từ trước đến nay là không giết người, đáng tiếc ngươi cái này Thái Dương giáo dương nghiện, hết lần này tới lần khác muốn hướng trên mũi đao của ta đụng. Nha đầu chết tiệt kia, lông còn chưa mọc đủ đâu, như thế ưa thích nói khoác mà không biết ngượng. Nguyên Anh tu sĩ không cam lòng. Tô Vãn Đường thì là nhìn về phía Cố Bình, Cố đạo hữu, chúng ta phải liên thủ. Cố Bình nắm chặt tầm huyết kiếm, hỏa diễm tại quanh thân bốc lên, nói khẽ với Tô Vãn Đường đạo, không thể không liên thủ, xem ra lại được liều mạng. Tô Vãn Đường đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, cầm âm lại nổi lên, sát phạt chi khí đột nhiên hiện. Với bạn, ta cũng muốn thử một chút. Giết Nguyên Anh là cảm giác gì? Nếu như có thể sống sót, Tô đạo hữu nhất định phải đưa ta một kiện đạo bảo. Hôm nay đạo bảo này đã mặc hay không mặc? Có thể. Thiếu nữ gật đầu đáp ứng. Tô Vãn Đường bày ngay ngắn thân thể, cổ cầm nằm ngang ở trên đùi của nàng, nàng lại một người độc chiến Thái Dương giáo Nguyên Anh tu sĩ, cầm âm như lao, lại vẫn bị đối phương mênh mông linh lực áp chế, khóe miệng chảy máu, từng bước lui lại. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng có thể làm cho cái kia Nguyên Anh tu sĩ đỡ trái hở phải. Nàng cầm âm phi nhận cũng không tốt phá. Một bên khác Cố Bình một mình nên chiến hơn 10 vị kim đan tu sĩ, cũng là áp lực to lớn, hắn mỗi một bước đều cần tinh chuẩn, nếu không liền không có đầy đủ thời gian tránh đi vây đánh sẽ bị thương nặng. Chỉ là kim đan cũng dám ngăn ta, cái kia Nguyên Anh tu sĩ gặp chậm chạp không cách nào cầm xuống Tô Vãn Đường, ngược lại bị nàng tiếng đàn kia khiến cho phiền muộn. Hắn liền cười lạnh một tiếng, tay áo bung lên, nóng bỏng như liệt dương trưởng phong ầm vang đập xuống. Tô Vãn Đường cắn răng, đầu ngón tay mãnh liệt gảy dây đàn, âm nhận hóa thành bình chướng, đối cứng một kích này. Vâng. Cầm âm bình chướng từng khúc băng liệt, nàng cả người bị đánh bay mấy trượng, đập tầm ầm trên mặt đất, cổ cầm dây đàn đứt đoạn ba cây, máu tươi từ hổ khẩu chảy ra. Cố Bình, ngươi lại không giải quyết những tạp ngữ kia, ta có thể không chịu nổi. Chương 171, ta có thể ăn một khối sao? Chương 171, ta có thể ăn một khối sao? Tô Vãn Đường lệ quát một tiếng, phi thân lên, đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, nàng trực tiếp vận dụng lớn quảng địa tay. Chỉ là nàng thuật pháp bên trong đã mang lên một tia suy yếu. Một bên khác, Cố Bình ham sâu hơn 10 người Thái Dương giáo kim đan tu sĩ vây công, ẩm huyết kiếm tung bay, quanh thân hỏa diễm cùng đốt, lại vẫn bị bức phải liên tục bại lui. Một bầy kiến hôi cũng dám cản ta, trong mắt của hắn sát ý tăng gọn, đột nhiên quắc khẽ, đỉnh phanh thiên địa. Tiên thuật phát động. Một tòa thanh đồng đại đỉnh chống rống hiện hiện, thân đỉnh phù văn lấp lóe, nóng bỏng kim diễm quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem ba tên kim đan tu sĩ bao phủ. Trong đỉnh lớn, Cố Bình đem ngọn lửa màu vàng tế ra tới, đây là hắn mạnh nhất một trong các sát chiêu. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba người bị sinh sinh luyện hóa, huyết nhục tiêu tận. Còn đưa kim đan tu sĩ hãi nhiên biến sắc, thế công chỉ trệ. Cố Bình nắm lấy cơ hội, ẩm huyết kiếm hóa thành huyết sắc trường hồng, một kiếm cắm vào một người trong đan điền, ẩm huyết kiếm bỗng nhiên khẽ hấp, đường đường một vị kim đan tu sĩ trong nháy mắt bị hắn kiếm gãy hút thành người khô. Trở tay rút ra ẩm huyết kiếm, trong nháy mắt chém xuống hai người đầu lâu. Liệt không chảo. Hắn tay trái thành chảo, năm đạo huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt xé rách không khí, lại đem một tên kim đan tu sĩ lồng ngực xuyên qua. Thái cực song nhận theo nhau mà tới, âm dương nhị khí xen lẫn, quang nhận quét ngang, ba tên tu sĩ chặn ngang mà đứt. Qua trong giây lát, hơn 10 người kim đan tu sĩ đã đi hơn phân nửa, còn thừa mấy người sợ vỡ mật, quay người muốn trốn. Còn muốn chạy. Cố Bình máu me đầy mặt. Tiểu thế giới chi lực vận dụng đứng lên, cả người giống như một đạo huyết ảnh, cấp tốc đuổi theo, hốt hốt vài kiếm, liền đem những tu sĩ này hút thành người khô. Hơn 10 vị kim đan tu sĩ tại phát cuồng Cố Bình trong tay, không thể kiên trì nữa khắp đồng hồ. Bọn hắn vốn cho rằng mười mấy người đánh một người bất quá là dễ dàng, kết quả, hiện tại bọn hắn lại thành vong hồn dưới kiếm, chết không thể chết lại. Mắt thấy chính mình môn nhân chết hết, cái kia Thái Dương giáo Nguyên Anh tu sĩ giận không kềm được, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Hắn ra tay lại ngoan lệ bà phần. Cố Bình, giúp ta. Tô Vãn Đường lệ âm thanh hô, nàng đã đến cực hạn, cầm âm lộn xộn, trên thân thêm mấy đạo vết thương. Cố Bình thân hình như điện, trong nháy mắt cướp đến nàng bên cạnh, ẩm huyết kiếm cùng cầm âm hợp kích, ngạnh sinh sinh ngăn lại Nguyên Anh tu sĩ một kích chí mạng. Liên thủ, hai người lẫn nhau, an ý tỏa ra. Tô Vãn Đường đầu ngón tay mãnh liệt phát, cầm âm hóa thành vô hình xiềng xích, quấn quanh Nguyên Anh tu sĩ tứ chi, ngắn ngủi giam cầm nó hành động. Cố Bình nắm lấy thời cơ, đã kích hoạt lên ẩm huyết kiếm, hóa thành một đạo nối liền trời đất cột ánh sáng màu máu, đâm thẳng đối phương tim. Vâng. Nguyên Anh tu sĩ gầm thét, hộ thể linh lực bộc phát, lại ngạnh sinh sinh chấn vỡ cầm âm xiềng xích, một trưởng vô hướng Cố Bình. Mù xương. Cố Bình quắc khẽ, hàn băng linh lực quét sạch, trong nháy mắt băng phong đối phương cánh tay phải. Tô Vãn Đường biết hắn một chiêu này cường đại, thừa cơ lại gãy dây đàn, giúp hắn lực trận, âm nhận như mưa to chút xuống, thẳng đến Nguyên Anh tu sĩ cổ họng. Phúc, âm nhận vào thịt, máu tươi vẩy ra. Nguyên Anh tu sĩ cùng nộ, không dám bỏ mặc Tô Vãn Đường đối với hắn âm nhận công kích, Cố Bình bởi vậy có cơ hội mạo hiểm lại đánh ra mấy đạo mù sương. Kim đan hay là kim đan, thuật pháp như vậy cực kỳ yếu đuối, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Cố Bình cũng không lên tiếng, tính cả đạo thứ nhất mù sương, hắn đã đánh vào trong cơ thể hắn năm đạo mù sương. Một chiêu này bị hắn ngộ ra đến bây giờ, còn không có điệp ra qua nhiều như vậy tầng, hắn lấy ra Long Huyết Đao, điều động tiểu thế giới chi lực, linh lực miễn cưỡng có thể cùng bán bộ Nguyên Anh một trận chiến. Với anh, Thái Cực Song Nhận chém ra đi. Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể không tránh né mũi nhọn, lui về sau mấy bước, ngực xuất hiện hai đạo to lớn vết thương, ngay tại ào ạt đổ máu, Nguyên Anh tu sĩ khó khăn lắm ngăn trở mượn dùng thế giới chi lực chém ra Thái Cực Song Nhận. "Tiểu tử, ngươi vậy mà nắm giữ như thế thuật pháp, giao ra tha cho người khỏi chết." Hắn có chút kinh hồn táng đảm. Đây là Kim Đan tu sĩ có thể đánh tới thuật pháp sao? Kẻ này không khỏi quá mức yêu nghiệt một chút. Nên giết. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, tương lai chính là một tôn đại địch. Cố Bình thừa dịp hắn lui lại, cấp tốc bay lên đến đây, lấy ẩm huyết kiếm mãnh liệt đâm. Nguyên Anh vất tay ngăn lại một kiếm này, lại bị Cố Bình đập lên tầng thứ 6 mù sương. Đến tận đây, Nguyên Anh tu sĩ đã ẩn ẩn có cảm giác, linh lực của hắn vận hành lại có chút vướng hữu. Hắn không thể không lưu tâm, lấy linh lực xông mở vướng hữu. Nhưng càng là trùng kích, càng là vướng hữu. Nhưng vào lúc này, Tô Vãn Đường một kích lớn quẳng bia tay, hướng hắn đánh tới, thuật này cường đại đến cực điểm, hắn không dám không đương đối. Cố Bình cùng bia đá to lớn cùng một chỗ bắn ra tới. Oanh một trường. Tịch diệt. Đùng. Nguyên Anh tu sĩ vai trái cánh tay trái trực tiếp nổ tung, bị Cố Bình xương thiên tịch diệt đánh đến, chính là kết quả như thế. Làm sao có thể? Lúc này, Thái Dương giáo Nguyên Anh đã có một chút thoái ý hai người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn giờ phút này đã bị trọng thương, tiếp tục đánh xuống, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Ngày khác gặp ngươi hai người, tất sát các ngươi. Lưu lại một câu ngoan thoại đằng sau, Nguyên Anh tu sĩ quanh thân linh lực như núi lửa bộc phát, dùng hết toàn lực, một quyền đánh phía Tô Vãn Đường. Phanh. Tô Vãn Đường cầm bị tung bay, thân thể của nàng cũng bị đánh bay, trong miệng máu tươi còn phun. Cái kia Nguyên Anh thì thừa cơ hướng nơi xa bỏ chạy. Cố Bình làm sao có thể để hắn đào tẩu, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, tiểu thế giới chi lực tuôn ra, bách vị thực thần. Tiên thuật ra lại. Nguyên Anh tu sĩ thần hồn trì trệ, ngũ giác rối loạn, động tác chậm chạp một cái trước mắt. Ngay tại lúc này, Cố Bình đại đỉnh hư ảnh hành không xuất hiện, đem cái kia Nguyên Anh tu sĩ chứa vào trong đỉnh, ngọn lửa màu vàng cũng không tiếp tục cần giấu, ở trong đỉnh cấp tốc lan tràn. Buồn cười đến cực điểm, tại ta Thái Dương giáo tu sĩ trước mặt đùa lửa. Không đối, a, đây là lửa gì? Cái kia Nguyên Anh bắt đầu cấp tốc va chạm nắp đỉnh. Hắn càng là va chạm dãy rủa, Cố Bình thì càng lay động đại đỉnh, như cùng ở tại trong đại hỏa lật xào linh thực bình thường. Trong đỉnh hỏa diễm bị hắn thao túng hướng Nguyên Anh tu sĩ vết thương trong kinh mạch chui vào. Từ từ, trong đỉnh lớn dày vò hòa hoan xuống tới. Cố Bình cũng tiến vào một loại nào đó thần bí trạng thái. Đại hỏa chuyển lửa nhỏ, để tránh rắn nổi, giờ phút này như lại có một nhóm linh thạch gia nhập trong đỉnh liền không còn gì tốt hơn, như lại đến một ít linh thảo linh dược, cảm giác sẽ tốt hơn hắn xếp bằng ngồi dưới đất, đại đỉnh tại trước người hắn quay cuồng. Ngọn lửa màu vàng bốc hơi, nồng hậu dày đặc mùi thịt từ trong đỉnh lớn bay ra. Hôn mê Tô Vãn Đường chóp mũi co rúm, thơm quá a nàng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Cố Bình ngay tại cân nhắc chiếc đỉnh lớn kia vừa đi vừa về đại hỏa bốc hơi. Nàng nuốt một chút nước bọt, không khỏi có chút chờ mong Cố Bình trong đỉnh đồ ăn. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ đâu? Đã trốn sao? Một lát sau, Cố Bình đem đại đỉnh thu hồi lại, mở ra đại đỉnh cái nắp, một cỗ mùi thịt chuyển tới, thương hắn thần hồn đều run dậy. Đây là vật gì? Làm sao thơm như vậy? Tô Vãn Đường đã xích lại gần, nhìn chằm chằm đại đỉnh biến mất đằng sau, lơ lửng tại trước người hai người mấy khối linh cao. Cái này linh cao tuyết trắng, nhìn qua mỹ vị cực kỳ. Ta có thể ăn một khối sao? Nàng hỏi. Chương 172, tiểu thế giới bí ẩn chương 172, tiểu thế giới bí ẩn ta có thể ăn một khối sao? Tô Vãn Đường hỏi thăm. Cố Bình máu me khắp người, nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng linh cao. Chỉ có chính hắn biết trước mắt cái này linh cao bên trong ẩn chứa khổng lồ cỡ nào linh lực, hương vị mỹ vị đến mức nào. Nhưng là hắn không dám ăn, bởi vì cũng chỉ có hắn biết cái này linh cao không phải khác, đây là thịt người. Nhìn thấy Tô Vãn Đường muốn đưa tay đi lấy thi thể, hắn vội vàng ngăn lại, ăn không được, có độc. Tô Vãn Đường mím môi, có chút đáng tiếc, bất quá cũng ngừng lại, có chút kinh hãi, độc dược vậy mà có thể ngụy trang thành dạng này mỹ vị đồ vật, đơn giản đáng sợ. Đúng rồi, cái kia Nguyên Anh tu sĩ đâu? Cố Bình nhìn nàng một cái, ta không thể đánh qua hắn, để hắn trốn thoát. Thời điểm then chốt vẫn là phải giấu rốt. Ngọn lửa màu vàng nhất định không có khả năng bại lộ. Tô Vãn Đường gật đầu, bị Nguyên Anh tu sĩ chạy cũng nằm trong dự liệu, hai người bọn họ đều vẫn là kim đan tiền kỳ, cái kia Nguyên Anh liền đã Nguyên Anh tầng 2. Đi nhanh đi, rời đi nơi đây, để tránh có càng nhiều tu sĩ đi tìm đến. Cố Bình lập tức đem trước người 10 khối Nguyên Anh linh cao thu vào, quay đầu đi thu những cái kia Thái Dương giáo kim đan túi chứa vật. Lần này Cố Bình tế ra đến phi chu, mang theo Tô Vãn Đường cấp tốc rời đi nơi đây, hướng Ly Nguyệt Tông Sơn môn bay đi. Tiến vào Ly Nguyệt động tiên đằng sau, hai người đối mặt, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng mọi mệt. Trận chiến này, hữu tử nhất sinh. Hai người đều chịu cực nặng thương thế, đối với Tô Vãn Đường mời, Cố Bình cũng không có cự tuyệt, lập tức đi tới chân bảo lâu lầu 4, xếp bằng ở nữ tử khuê sáng trước, liền bắt đầu chữa thương. Chữa thương một lát sau, Cố Bình có chút mỏi mệt. Dạng này chữa thương quá chậm. Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía ở một bên nhắm mắt tính toán thiếu nữ. Tô Vãn Đường tu vi thiên phú cao như thế, nếu là có thể cùng nàng song tu một trận, lấy được nàng nguyên âm, chỉ sợ hắn không chỉ có thể cấp tốc khôi phục thương thế, tu vi còn có thể không nhỏ đột phá. Ánh mắt của hắn từ Tô Vãn Đường màu trắng váy trên áo bào đảo qua, trọng điểm đảo qua mấy chỗ đáng giá khảo cứu địa phương. Yên lặng suy đoán trong đó huyền chuyện. Thằng đến thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt, hắn mới có hơi xấu hổ rời đi ánh mắt. Cố đạo hữu vì sao nhìn ta chằm chằm nhìn? Cố Bình hít sâu một hơi, ta chỉ là lo lắng, thương thế của ngươi thật khôi phục nhanh như vậy sao? Thật sự có mạnh mẽ như vậy chữa thương chi thuật? Thật sao? Trong giọng nói của nàng từ chối cho ý kiến. Dù sao vừa mới nàng là có thể cảm nhận được Cố Bình cái kia như là ánh mắt thật sự tại trên thân thể của nàng dừng lại ở nơi nào. Ta chân bảo lâu cũng mua bán đỉnh lô, muốn ta cho Cố đạo hữu linh đến mấy cái, ngươi trước giải thẻ một chút. Nàng dáng tươi cười thu liễm, vì vậy hỏi thăm. Cố Bình dáng tươi cười xấu hổ, Tô đạo hữu quá lo lắng, nói chuyện này làm gì hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, trưởng quỹ, ngươi cùng ta đánh cận chiến lúc, sử dụng chiến kỹ là cấp độ gì? Như thế chiến kỹ thật là đáng sợ. Đế giai. Nàng ngắn gọn mở miệng, lập tức đã ngừng lại Cố Bình muốn tìm tòi hư thực dục vọng. Loại này cấp độ đồ vật, không có người sẽ xuất ra đến phân hưởng. Hắn hiện tại cũng minh bạch vì cái gì mỗi một lần hỏi thăm Hy Nguyệt quyền pháp của nàng, nàng đều không biết nói. Bởi vì nói cũng vô ích, Cố Bình căn bản không có loại tầng thứ này pháp. Tô Vãn Đường sử xuất chiến kỹ, Hy Nguyệt dùng chính là quyền pháp, đều là cận thân công phạt chi thuật, rất là đáng sợ. Nhưng nếu là do đại đế cường giả sáng tạo ra đế giai, vậy liền bình thường. Đại đế cường giả vị nào không phải tài học kinh diễm, có thể sáng chế dạng này pháp cũng còn tốt. Dù sao, hắn tại luyện khí kỳ thời điểm, liền suy nghĩ ra được thái cực song nhận, một dạng rất mạnh rất tinh diệu. Chịu qua đánh người đều nói xong, thì ra là thế. Hắn nhạt meo đáp lại một tiếng, hắn lại không có dạng này thuật, tự nhiên không có bao nhiêu cộng đồng chủ đề. Tô Vãn Đường ngước mắt, mở miệng cười, Cố đạo hữu nhục thể của ngươi chi thuật lại là chuyển thừa cùng vị nào đại đế đâu? Thoạt nhìn như là một vị yêu tộc đại đế. Cố Bình sắc mặt bình tĩnh, đại đế chi thuật, có đúng không? Hắn cấp tốc hồi tưởng một chút, minh bạch nàng nói chính là chân long bát thiên thuật. Thời gian xa xưa, đã không thể xem xét. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đồng dạng không nguyện ý nhiều lời. Mỗi một vị đại đế đều rất mạnh, danh tự lưu tại đây phiến trong lịch sử. Nói đến đại đế, Cố Bình ngược lại lại thử hỏi thăm, Tô trưởng quý có biết, Thái Dương giáo tông môn sở thuộc phúc địa đầu tiên, cuối cùng là bị Thanh Minh thánh địa đắc đạo cầm đi sao? Tô Vãn Đường biết hắn là có ý gì, nhưng nàng không nguyện ý mở miệng. Tựa hồ lúc này rất là bí ẩn, giả bộ như là không có nghe được dáng vẻ. Cố Bình xích lại gần một chút, mở miệng cười, trưởng quý, người ta không đánh nhau thì không quen biết, ngươi một thân tu vi tạo hóa, để cho ta khâm phục thời khắc, yên tâm ngươi như nói cho ta biết, ta nhất định giữ vững bí mật. Tô Vãn Đường mở to mắt, biến trở về cười nói tự nhiên cùng ai đều rất quen bộ dáng, kỳ thật cũng không phải bí mật gì, không phải tất cả động thiên phúc địa đều như là tiểu đồng sơn di tích một dạng. Tiểu đồng sơn di tích tiểu thế giới là đại vũ trụ sinh dưỡng đi ra tiểu thế giới. Có độc lập đạo tắc, là có sinh trưởng tính tiểu thế giới, có thể thuế biến càng lớn, thế giới chi lực càng mạnh. Nhưng dạng này động thiên phúc địa tiểu thế giới, tu tiên giới từ đây đi lên ngược dòng tìm hiểu 40,0005, cũng mới có cái thứ hai như thế thế giới. Chân bảo lâu chăm chú trông coi tiểu thế giới này tin tức, cuối cùng cũng không có đạt được. Nàng dừng lại một chút, nhìn Cố Bình một chút, tiếp tục mở miệng, mà như là Thái Dương giáo, Ly Nguyệt tông những phúc địa động tiên này, đều là thượng cổ người thành tiên lợi dụng linh thạch linh mạch đắp lên mà thành. Đạo tắc là tán loạn, không cách nào bị người nắm giữ làm hữu dụng. Dạng này phúc địa động thiên cũng không có tính trưởng thành, thậm chí sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần bị âm sát ăn mòn, trở nên mục nát. Cố Bình trong lòng chấn động. Rốt cuộc biết, tại trong di tích thời điểm, Tô Vãn Đường không tiếc dùng 4 vị nữ đế cho hắn đổi một tòa tiểu thế giới. Giờ phút này hắn đã minh bạch, chính mình đạt được lợi ích to lớn. Cơ duyên như vậy, mặc cho ai đều muốn mê muội. Còn tốt, hắn khi đó đã để Tô Vãn Đường phát qua đạo thể. Mà lại nàng sau khi nói xong, Cố Bình mới phát hiện nàng vừa rồi không muốn nói là có nguyên nhân, chân quý như vậy tin tức với hắn mà nói, không thua một cơ duyên to lớn. Thậm chí tin tức này tầm quan trọng còn muốn so tiểu thế giới bản thân còn muốn đáng tiền. Nói xong chuyện này đằng sau, giữa hai người bầu không khí lần nữa an tĩnh lại. Cố Bình không có ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thẳng đến hắn mở miệng nói muốn rời khỏi thời điểm, Tô Vãn Đường mới gọi tới chân bảo lâu bên trong đồng tử, cho Cố Bình cầm một thân nhìn qua giá bán không ít cầm bảo. Cố Bình lúc này mới vui vẻ rời đi, tuy nói trong lòng vui cười, nhưng là vết thương trên người hắn không có chút nào cùng hắn đùa giỡn địa phương. Nếu không phải một mực chờ không đến Tô Vãn Đường đưa hắn hoa mỹ đạo bảo, hắn đã sớm rời đi về Cửu U Phong chữa thương. Há có thể đem thương thế như vậy gắt lại? Cố Bình thân hình có chút lảo đảo rơi vào Cửu U Phong bên trên, áo bào nhuốm máu, khí tức hỗn loạn. Chương 173, song tu chữa thương. Chương 173, song tu chữa thương. Bước chân hắn tận lực nhẹ nhàng chậm chạp, dáng chống đỡ lấy từ từ đẩy ra động phủ cửa đá, đối diện liền đụng vào đi ra ngoài dò xét động tĩnh Hạ Nguyên Trinh. Phu quân. Thiếu nữ hoàng nữ bước nhanh về phía trước, một thanh đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, đầu ngón tay chạm đến hắn nhuộm vết máu làn da, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Nàng thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng đau lòng. Một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân từ Cố Bình rời đi đi mưu đồ cái kia thanh đồng đại đỉnh thời điểm, nàng vẫn lo lắng, trong đêm tu hành đều khó mà nhập định. Mới vừa nghe đến động tĩnh, nàng đội vàng đi ra ngoài xem xét, đã thấy đến trọng thương về đến nhà trợ phu. Cố Bình giờ phút này thể nội linh lực trống rỗng, kinh mạch bị hao tổn, thậm chí ngay cả nhục thân chi quang đều ảm đạm mấy phần. Hạ Nguyên Trinh không lo được thận trọng, cầm một cái chế trụ cổ tay của hắn, linh lực thăm dò vào, sắc mặt có chút khó coi. Linh lực nghịch sông, đan điền chấn động. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đến cùng là bực nào cấp độ địch nhân đáng giá ngươi xuất thủ như thế? Cố Bình kéo ra một vòng dáng tươi cười, thanh âm cũng không thèm để ý, hiện tại ta không phải không chuyện sao? Chịu một chút thương mà thôi, không chết được Nguyên Trinh. Cái này gọi không có việc gì. Hạ Nguyên Trinh hốc mắt ửng đỏ, cắn răng nói, ngươi vốn là như vậy, rõ ràng bị thương có nặng, lại muốn cậy mạnh. Nàng không nói lời gì, trực tiếp dắt lấy hắn hướng nội thất đi. Đừng nói nhảm, ta vì ngươi song tu chữa thương. Ha ha, hiểu người của ta hay là Nguyên Trinh a? Thiếu nữ quần áo dần dần chóc từng mảng. Bóng đêm như nước, cửu u phong trong động phủ, linh đăng ánh sáng nhạt chợt trờn, chiếu rọi ra Hạ Nguyên Trinh tâm kia khuynh thế dung nhan. Nàng đứng tại Cố Bình trước mặt, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, chậm rãi giải khai bên hông tơ lụa. Ngươi thương quá nặng, nàng thanh âm thấp đù, lại mang theo không cho cự tuyệt kiên định. Giờ phút này trừ song tu, nàng nghĩ không ra những phương pháp khác đến để Cố Bình cấp tốc khôi phục, dù sao lần trước hắn bị trọng thương cũng là như thế khôi phục. Hạ Nguyên Trinh tiên váy dây buộc bung ra, khinh bạc vải áo như nước chảy trượt xuống, lộ ra nàng trắng muốt như ngọc vai cái cổ. Da thịt của nàng tại linh quang bên dưới hiện ra nhàn nhạt quang trạch, như là thượng đẳng nhất dương chi ngọc điêu khắc thành. Tinh tế tỉ mỉ đến nỗi ngay cả một tia tì vết cũng không. Xương vai xanh đẹp đẽ như cánh, hướng phía dưới kéo dài đường cong ôn nhu mà trôi chảy. Vòng eo tinh tế nhưng không mất lực lượng, mỗi một tấc đường cong đều phảng phất thiên đạo tỉ mỉ phát họa kỳ tác. Cố Bình hô hấp hơi dừng lại, cứ việc không phải lần đầu tiên gặp nàng bộ dáng như vậy, nhưng mỗi một lần đều vẫn sẽ bị nàng đẹp rung động đến thất thần. Hạ Nguyên Trinh cũng không ngượng ngùng trốn tránh, mà là thản nhiên đón ánh mắt của hắn, ngón tay dài nhọn tiếp tục giải khai còn lại nút áo. Nhìn cái gì? Nàng khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt mang theo một tia ý giận, nhưng lại ẩn hàm ôn nhu. Cũng không phải chưa có xem, đều bị thương nặng như vậy. Sau đó phu quân nhất định phải thủ vững bản tâm, không có khả năng mê thất tại tình sắc bên trong, chữa thương làm trọng. Tầng cuối cùng lụa mỏng rơi xuống đất, nàng cả người như bóc đi sắc ngoài minh châu, triệt để triển lộ ra cô kia có thể xưng nhân gian tuyệt sắc thân thể. Hai chân thon dài trực tiếp như ngọc trụ, mông eo độ còn kinh tâm động phách. Trước ngực đấy đã cũng bất quá phân xinh đẹp, vừa đúng sung mãn như là hoàn mỹ nhất linh quả, để cho người ta không nhịn được muốn hái. Nàng đẹp, tự nhiên hào phóng, có nhân gian đế vương trí tướng, nhưng lại bởi vậy khắc chủ động mà mang tới một tia khói lửa nhân gian. Đừng phát ngốc, nàng hừ nhẹ một tiếng, chủ động tới gần, mềm mại đầu ngón tay xoa Cố Bình lồng ngực. Ngươi hồi phục quan trọng. Vì Cố Bình chữa thương, nàng từ bỏ tất cả căng thẳng. Hạ Nguyên Trinh lòng bàn tay dán ở Cố Bình phía sau lưng, linh lực chậm rãi độ nhập, cùng hắn thể nội sao động linh lực giao hòa. Thể nội nữ âm chi lực ngay tại liên tục không ngừng cùng hắn âm dương linh lực dây dưa kết hợp. Tu hành phát động tăng thêm bội số, bốn lần Cố Bình nhắm mắt điều tức, cảm thụ được thiếu nữ hoàng nữ ôn nhuận linh lực như tia nước nhỏ, vuốt lên hắn trong kinh mạch phòng. Để nàng kinh ngạc chính là, Hạ Nguyên Trinh tu vi lại tăng trưởng thêm, giờ phút này nàng đã kim đan tầng 7, đuổi ngang Triệu Thanh Hàn bước chân. Như vậy xem ra, song tu chân mãi thời gian tu hành đường tắt là cũng, thật không giống thế nhân nghĩ như vậy hiểu lầm, tà môn ma đạo. Thật sự là, vô luận tu hành, chữa thương, song tu đều là để cho chúng ta nhanh tu sĩ khác một bước rượu chiêu a. Cố Bình trong lòng cảm khái. Hạ Nguyên Trinh thiên tư sát thực kinh người, rõ ràng niên kỷ rất nhỏ. Tu hành âm dương giao thái bí điện thời gian cũng không dài, lại luôn có thể tinh chuẩn nắm chắc linh lực lưu chuyển tiết tấu. Thậm chí so với hắn mặt khác đạo lữ đều am hiểu hơn dẫn đạo âm dương hòa hợp. Song tu dần vào giai cảnh, Hạ Nguyên Trinh bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, mi tâm cao lại. Phu quân, ta giống như sở đến Long Đan quan thiếu. Cố Bình mở mắt ra, nhìn về phía nàng, nói thế nào? Hạ Nguyên Trinh trầm ngâm một lát, nói Long Đan chi lực cũng không phải là cưỡng ép luyện hóa, mà là muốn lấy dẫn thay mà ép. Ta thử đem tự thân long khí cùng nó cộng minh, mà không đối với kháng, kết quả nó ngược lại ôn thuận rất nhiều. Cố Bình ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Cộng minh, mà không đối với kháng, hắn hồi tưởng lại chính mình trước đó cảm ngộ yêu đan lúc thô bạo thủ đoạn, xác thực không để ý đến điểm này. Nếu có thể đem yêu đan coi là vật sống mà không chết vật, có lẽ ta có lẽ minh bạch. Hắn thấp giọng nói, yêu đan có linh, cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ kích thích phản vệ, nhưng nếu lấy tương ứng thuộc tính dẫn đạo, ngược lại sở trường gấp dưới. Hạ Nguyên Trinh điểm, đúng là như thế. Bất quá, ngươi bây giờ cần nhất, chỉ sợ không phải Long Đan, mà là chữa thương loại yêu đan đi. Nếu là mỗi một lần bị trọng thương đều muốn lấy song tu chữa thương, khó tránh khỏi có chút quá mức chỉ hoãn chiến cơ. Cố Bình gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Xác thực, ta thiếu một môn chữa thương thánh thuật, nếu có thể tìm tới đối ứng yêu đan. Hạ Nguyên Trinh nắm chặt tay của hắn, kiên định nói, phu quân tư chất cao hơn ta rất nhiều, cảm ngộ những nội dung này sẽ không rất khó. Cố Bình trong lòng ấm áp, trở tay nắm chặt đầu ngón tay của nàng, khẽ cười nói, có ngươi tại, quả nhiên cái gì đều đơn giản. Hạ Nguyên Trinh bên tai đỏ, lại chưa rút về tay, chỉ là thấp giọng nói, không được nói nhảm, tiếp tục chữa thương đi. Trong độc phủ, linh lực xen lẫn, âm dương nhị khí ẩn hiện, hai người khí tức dần dần bình ổn, mà thiên linh yêu đan chi bí cũng tại lúc này sơ hiện mánh khỏe. Thần quang hơi hi, cửu u phong trong độc phủ. Cố Bình chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân linh lực lưu chuyển như nước thủy triều, khỏi hẳn thương thế, khí tức so hôm qua càng tăng lên 3 phần. Hạ Nguyên Trinh ngồi ở một bên, quần áo có chút không ngay ngắn, quần áo cũng vẹn vẹn chỉ là che lại đầu vai, che khuất màu trắng nhạt cái yếm không có bảo vệ địa phương. Gặp hắn tỉnh lại, nàng đang muốn mở miệng, chợt phát giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ. Ngươi, kim đan 4 tầng. Nàng thanh âm khẽ run, mang theo khó mà che giấu kinh ngạc. Cố Bình đột phá kim đan thời điểm, nàng là ở đây, từ đột phá kim đan đằng sau, hắn liên tiếp đột phá 3 tầng, bây giờ lại đột phá đến kim đan 4 tầng, tốc độ tu hành này quả là nhanh đáng sợ. Phải biết lúc này cách hắn đột phá kim đan cũng mới đi qua không đủ 1 tháng thời gian. Cố Bình hoạt động bên dưới gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, khóe môi khẽ nhếch. Ân, đêm qua song tu lúc đó có nhận thấy ngộ, thuận thế đột phá. Ta còn muốn đa tạ phu nhân thân thể, như vậy câu người. Chương 174, Tam giai linh kê, miệng phun chân ngôn. Chương 174, Tam giai linh kê, miệng phun chân ngôn lời như vậy đặt ở cái khác cô nương nơi đó, các nàng tất nhiên sẽ có chút thẹn thùng. Nhưng ở Hạ Nguyên Trinh nơi này, nàng thì là gật đầu, thản nhiên thụ chi. Nàng vốn là đông vực mỹ nhân thứ bảy, sắc đẹp cũng là nàng bình quang một bộ phận, đến từ phu quân Tảng Dương, nàng không có đinh điểm tâm tự, vốn hẳn nên như vậy. Hạ Nguyên Trinh trầm mặc một lát, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Người tốc độ tu hành này, thật là khiến người ta ngay cả ghen tị tâm tư đều không sinh ra đến. Thiên tài chân chính, đại khái là như thế đi. Người bên ngoài khổ tu mấy năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, hắn lại phảng phất uống nước ăn cơm bình thường nhẹ nhõm. Việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đến tận đây, nàng chỉ cảm thấy chính mình tu hành vẫn là phải khắc khổ một chút, nếu không lời nói, sẽ chỉ cùng Cố Bình rơi xuống càng lúc càng lớn chênh lệch. Cố Bình tu vi vượt qua nàng cũng không phải là việc khó gì. Từ động phủ đi ra, sáng sớm cửu u phong dưới chân, Tô Mị cùng Sở Ngọc đã tại ruộng đồng canh tác. Nhục thể của các nàng tu vi đã đột phá phàm thai cảnh trung kỳ, đang cùng tu vi cùng một chỗ tề đầu tịch tiến. Mà lại Sở Ngọc đã trúc cơ 6 tầng, Tô Mị cũng đã trúc cơ tầng 5. Hai người tu hành tư lương cho tới bây giờ đều không có đi qua, đại lượng cao giai linh mễ linh kê đối với các nàng tới nói chính là tốt nhất đồ vật. Còn có thỉnh thoảng cùng Cố Bình sung sướng song tu mấy trận, Cố Bình đã kim đan tu sĩ, song tu lúc đối với các nàng hai người tu hành tăng trưởng càng là có không thể lường được tác dụng. Hắn nhìn xa xa hai người lao động thân ảnh, mặc dù dáng người hiểu điệu, nhưng giờ phút này hai nữ thân thể đều cứng cỏi rất nhiều. Tu hành có khắc khổ, đã có huyền quang sơ hiện thiên tiêu chi tướng. Không đơn giản a, đương nhiên các nàng có thể trở thành thiên tiêu, trọng yếu nhất chính là có thể củng cố Bình song tu. Cố Bình bực này cực phẩm đỉnh lô, mỗi một lần nguyên dương đều tự động đổi mới, quả thực là tu hành vô địch bảo dược. Cố Bình đi vào cửu lũ phong linh kê vòng trước, trong tay nâng một khối óng ánh sáng long lanh linh cao, bánh ngọt thể hiện ra nhàn nhạt linh quang, mơ hồ có thể thấy được từng tia từng sợi nguyên anh khí tức lưu chuyển. Đây là hắn lúc trước lấy Thái Dương giáo nguyên anh tu sĩ thi thể làm chủ tài, dựa vào nhiều loại linh dược chân quý, dựa theo Thái Sơ linh thực kinh bí pháp luyện chế mà thành đặc thù linh thiện. Đáng tiếc, cái đồ chơi này chính ta ăn không được, hắn chật chật lưỡi, mang theo tiếc nuối lắc đầu. Linh thiện tuy tốt, nhưng lấy tu sĩ huyết đục là tại linh cao cuối cùng mang theo một tia khí tức của đồng loại. Nào có người ăn người. Tu sĩ tầm thường tùy tiện phục dụng, đoán chừng cảm nhận được trong đó khí tức nhẹ thì linh lực hỗn loạn, nặng thì đạo tâm bị hao tổn. Bất quá, đối với linh thú mà nói, xem chừng hẳn là vật đại bổ. Hắn do dự một lát, đem ánh mắt quét về phía lồng gà, cuối cùng khóa chặt tại một cái sắp biến dị thăng giai linh kê trên thân. Con gà này hình thể cực đại, đã là nhị giai linh kê, lông vũ biên giới đã ẩn ẩn phát ra màu vàng, hiển nhiên khoảng cách đột phá chỉ kém lâm môn một cước. Thiện nghi ngươi, hắn tiện tay ném đi, linh cao vững vàng rơi vào gà trong máng. Cái kia linh kê hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, mắt gà trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm linh cao, lập tức không chút do dự một ngụm mổ xuống. Vâng. Trong chốc lát, linh kê quanh thân bộc phát ra một trận kim quang chói mắt, bàng bạc linh lực giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của nó. Lông vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thủy biến, nguyên bản tạm sắc cánh chim đều rút đi, ngược lại hóa thành sáng chói như hoàng kim linh vũ, chiếu sáng rạng rỡ. Khanh khách. Linh kê ngửa đầu vĩ dài, tiếng như kim thạch giao kích, lại ẩn ẩn mang theo một tia vượng ngâm chi uy. Cố Bình con ngươi hơi co lại, rung động trong lòng. Tam giai linh kê. Linh thú thăng giai vốn là gian nan, mà con gà này lại trực tiếp từ nhị giai nhảy lên đến tam giai, tương đương với nhân loại kim đan tu sĩ cấp độ. Kinh người hơn chính là, linh trí của nó hiển nhiên cũng theo đó tăng gọn, mắt gà bên trong lóe ra rảo hoạt quan mang, thậm chí ngẹo đầu dò xét Cố Bình, giống như đang suy tư điều gì. Người xuất sinh này, tu được ngược lại là nhanh. Cố Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức vừa tối từ cảm khái. Nguyên anh tu sĩ luyện thành linh cao, quả nhiên là đồ tốt bên trong đồ tốt. Chỉ tiếc người là phục dụng không được. Nếu là mình có thể phục dụng, chỉ sợ tu vi cũng có thể tăng gọn một đoạn. Trong lúc đang suy tư, cái kia tam giai linh kê bỗng nhiên được cánh, nhảy lên hàng rào, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy Cố Bình, lại vội vàng rơi xuống tiến đến Cố Bình chân trước, giơ lên cổ, mỏ gà khép mở, lại miệng nói tiếng người. Chủ nhân, Cố Bình, mẹ ngươi. Vậy mà có thể miệng nhân luôn, cái này nên làm thế nào cho phải? Vừa rồi cho dù là cái này linh kê lột sắc thành là tam giai linh kê, hắn cũng không thèm để ý, dù sao nuôi cái đồ chơi này dự tính ban đầu chính là bố béo chính mình đến ăn. Nhưng là một khi có thể móc hình nhân luôn, vậy liền không dễ giết ăn thịt. Còn gì nữa không chủ nhân, hương vị rất không tệ, còn gì nữa không chủ nhân, hương vị rất không tệ, còn gì nữa không chủ nhân, hương vị rất không tệ. Nhìn thấy hắn không đáp lời, linh kê bắt đầu ồn ào đứng lên. Cố Bình hừ nhẹ một tiếng, hương vị có được hay không, hắn có thể không biết sao? Còn cần ngươi nói? Im miệng, đang kêu gào xuống dưới, ta giết ngươi ăn thịt. Linh kê lập tức dừng lại. Cố Bình có khác tâm tư, cái kia linh cao rất chân quý cho một con gà ăn tựa hồ có chút lãng phí, không bằng đi bắt một đầu giao long, từ từ nuôi nấng, tương lai còn có hóa rồng khả năng. Ta lệnh cho ngươi, trông giữ bầy gà, giáo dục bọn chúng sinh dưỡng đông đảo, nhiều hơn gây giống, nếu không ta vẫn còn muốn giết ngươi ăn thịt. Màu vàng gà trống lớn vội vàng cúi đầu, hướng Cố Bình thở dài, biểu thị mình biết rồi. Trong mấy mắt, Cố Bình liền thấy nó để trong lồng gà gà mái xếp hàng đến trước người hắn giao pH đối. Mẹ ngươi. Cố Bình không có mắt thấy, quay đầu rời đi. Hôm nay còn có chuyện trọng yếu, cho nên hắn không có tại Cửu Vũ Phong trì hoãn quá lâu, liền lập tức đi ra ngoài. Khi hắn bước vào chân bảo lâu lâm thời dựng sàn bán đấu giá lúc, lôi đài thi đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Hi Nguyệt tiên tử lại đứng trên lôi đài. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, quanh thân linh lực như sương, đầu ngón tay điểm nhẹ ở giữa, âm dương nhị khí lưu chuyển, đem một tên sau cùng người khiêu chiến bước lui. Dưới đài tu sĩ xôn xao, nghị luận ầm ĩ Hy Nguyệt tiên tử lại thật không người có thể đi sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng không phải luôn luôn không tham dự loại tranh đấu này sao? Lần này làm sao đột nhiên xuất thủ, còn thủ đánh thời gian dài như vậy? Cố Bình nhíu mày, hiện trường tiên kiêu bá chủ bọn họ đã không người muốn đi ra nên chiến Hy Nguyệt. Hiển nhiên là Hy Nguyệt thực lực bọn hắn là rõ như ban ngày. Không cảm thấy mình có thể cầm xuống Hy Nguyệt, nếu là tùy tiện lên đài xuất thủ, thua liền sẽ có tổn hại chính mình vô ích lộ. Cho dù là thắng cũng sẽ có những người khác tới khiêu chiến, chẳng không khiêu chiến Hy Nguyệt, để nàng thắng được đi thôi. Phải làm sao mới ở đây? Nếu như người thắng cuối cùng là Hy Nguyệt lời nói, vậy nàng liền muốn cùng Tô Vãn Đường đánh một trận. Ánh mắt của hắn quét về phía lôi đài khác một bên. Tô Vãn Đường đã đang chuẩn bị lên đài, nàng hộp đàn nơi tay, thần sắc lạnh nhạt. Lần này phiền toái như Hy Nguyệt cũng muốn cái này thanh đồng đại đỉnh, mà Tô Vãn Đường cuối cùng chiến thắng. Lấy Hy Nguyệt tính tình, ngày sau như trong tay hắn gặp được vật này, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giữa bọn hắn giao tình, có thể chịu không được dạng này hiểu lầm. Sách, thật sự là khó chơi vấn đề. Cố Bình luốt luốt mi tâm, trong lòng cân nhắc. Là yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là nhúng một tay. Chương 175, tháng bại đã phân. Chương 175, tháng bại đã phân. Thừa dịp hai nữ đối chiến không có bắt đầu, Cố Bình không khỏi lặng lẽ lấy ra ngọc bội, kịp thời cho Hy Nguyệt đưa tin. Hy Nguyệt, ngươi thật muốn chiếc đỉnh lớn kia sao? Trên đài Hy Nguyệt khẽ cau mày, trước tiên cảm nhận được tùy thân ngọc bội động tĩnh, nàng xuất ra ngọc bội đến, thần thức đảo qua. Cố đạo hữu là ý gì? Trước đó vài ngày, ngươi thiếp thất Nguyên Trinh đạo hữu từng đi tìm ta một lần, để cho ta hỗ trợ thay ngươi cầm xuống cái này thanh đồng đại đỉnh, ngươi lần này đưa tin là vì? Cố Bình, hắn ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Hạ Nguyên Trinh ngươi làm cái gì? Thì ra ta nói ngươi đã sinh đã tử vì cái gì một mực thủ lôi đâu? Dù sao mọi người đều biết Hy Nguyệt hiện tại tính cách, sẽ không ở trên loại chuyện này hiện lộ tài năng, nguyên lai ngươi là vì ta à? Trong lòng của hắn có chút nói không ra cảm giác bị lừa. Cùng Tô Vãn Đường cũng không công đánh một trận, bị thương nặng như vậy. Nhưng giờ phút này hắn cũng nhất định phải mở miệng. Hy Nguyệt tiên tử, đa tạ xuất thủ của ngươi, Nguyên Trinh chuyện làm ta không biết được, ta đã an bài chân bảo lâu trưởng quỹ Tô Vãn Đường khiêu chiến sau cùng đại chủ, do nàng ra tay giúp ta cầm xuống thanh đồng đại đỉnh. Hy Nguyệt trầm mặc một lát, mới trở về một chữ. A Cố Bình nghi hoặc, không biết Hy Nguyệt đạo hữu là có ý gì. Không có gì, nhưng đã đánh tới tình trạng này, ta vẫn là muốn thử một lần mình rốt cuộc có thể hay không cầm xuống lôi đài thi đấu thứ nhất. Cố Bình muốn lại quên hai câu cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thiên Tiêu tranh bá, nàng liên tiếp thủ đánh nhiều ngày như vậy, rốt cục muốn nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng, bây giờ lại nghe hắn mở miệng, để nàng dừng lại không còn đánh, trong nội tâm nàng há có thể không có một chút xíu lời oán giận, mặc cho ai cũng sẽ không cam lòng. Huống chi là văn danh thiên hạ mỹ danh chuyển xa tiên từ đâu, nàng Hy Nguyệt chính là loại kia dễ dàng bị hô tới quát lui người sao? Cố Bình dứt khoát cũng không còn quá nhiều khuyên giải. Mặc dù Cố Bình rất giảng nghĩa khí, nhưng Hy Nguyệt nghĩa khí chưa hẳn không phải tại đạo thể ướp thuốc phía dưới, nếu nàng không có đạo thể ướp thuốc đối với hắn lại nên cỡ nào bộ dáng đâu? Không ai nói chắc được. Chẳng hiện tại để nàng cùng Tô Vãn Đường đánh một lần, nhìn nàng một cái thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu, biết người biết ta, quan hệ của hai người mới có thể càng ổn. Tại trong vạn chúng chú mục, Tô Vãn Đường ôm cổ cầm đi lên lôi đài. Chân bảo lâu lâm thời dựng bốn phía lôi đài, dòng người phun trào, vô số tu sĩ nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên trên đài cái kia hai đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Hy Nguyệt tiên tử áo trắng như tuyết, âm dương nhị khí lượn lờ đầu ngón tay, ánh mắt thanh lãnh như sương, Tô Vãn Đường một bộ màu mực váy dài, cổ cầm đang nằm đầu gối trước, khóe môi mỉm cười, lại giấu giếm phong mang. Trận chiến này không chỉ có liên quan đến thanh đồng đại đỉnh thuộc về, càng dẫn động tới dưới đài Cố Bình phức tạp tâm tư. Tô trưởng quỹ, xin mời. Hy Nguyệt khẽ bước cằm, thanh âm như băng tuyển chảy xuôi. Tô Vãn Đường đầu ngón tay khẽ bước dây đàn, cười nhẹ nhàng. Hy Nguyệt tiên tử làm gì khách khí? Trận chiến này ta cũng sẽ không lưu thủ. Lời còn chưa dứt, nàng năm ngón tay bỗng nhiên một nhóm. Chanh. Cầm âm như đao, vô hình âm nhận xé rách không khí, thẳng bước Hy Nguyệt cổ họng. Một chút tay chính là chiêu lợi hại nhất số. Hy Nguyệt thân hình không động, tay áo vung khẽ, minh nguyệt dị tượng hóa thành bình chướng, đem âm nhận đều ngăn lại. Sau đó Tô Vãn Đường mấy làn sóng âm nhận công kích đều không thể phá hủy Hy Nguyệt dị tượng. Minh Nguyệt dị tượng đã sớm tại gần nhất trong mấy ngày thanh danh lan truyền lớn. Giờ phút này, Hy Nguyệt đứng tại chỗ không xuất thủ, Tô Vãn Đường tựa hồ một chút xíu đều không thể âm dương luân chuyển. Nàng nói nhỏ một tiếng, lòng bàn tay hiện hiện đen trắng xen lẫn linh quang, đột nhiên đẩy ra. Tô Vãn Đường ánh mắt ngưng tụ, cầm âm đột biến, hóa thành tầng tầng sóng âm, cùng âm dương nhị khí ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Khí lãng nổ tung, lôi đài rung động, hai người đồng thời lui lại ba bước, tay áo tung bay. Tham dò đã qua, sát chiêu ra hết. Tô Vãn Đường không còn bảo lưu, khúc đàn đột nhiên sụp sôi, âm nhận như mưa to chút xuống, mỗi một đạo đều là ẩn chứa kim đan đỉnh phong lăng lệ linh lực. Khi Nguyệt hai tay kết ấn, âm dương nhị khí ngưng tụ thành cự trường, ngang nhiên đập xuống. Âm dương phúc thiên thủ. Cố Bình hít mắt, một chiêu này, khi Nguyệt không có đối với hắn sử xuất qua, âm dương giáo thuật pháp sao? Âm dương giáo tu âm dương chi đạo, cường đại như thế đạo thống, vì cái gì truyền đi cũng chỉ có song tu hợp hoàn thông cửa, thuật pháp này cũng là mạnh đáng sợ. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Khi Nguyệt âm dương đại đạo bên trên tạo nghệ đã không kém. Kiến giải của nàng cùng lĩnh nộ cũng đều rất sâu, không phải vậy từ trong tay nàng đánh tới chiêu thức cũng sẽ không đáng sợ như thế. Suy tư một lát sau, Cố Bình bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Kỳ thật chính mình thể chất như vậy, âm dương thánh thể nếu như xuất hiện tại âm dương giáo lời nói, đây mới thực sự là tiếp nhận chính thống truyền thừa. Khi Nguyệt cự trưởng cùng âm nhận va chạm, tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Tô Vãn Đường khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, cổ cầm suýt nữa bị lật tung, lại ý cười càng tăng lên, cầm âm lại biến. huyễn tâm khúc loạn thần, cầm âm vô hình vô chất, đánh thẳng thần hồn. Khi Nguyệt Mi tâm đau xót, trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, nhưng nàng đạo tâm kiên định, thánh khiết khuôn mặt không thay đổi, trong chớp mắt liền tránh thoát huyễn cảnh, mở mắt ra một khắc này, quát lạnh nói, âm dương hợp hoa linh. Một viên linh đang nhỏ nhắn từ nàng trong tay áo bay ra, tiếng chuông thanh thúy, bị nàng thon dài mảnh nhẹ tay nhẹ lay động. Linh âm cùng cầm âm chống đỡ, càng đem huyễn nội tâm uy lực triệt tiêu hơn phân nửa. Tô Vãn Đường trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười khẽ, có thể đi đến tình cảnh như thế, quả nhiên thiên tư thủ đoạn cực mạnh người. Nàng không có keo kiệt ca ngợi, nàng có cổ cầm, Khi Nguyệt cũng có âm dương giáo hợp hoa linh. Nàng này một tay linh đăng cũng đã xuất thần nhập hóa, nhẹ nhàng hơi lay động một chút, có thể cho tu sĩ thư giãn bên trong, thần hồn vỡ nát, rất là đáng sợ. Tô Vãn Đường bỏ cổ cầm bay người lên trước, đế giai chiến kỹ từ trong tay nàng nở rộ hào quang. Khi Nguyệt lấy vô thượng quyền pháp ứng đối, hai thiếu nữ hoặc phiêu nhiên, hoặc mãnh liệt, quần áo nhuốm máu. Sau nửa canh giờ, hai người đều là đã thủ đoạn ra hết, chiến đến kiệt lực. Khi Nguyệt linh lực tiêu hao quá lớn, âm dương nhị khí yếu dần, lực quyền chán nản, Tô Vãn Đường đầu ngón tay rớm máu. Khi Nguyệt nắm đấm vô cùng ác độc, nàng chiến kỹ mặc dù mạnh, nhưng Hi Nguyệt nắm đấm chuyên đánh nàng yếu kém địa phương giờ phút này bên hông hai nơi giống như là bị đánh xuyên một dạng đau đớn không thôi, khó mà nhẫn lại. Dưới đài, Cố Bình nắm chặt nắm đấm, trong lòng phức tạp. Hi Nguyệt như bại, Thanh Đồng Đại Đỉnh liền trở về Tô Vãn Đường tất cả, mà hắn cùng Hi Nguyệt giao tình, chỉ sợ lại khó gắn bó. Một kích cuối cùng, Tô Vãn Đường đột nhiên lui lại, hai con ngươi phát quang, đáng sợ đồng thuật tái hiện. Lực lượng hủy diệt hướng Hi Nguyệt vọt tới. Hi Nguyệt cắn răng, hội tụ còn sót lại linh lực, âm dương nhị khí ngưng tụ thành tâm chắn, đối cứng kim quang đồng thuật. Phanh! Khí lãng cuồn cuộn, minh nguyệt dị tượng bị phá ra, Khi Nguyệt bước chân dẫm sen, liền lùi lại 7 bước, khóe môi chảy máu, cuối cùng không thể ổn định thân hình, vì một chân trên đất. Tô Vãn Đường cũng lảo đảo lùi lại, dựa đan thân, chân dài đạp vỡ lôi đài mới miễn cưỡng đứng thẳng. Khi Nguyệt tiên tử, đã tạm. Nàng thở hào hển cười nói. Khi Nguyệt trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy, lao đi bên môi vết máu, thản nhiên nói, Tô trưởng quý cầm kỹ vô song, Khi Nguyệt bội phủ. Thắng bại đã phân. Chương 176, chớ tự lấy nó nhục chương 176, chớ tự lấy nó nhục dưới đài xôn xao, Cố Bình trong lòng thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hi Nguyệt bóng lưng rời đi. Thiếu nữ thân ảnh nhiều hơn mấy phần bội vàng, sắc mặt tái nhợt, tại tán loạn tóc đen ở giữa buổi sáng, cô đơn bước chân dần dần rời đi. Mà Tô Vãn Đường thì ôm cổ cầm, ý cười thâm thúy thả người nhảy lên, phi thân mà thượng tướng Thanh Đồng Đại Đỉnh hai xuống. Nếu như không có người tiếp tục lên đài lời nói, cái này Thanh Đồng Đại Đỉnh thuộc về ta. Không người dám đáp lại. Toàn bộ chân bảo lâu lâm thời dựng trong chẳng quán, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lập tức, xôn xao nổi lên một phía. Đặc sắc, dạng này đấu pháp kiêm chức bọn họ lộc lẫy, vé vào cửa đã rất đáng. Chỉ tiếc Hi Nguyệt tiên tử cuối cùng thua, lại là nàng thắng. Chân bảo lâu trưởng quý tự mình hạ trận, còn cầm đầu danh. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là nàng đặt ra bẫy đi, cố ý dẫn chúng ta lên câu. Hi Nguyệt hiện tại xinh đẹp như vậy, xinh đẹp có làm được cái gì? Âm Dương giáo dù sao vẫn còn so sánh không lên chân bảo lâu thực lực khổng lồ, đáng tiếc Hi Nguyệt hiện tại bị thương. Đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Có người tức giận bất bình, hoài nghi chân bảo lâu đã sớm tính toán kỹ hết vậy, có người thì cười khổ lắc đầu. Bất quá cũng không thể không thừa nhận Tô Vãn Đường thực lực sát thực kinh người, một tay cầm thuật vô cùng cường đại, đủ để quét ngang ở đây chín thành thiên kiêu bá chủ. Cái kia đồng thuật vừa ra trận càng làm cho tất cả mọi người ở đây đều tâm hồn rung động, như là diệt thế hảo quang Phật chiếu chính mình. Bất quá cũng có tâm tư linh hoạt người đã bắt đầu phỏng đoán, chân bảo lâu tổ chức trận này lôi đài thi đấu phải chăng có mưu đồ khác. Tô Vãn Đường đứng ở trên lôi đài, phong thần tuấn lãng, khóe môi mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, thanh âm trong sáng, các vị đạo hữu, lôi đài thi đấu đã kết thúc, bên thắng tự nhiên theo quy củ nhận lấy ban thưởng. Nhưng chư vị còn xin không nên hiểu lầm, người thắng cuối cùng cũng không phải là ta, ta cũng chỉ bất quá thay người đến chiến, vị kia chưa từng xuất thủ đạo hưu trong âm thầm đã đem ta đánh bại, đỉnh này là ta cho hắn cầm tới. Cái gì? Còn có người đồng lứa so Tô Vãn Đường còn mạnh hơn? Cái này sao có thể? Đông Bực Thần Tiêu Tông Lâm Lãng Thiên có chút rung động, trong lòng có chút rung động. Nếu như là Tô Vãn Đường nói là sự thật, vậy bọn hắn đám người này đây tính toán là cái gì? Thiên Tiêu Ba chủ bên trong có người thật dài hít một tiếng, cũng có người hừ nhẹ. Tô trưởng quỹ chẳng lẽ đang nói đùa chứ, người nào vậy mà không dám ra trận, mà là trong âm thầm cùng ngươi đấu một trận. Khương Vô Nhai mở miệng cười hỏi thăm. Tô Vãn Đường chỉ nhìn hắn một chút, liền mở miệng cười đáp lại, các vị đạo hữu cần biết nhưng ngoài có người, thiên ngoại hữu tiên, mà cái này Thanh Đồng Đại Đỉnh cuối cùng bên thắng, giờ phút này an vị tại trong các ngươi. Nàng dừng một chút, ý cười càng sâu. Về phần chư vị nếu có lo nghĩ, ngày mai trên đấu giá hội, chân bảo lâu tự sẽ cho ra một cái giá thỏa mãn. Oanh, thoại âm rơi xuống. Trong lòng mọi người đều rung động. Liên tại bọn hắn ở giữa, quả nhiên điệu thấp a. Vị kia lực gáp cùng thế hệ vô địch nhu nhân, hôm nay cũng trình diện. Thật hay giả? Cái kia chân bảo lâu trưởng quỹ sẽ không phải gạt người đi. Xuyệt. Nói nhỏ chút, nói không chừng hắn an vị tại bên người chúng ta. Rất nhiều tu sĩ nhịn không được nhìn chung quanh tả hữu, ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm, phản phất người trong truyền thuyết kia vô địch tiên tiêu liền ẩn nấp tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, chính thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Cố Bình ngồi trong bữa tiệc, thần sắc lạnh nhạt, đầu ngón tay gõ nhẹ lan can, nghe bốn phía xì xào bàn tán, trong lòng hơi cảm thấy buồn cười. Đúng lúc này, bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, hạ giọng đối với Cố Bình nói đạo hữu, ngươi nghe nói không? Vị tiêm lưu nhân, ngay tại giữa sân. Cố Bình ghé mắt, gặp tu sĩ này bất quá trúc cơ tu vi, khuôn mặt non nớt, lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên đối với vị kia nhà vô địch sùng bái đến cực điểm.
A, có đúng không?
Cố Bình ra vẻ kinh ngạc, phối hợp mà hỏi thăm.
Thiên chân vạn sát.
Tu sĩ trẻ tuổi kích động đến thanh âm phát run, hắn đánh bại mạnh như chân bảo lâu trưởng quỹ dạng này tu sĩ. Chân bảo lâu trưởng quỹ cường đại dường nào cũng, đây chính là đánh bại Hy Nguyệt tiên tử người. Bây giờ hắn đoạt được thanh đồng đại đỉnh, trong cùng thế hệ, ai dám tranh phong?
Cố Bình ho nhẹ một tiếng, nín cười, gật đầu phụ họa, ân.
Quả thật có chút lợi hại. Tu sĩ trẻ tuổi gặp Cố Bình đáp lại, càng thêm hưng phấn, thao thao bất tuyệt giảng thuật lên hắn đối với vị tiêm lưu nhân suy đoán.
Nói thật, có lẽ ta lần trước tại Thái Dương giáo thời điểm gặp phải vị tu sĩ trẻ tuổi kia chính là vị này cùng thế hệ nhà vô địch, nói lên lần trước tiểu tử này lại bắt đầu khoác lác.
Cố Bình nghe được dở khóc dở cười, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng,
khó lường, khó lường. Tu sĩ trẻ tuổi càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí nắm tay gầm nhẹ, nếu có cơ hội, ta nhất định phải bái hắn làm thầy.
Cố Bình, như hắn biết, chính mình điên cuồng sùng bái nhà vô địch giờ phút này an vị ở bên cạnh hắn, còn bị bách nghe hắn thổi phồng nửa ngày, không biết sẽ làm cảm tưởng gì.
Cố Bình lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía lôi đài phương hướng, trong lòng thầm than, Tô Vãn Đường, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đâu?
Một bên khác, hội đấu giá quán bên ngoài, Tô Vãn Đường một bộ màu mực váy dài, đi lại ung dung xuyên qua đám người. Nhưng mà phía sau nàng lại đi theo mấy vị khí tức cường hoành thiên kiêu bá chủ, từng cái sắc mặt tâm trầm, trong mắt mang theo không cam lòng cùng chất vấn.
Rốt cục, nàng dừng bước lại, chậm rãi quay người, ánh mắt mang theo linh động, mang trên mặt ý cười, đảo qua đám người.
Chư vị, có gì muốn làm?
Cầm đầu áo bào tím thiên kiêu tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Tô trưởng quỹ, chúng ta chỉ là muốn biết, vì sao có người có thể không lên lôi đài, lại có thể trực tiếp lấy đi thuộc về thủ lôi người thứ nhất ban thưởng.
Một tên khác lưng meo trường kiếm tu sĩ áo trắng cũng trầm giọng nói, chân bảo lâu tổ chức lôi đài thi đấu, coi trọng chính là công bằng một trận chiến. Bây giờ lại có người không chiến mà thắng, chẳng phải là phá hư quý củ.
Tô Vãn Đường khỏe môi khẽ nhếch, ý cười không đặt đáy mắt.
Bởi vì hắn mạnh, mà các ngươi
không bằng hắn.
Một câu đơn giản nói, lại như lưỡi dao đâm vào chúng tiên kiêu trong lòng.
Áo bào tím tiên kiêu sắc mặt cứng đờ, lập tức cả giận nói, Tô trưởng quỹ, ngươi chân bảo lâu chẳng lẽ là đang đùa bỡn chúng ta?
Nếu thật có nhân vật như vậy, sao không để hắn đi ra, cùng bọn ta đánh một trận đàng hoàng?
Chính là, giấu đầu lộ đôi có gì tài ba?
Còn lại thiên tiêu cũng nhao nhao phụ họa.
Tô Vãn Đường khép cười một tiếng, ngựa khí mang theo nhàn nhạt trào phúng, các ngươi là thật muốn cùng hắn giao thủ, hay là đơn thuần không cam tâm có người áp đảo các ngươi phía trên?
Đám người nhất thời nghẹn lời.
Nàng quá rõ ràng những thiên tiêu này tâm tư, bọn hắn cũng không phải là thật muốn khiêu chiến vị tu sĩ thần bí kia, chỉ là không thể nào tiếp thu được có người có thể siêu thoát quy tắc, có thể không cần đánh liền lấy đến người thứ nhất tới tuổi, áp đảo bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tiêu bá chủ địa vị phía trên. Thậm chí bọn hắn muốn gặp một mặt cũng khó khăn.
Gặp bọn họ trầm mặc, Tô Vãn Đường không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng lời nói, nếu không phục, đều có thể chính mình đi tìm hắn.
Bất quá,
xin khuyên chư vị, chớ tự lấy nó nhục.
Chương 177, bán đi nguyên anh tu sĩ thị trường 177, bán đi nguyên anh tu sĩ thị chúng thiên kiêu đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Lại cuối cùng không người dám đuổi theo lại tranh luận nửa câu.
Lôi đài thi đấu dư ba chưa lắng lại, toàn bộ Ly Nguyệt Tông trong ngoài cũng đã bởi vì sắp đến hội đấu giá mà sôi trào.
Lần này tiết mục gáp chảo hay là hội đấu giá?
Chân bảo lâu lâm thời xây dựng thêm phòng đấu giá quán bên ngoài, dòng người như nước thủy triều, tu sĩ chen vai thích cánh.
Có kim đan chân nhân không chế phi thuyền mà đến, có nguyên anh lão quái che giấu khí tức lẫn vào đám người, càng có đến từ ngũ vực các đại thế lực thiên tiêu, trưởng lão, thậm chí ẩn thế thánh địa sứ giả đều là hội tụ ở này. Nghe nói trên lần hội đấu giá này, ngay cả Thái Dương giáo di tàng đều sẽ xuất hiện.
Thái Dương giáo tính là gì đồ chơi? Chủ yếu là tiểu Đông Sơn di tích bên trong đồ vật, nơi đó bên cạnh bảo vật bao nhiêu tu sĩ rời thời gian mấy năm cũng không có chuyển xong.
Đầu chỉ, chân bảo lâu thả ra trong tiếng gió, còn có thượng cổ đan đỉnh, thiên giai công pháp, thậm chí
thập nhị thiên linh yêu đan manh mối.
Xuyệt.
Hừ, chân bảo lâu lần này chơi đến đủ lớn, cũng dám tại cái này nho nhỏ Thái Huyền Châu xử lý lớn như vậy hội đấu giá, cũng không biết sẽ có hay không có người thừa cơ nháo sự Ly Nguyệt Tông, nơi này phường thị lại khuyết trương gấp 10 lần, bày hàng săn sát, linh quang lấp loé.
Có tán tu chào hàng từ Thái Dương giáo chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt bảo vật, có đan sư bày quầy bán hàng bán linh dược chân quý, càng có trận pháp sư hiện trường khắc dấu phụ lục, thờ người tranh mua.
Mà làm người ta chú ý nhất, không ai qua được tòa kia nguy nga phòng đấu giá quán.
Toàn thân lấy linh ngọc chế tạo, cấm chế trung điệp, quan sát thiên tiêu lôi đài thi đấu tu sĩ đi tới đằng sau, nơi này cửa ra vào liền bắt đầu đứng đấy chân bảo lâu kim đan hộ vệ, ánh mắt như điện, xem kỹ lấy mỗi một vị ra trận tu sĩ.
Hội đấu giá thời kỳ, bất luận cái gì rối loạn đều không cho phép phát sinh.
Ngày mai giờ định, hội đấu giá chính thức bắt đầu, một tên chân bảo lâu chấp sự cao giọng tuyên bố, thanh âm truyền khắp tứ phương.
Đám người mong mỏi cùng trông mong, tâm tư dị biệt.
Một đêm này, nhất định không người yên giấc.
Cố Bình đợi tại trong phường thị lại lượng lớn mua một chút chính mình trong dược viên không có linh dược, có chừng mấy vạn gốc linh dược, hao tốn hắn hơn 1 vạn trung linh.
Những linh dược này phẩm giai đầy đủ cao, về sau luyện đan liền có thể tùy thời lấy dùng, không cần lại dùng tiền từ người khác nơi đó mua đan dược. Lại hắn mua linh dược hoạt tính đều không thế nào cao, chứ hắn cũng không có mấy người dám tiếp nhận những linh dược này, dạng này đại lượng mua, cũng chính là hắn dám làm như vậy.
Cái này mấy vạn gốc trong linh dược, còn có mấy trăm gốc huyền âm thảo.
Đây là chuyên môn cho Triệu Thanh Hàn mua sắm, vô luận tốt xấu hắn đều muốn.
Triệu Thanh Hàn là rất đẹp, nhưng lúc trước nàng tu hành hay là tông môn cung cấp.
Thanh đạo lữ của hắn đằng sau, ngược lại là hắn cung cấp càng nhiều hơn một chút.
Thật không biết sư tôn là chuyện gì xảy ra.
Những linh dược này tổng cộng tốn hao 13.791 khối linh thạch trung phẩm. Cơ hồ đem qua giết đến Thái Dương giáo tu sĩ túi chứa vật hao phí không còn. Trước mắt hắn tại chân bảo lâu chứa đựng linh thạch còn có 24 vạn trung linh. Nhìn như không ít, nhưng nếu như ở trên đấu giá hội gặp muốn đắt đỏ đồ vật, cũng khẳng định sẽ xuất rất nhiều, những linh thạch này cũng chịu không được hoa. Ai? Trong nhà còn có nhiều như vậy thê thiếp đạo lữ muốn nuôi, nam tu sĩ khổ ai hiểu a, hắn chờ đến chân bảo trước không có bao nhiêu người đằng sau, hắn liền điệu thấp bước vào trong đó. Chân bảo lâu, Tô Vãn Đường sớm đã tại nhã các chờ đợi. Nàng đầu ngón tay gõ nhẹ bàn trà, khoe môi mỉm cười, ánh mắt lại mang theo vài phần xem kỹ. Cố đạo hữu, ngược lại là đến nhanh. Cố Bình cười nhạt một tiếng, Tô trưởng quý nếu có thể thắng được đến, ta sao dám không đến. Tô Vãn Đường khinh đạm cười một tiếng, tay áo vung lên, một tòa thanh đồng đại đỉnh trống rỗng hiện hiện, thân đỉnh phong cách cổ xưa nặng nề, khắc rõ phức tạp phù văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Đồ vật cho ngươi, sự hợp tác của chúng ta cũng không thể quên, thần thoại bí cảnh sắp mở ra thời điểm ta tìm tới ngươi. Cố Bình nhận lấy thanh đồng đại đỉnh, trong lòng có chút cảm khái, thứ này cuối cùng là tới tay. Vừa mới vào tay, là hắn biết vật này rất là bất phàm, thanh đồng sắc ngoài hẳn là nguy trang, trong đó nhất định có huyền diệu. Cái này phải chờ tới hắn về ngọn núi đằng sau tiếp tục thăm dò. Nghĩ đến ngày mai hội đấu giá, Cố Bình liền đem còn lại 10 khối nguyên anh giai linh cao đem ra, trưởng quỹ, ta tra xét một chút, thứ này hẳn là trong truyền thuyết linh thực linh thiện, không biết có thể hay không đặt ở ngày mai trên đấu giá hội, tính làm tiêm đầu. Tô Vãn Đường chóp mũi có rúm, lại là cái này câu lên người con sâu thèm ăn đồ vật. Linh thực cùng linh thiện ta ngược lại thật ra đều biết, nhưng Cố đạo hữu, ngươi không phải nói cái này có độc sao? Ta chân bảo lâu làm sao lại cái này có độc đồ vật cho người khác đâu? Nàng nhìn chằm chằm Cố Bình con mắt. Cố Bình biết, nàng lại phải dò xét hư thực thật giả. Không có độc, nhưng là sử dụng thịt người làm. Hắn ăn ngay nói thật. Tô Vãn Đường yên lặng, nhịn xuống muốn ăn một khối xúc động, chắc không được hắn không để cho ăn. Đương nhiên nàng cũng không có hỏi thăm Cố Bình thứ này là từ đâu tới, tu sĩ đều có bí mật. Nàng có suy đoán, nhưng là không muốn chỉ ra. Chân bảo lâu dù sao cũng là làm ăn địa phương. Cố đạo hưu muốn bán bao nhiêu tiền? Mỗi một khối 1.000 trung linh. Cao, nhưng là ta sẽ đếm thử nàng thích đáng nhận lấy cái này 10 khối linh thiện. Suy tư sau một lát, nàng ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Cố Bình con mắt. Cố đạo hưu, không biết đối với linh sủng phải chăng cảm thấy hứng thú? Ta chân bảo lâu có một nhóm không sai linh sủng, nếu là có thể dốc lòng nuôi nấng, vô luận là làm tọa kỵ hay là hộ vệ cũng không tệ. Cố Bình mặt không biểu tình, trong lòng đã phá phòng. Vì cái gì nàng luôn luôn nữa thích như thế đi đoán xem đoán đâu? Ba người, Tô Vãn Đường đừng ở làm ta được không? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta về sau còn thế nào tại ngươi nơi này bán đồ a? Hắn cười nhạt một tiếng mở miệng, à, Tô trưởng quỹ muốn đưa ta một cái gì linh sủng, sẽ không phải là chính ngươi đi? Tô Vãn Đường, nàng sửng sốt một chút, che miệng cười khẽ, ta, ngươi ngược lại là cảm tưởng, đã sớm nghe nói Cố đạo hữu là tốt sắc như mạng tính cách, hiện tại ta thật sự là thấy được, ta có thể cho ngươi làm linh sủng, nhưng là ngươi bị người đánh chết thời điểm cũng đừng lên tiếng. Cố Bình lắc đầu, trên mặt rốt cục có thể phủ lên không thèm để ý biểu lộ, vậy thì thôi vậy, không cần. Còn có cái khác muốn bán đấu giá sao? Nàng hướng dẫn từng bước. Cố Bình lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi trưởng quỹ, xem ở giao tình của chúng ta phân thượng, ngày mai làm ơn tất an bài cho ta một cái hội đấu giá bao xương. Có thể. Điểm này Tô Vãn Đường ngược lại là không có cự tuyệt. Nàng đối với Cố Bình đầu tư là đầu tư lâu dài, một chút ơn huệ nhỏ, nàng chân bảo lâu hay là bỏ được. Cố Bình đi tại về Cửu Vũ Phong trên đường. Hắn vuốt ve bên hông ngọc bội, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn rót vào linh lực, đưa tin cho Hi Nguyệt tiên tử. Hi Nguyệt, có thể nể mặt đến Cửu Vũ Phong một lần. Ngọc bội linh quang lấp lóe, lại chậm chạp không có đáp lại. Chờ đợi sau một hồi, vẫn là không có đáp lại. Cố Bình nhíu mày, quả nhiên tức giận hắn lại phát mấy đầu tin tức. Hi Nguyệt rốt cục đáp lại. Ngày mai chính là hội đấu giá, Cố đạo hữu tìm ta, không phải là muốn tá linh thạch đi. Cố Bình nhịn không được cười lên. Nghĩ đến nàng hẳn là bất giận, liền kịp thời mở miệng, ta tự mình xuống bếp tại Cửu Vũ Phong thiết yến, còn xin tiên tử đến dự. Ân, đêm nay sao? Là. Tốt, ta sẽ tới. Hắn cũng không có rất mong muốn mời Hi Nguyệt ý tứ, hắn làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ muốn Hi Nguyệt cùng Hạ Nguyên Trinh ở ngay trước mặt hắn đem hiểu lầm làm sáng tỏ liền có thể. Mặt khác lần trước, hắn cùng Hi Nguyệt một chỗ thời điểm, hắn là có cơ hội đi lên lần nữa âu yếm. Đối với Hi Nguyệt hắn cũng là lòng ngưỡng ấy. Không có nam tu kia sĩ nhịn được. Đêm nay được đến, nhìn xem phải chăng có thể đang tâm sự đằng sau, trước chiếm chút tiện nghi. Không chiếm thì phí. Dù sao nàng về sau vẫn là phải bị hắn ngủ, thân thể của nàng hắn cũng không phải không có nhìn qua. Chương 178, luyện hóa tiên đỉnh chương 178, luyện hóa tiên đỉnh trở lại Cửu U Phong đằng sau, Cố Bình đã đến động phủ của mình chỗ sâu. Cố Bình ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày tôn kia từ chân bảo lâu có được thanh đồng đại đỉnh. Thân đỉnh phong cách cổ xưa nặng nề, mặt ngoài có khắc mơ hồ đường vân, lại không một chút linh lực ba động, chợt nhìn lại cùng phạm tục đồ vật không khác. Kỳ quái, Cố Bình nhíu mày, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng nhỏ xuống tại thân đỉnh phía trên. Huyết châu chợt xuống, không phản ứng chút nào. Ngay cả tinh huyết đều không thể luyện hóa. Trong lòng của hắn kinh nghi, đỉnh kia nếu thật là Vạn Thú Tông là thích phối đan đạo chân dài cùng ngọn lửa màu vàng tạo thành, như thế nào không có chút nào thần tính. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lật tay lại, một sợi ngọn lửa màu vàng sôi nổi mà ra. Vâng. Hỏa diễm xuất hiện sát na, thanh đồng đại đỉnh đột nhiên rung động, nguyên bản ảm đạm vô quang thân đỉnh bỗng nhiên tách ra sáng chói thanh mang. Những cái kia mơ hồ đường vân phảng phất bị tỉnh lại, hóa thành từng đạo phù văn huyền ảo lưu chuyển không thôi, thân đỉnh sắc ngoài từng khúc chóc từng mảng, lộ ra bên trong như ngọc bích màu xanh biếc kim loại, ánh sáng nội liễm, nhưng lại lộ ra một cỗ khó nói nên lời khí tức cổ lão. Quả nhiên, Cố Bình con ngươi hơi co lại, đáy lòng run rẩy. Chất liệu này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng chỉ bằng khí tức liền có thể kết luận, đỉnh này phẩm giai viễn siêu tưởng tượng, thậm chí khả năng cũng không phải là giới này đồ vật. Hắn không dám thất lễ, lúc này bước ra một giọt tâm đầu huyết, lấy ngọn lửa màu vàng làm dẫn, chậm rãi dung nhập thân đỉnh. Ông, đại đỉnh phát ra trầm thấp vù vù, thanh mang tăng bọn, càng đem cả tòa động phủ chiếu rọi đến như là biển xanh. Cố Bình chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, phản phất cùng đỉnh thành lập một loại nào đó huyền diệu liên hệ, trong đỉnh mơ hồ truyền đến mênh mông như tinh không đan đạo chân ý, cùng đan đạo chân giải kinh văn cộng minh sẽ lẫn. Nguyên lai thật là cùng đan đạo chân giải cùng nhau xuất hiện đồ vật. Thành. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù quá trình luyện hóa gian nan, nhưng cuối cùng thành công. Giờ phút này lại nhìn đỉnh kia, xanh đậm thân đỉnh như ẩn thiên địa, đỉnh trong bụng bách tường hiện hiện chín đạo tinh văn, mỗi một đạo đều giống như ẩn chứa vô thượng đan đạo chí lý. Cố Bình ánh mắt nóng rực, hắn có thể cảm giác được, dùng cái này đỉnh luyện đan, không chỉ có xác suất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí khả năng luyện chế ra siêu việt bình thường phẩm giai linh đan. Bất quá, liên quan tới đỉnh lai lịch, hắn vẫn như cũ không có đầu mối. Vạn Thú Tông từ chỗ nào được đến bực này chí bảo? Lại vì sao tại Diệt Tông thời điểm đem nó thất lạc tiểu Đồng Sơn di tích? Cố Bình đuốt ve thân đỉnh, như có điều suy nghĩ, xem ra đến tìm cơ hội thâm nhập hơn nữa tiểu Đồng Sơn di tích. Hắn tâm niệm khẽ động, đại đỉnh ngược lại biến thành không có chút nào thần tính thanh đồng. Hắn vất tay thu hồi đại đỉnh, trong mắt tinh quang lấp lóe. Có đỉnh này tương trợ, hắn đang đạo tạo nghệ chắc chắn nâng cao một bước. Chỉ là không biết nó phẩm giai, nhưng vô luận phẩm giai như thế nào, đỉnh này dùng để tác chiến cũng nhất định là một kiện đồ vật kinh khủng. Chỉ tiếc, thứ này phẩm giai quá cao, hắn có thể cảm giác được chính mình khó mà hoàn toàn nắm giữ, phát huy lực lượng không lớn, mà lại thứ này thực sự không nên bại lộ trước mặt người khác. Quá chân quý. Thu hồi đại đỉnh đằng sau, Cố Bình thở phào một cái, phen tranh đấu này, chém giết, dài răng giặc cố gắng cuối cùng là có kết quả, đỉnh này tới tay, đối với hắn mà nói không thua gì như hổ thêm cánh. Cảm khái sau một lát, hắn cất bước đi ra ngoài, đi hướng Cửu Vũ Phong Sơn núi. Cửu Vũ Phong Sơn núi quảng trường, Cố Bình tự mình bố trí một trận gia yến. Hắn lấy ra thiên thực kinh lấy ngọn lửa màu vàng làm dẫn, bắt đầu từng cái xào nấu mấy đạo linh thiện. Linh thực chế tác đối thực tài yêu cầu rất cao. Nhưng nếu như đem bình thường ăn đồ vật, làm càng có tư vị một chút, vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Trăm vị linh kê lấy thang giai linh kê làm chủ tài, dựa vào linh dược chậm ẩm, hương khí bốn phía, cũng thêm vào một chút linh dược, an chi có thể bổ dưỡng thần hồn, xương thiên tịch diệt canh là lấy hàn trúc tính linh thuốc chế biến, cửa vào lạnh bớt, lại giấu giếm liệt dương chân quyết hòa kình, băng hỏa giao hòa, tư vị đặc biệt. Hạ Nguyên Trinh ở một bên hỗ trợ, gặp Cố Bình chuyên chú nấu nướng bộ dáng, nhịn không được cười khẽ, phu quân, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Cố Bình nhíu mày, chờ một lúc Hi Nguyệt tới, ngươi chớ nói lung tung. Hạ Nguyên Trinh nhíu môi, ta cũng không phải cố ý đang khi nói chuyện, chân trời một đạo lưu quang sẽ qua, Hi Nguyệt tiên tử đạp không mà đến, áo trắng như tuyết, ánh mắt thanh lãnh, tay xách hai vỏ rượu. Nàng rơi vào biên giới quảng trường, nhìn xem Cố Bình bên người oanh oanh yến yến chẳng cảnh, trong lòng xúc động lập tức liền phai nhạt rất nhiều, bình tĩnh mở miệng, Cố đạo hữu, ngươi tìm ta chuyện gì? Cố Bình dáng tươi cười ôn hòa, ăn cơm trước, ăn xong bàn lại. Hi Nguyệt nhìn lướt qua đầy bàn linh thiện, lại liếc nhìn Hạ Nguyên Trinh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng không có quay người rời đi. Tốt. Hi Nguyệt sau khi ngồi xuống, món ăn lục tục ngao ngoe trình lên bàn ăn, Tiêu Thiên Ngưng đều từ trong cung điện đi tới, chót mũi co rúm, mùi vị không tệ. Nàng bưng bưng đi tại chủ vị tòa hạ, lườm Hi Nguyệt một chút. Hi Nguyệt không để lại dấu vết hỏi thăm, Cố đạo hữu, vị này là Cố Bình nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Ngưng, liền cởi mở miệng, Hi Nguyệt tiên tử, đây là vợ ta Thiên Ngưng. Thoại âm rơi xuống. Hi Nguyệt sửng sốt một cái chớp mắt, ánh mắt không có tiêu cự, lại cấp tốc thu hồi, yên lặng gật đầu. Chẳng biết tại sao, vừa rồi lòng của nàng đỗng nhiên hữu lấy đau đớn một chút. Thế từ sao? Nàng không khỏi lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Ngưng một chút, Tiêu Thiên Ngưng ngẩng đầu cùng nàng đối mặt, nàng liền rời đi ánh mắt, lại là một trận tim đau thắt. Nàng châm mắt xuống, ngược lại nhìn về phía Hạ Nguyên Trinh, Hạ Nguyên Trinh cũng là kịp thời mở miệng, hướng nàng nói xin lỗi, là nàng tự tác chủ trương xin mời Hi Nguyệt đi giúp Cố Bình cầm xuống thanh đồng đại đỉnh, mặc dù cuối cùng nàng không có thắng, nhưng là trong đó vất vả Hạ Nguyên Trinh là biết đến. Hi Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, nguyên lai có long tộc truyền thừa sao? Nguyên Trinh đạo hữu quả nhiên tiên tư không tầm thường. Quá khen rồi. Hai nữ một cái vô thượng tông môn thánh nữ, một cái tu tiên giới phổ thông hoàng triều hoàng nữ, giờ phút này khí thế và khí chất nhưng cũng bất phân cao thấp, hai người càng là đẹp ganh đua sắc đẹp, để Cố Bình không ngừng âm thầm tắt lưỡi, giờ phút này nếu là sư tỷ cũng ở đây, vậy thì càng tốt bất quá, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Nghĩ đến Triệu Thanh Hàn, Cố Bình liền đem rất nhiều món ăn làm nhiều một chút, mới học chú nghệ, dạng này hương vị kinh nghiệm linh thực sao có thể quên sư tỷ. Tiệc tối bắt đầu, Cố Bình tự tay là Hi Nguyệt mới thêm một chén nữa trăm vị linh kê cười nói, nếm thử, nhìn có hợp khẩu vị hay không. Hi Nguyệt tiếp nhận, lướt qua một ngụm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không sai. Hạ Nguyên Trinh cũng kẹp một khối long khí nướng măng, cửa vào trong nháy mắt, nhãn tỉnh sáng lên, cái này măng, linh lực vậy mà như thế sung túc. Hạ Nguyên Trinh, Hi Nguyệt tiên tử, Tiêu Thiên Ngưng, còn có Cố Bình, Sở Ngọc, Tô Mị hết thảy 6 người ngồi vây quanh tại Cửu Vũ Phong bàn ngọc trước. Trước mặt bày biện Cố Bình tự tay xào nấu linh thiện, kim diệm nướng linh kê, bách vị thực thần canh, xương thiên tịch diệt nướng. Mỗi một đạo đều ẩn chứa bàng bạc linh lực, hương khí trực tấu thần hồn, chỉ là nghe liền làm cho tâm thần người chập chờn. Hạ Nguyên Trinh nguyên bản còn bởi vì Cố Bình cùng Hi Nguyệt mập mờ âm thầm cắn răng, nhưng khi cái thứ nhất linh kê thịt cửa vào trong nháy mắt, nàng đôi mắt đẹp run rẩy, đầu ngón tay không tự giác siết chặt ngọc búa. Chất thịt tươi non như quỳnh tương, kim diễm thiêu đốt cháy hương lôi cuốn lấy linh dược cam thuần, miệng vừa hạ xuống, linh lực như dòng nước ấm giống như cọ rửa kinh mạch, ngay cả xương rồng chỗ sâu long khí đều bị nết đến có chút rung động. Nàng vô ý thức nhắm mắt, trong cổ tràn ra một tiếng cực nhẹ than thở. Cái này so đại hạ hoàng triều ngự thiện mạnh gấp trăm lần. Chương 179, ngươi đem ta Hy Nguyệt xem như cái gì? Chương 179, ngươi đem ta Hy Nguyệt xem như cái gì? Hy Nguyệt tiên tử xưa nay thanh lãnh tự kiềm chế, giờ phút này lại thất thố cắn môi dưới. Nàng tu chính là âm dương đại đạo, ngày thường lấy linh quả thanh lộ làm thức ăn, có thể cố bình đạo này bách vị thực thần canh lại để cho nàng vị giác nổ tung ngàn vạn huyết tượng. Ngọt bùi cay đắng mặn luân chuyển như luân hồi, cuối cùng hóa thành một sợi bay thẳng thức hải thơ ngọt, ngay cả trong đan điền âm dương nhị khí đều tự phát giao hòa cuộn cuộn. Nàng đầu ngón tay khẽ run, lại nhịn không được múc thứ hai môi, trong lòng than thở, khó trách hắn dám cầm linh thiện mời ta. Thứ này chính là đối với người tu tiên cũng là không sai tư vị. Tiêu Thiên Ngưng càng là ngay cả dáng vẻ đều không để ý tới. Nàng vốn là sát duyên bên trong dãy rủa cầu tồn nhân vật hung ác, cái nào nếm qua như vậy tinh tế linh thực. Xương Thiên Tịch Diệt ngưỡng cửa vào như băng tuyền rơi hầu, thoáng qua lại nổ tung liệt dương giống như nóng rực, âm sát chi khí bị gột rửa không còn, ngay cả thần hồn đều nhẹ nhàng lơ lửng. Nàng mắt đỏ vành mắt một phát bắt được Cố Bình cổ tay, ngươi nếu sớm điểm triển lộ bực này tay nghề, tu sĩ chúng ta làm gì chịu khổ trăm năm tích lốc. Nàng ăn mắt đỏ. Những người còn lại triệt để quên tranh giành tình nhân, thậm chí không để ý tới thận trọng, ngọc chứ tại trong mâm giao phòng, ngay cả một điểm cuối cùng nước canh đều bị Hy Nguyệt lấy linh lực cuốn đi. Hạ Nguyên Trinh liếm liếm môi đỏ, muốn ăn bên trên phu quân một bữa này cũng không dễ dàng. Cố Bình cười không đáp, chỉ đưa tay lại mang sang một bàn linh cao, mấy người lập tức ánh mắt rực sáng. Đạo tâm gì, cái gì thanh tu, cái gì đau lòng ăn dấm, giờ phút này toàn hóa thành đối với tiếp theo miệng mỹ vị chờ mong. Thấy các nàng như vậy ưa thích, Cố Bình cười không nói, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Linh thiện mở đường, hiểu lầm luôn có thể hóa giải. Sau đó liền nên để các nàng đối với sổ sách. Hy Nguyệt mang tới rượu ngon cũng bị mở ra, nàng cùng Hạ Nguyên Trinh uống chung mấy chén liền cũng tiêu tan hiểu lầm. Nguyên Trinh tính cách chân thành tha thiết đường hoàng, không có làm ra vẻ thời điểm. Hy Nguyệt thì là cơ trí thông minh. Nếu là Hy Nguyệt dứt bỏ đối với Cố Bình tưởng niệm, cũng có thể cùng những nữ nhân này giao du cùng một chỗ. Giờ phút này Hy Nguyệt chỉ là đáng tiếc, là Cố Bình cảm thấy không đáng, trước mắt Hạ Nguyên Trinh đã không phải là xử nữ. Cố Bình lại giống như là đối với nàng rất là yêu thích dáng vẻ. Nàng thậm chí không biết có nên hay không nói cho Cố Bình, hắn yêu thích Hạ Nguyên Trinh đã mất đi cây dâm. Nghĩ đến Cố Bình Nguyên Dương còn tại thân, nàng cũng có chút cho hắn cảm thấy không đáng, Nguyên Dương tại thân lấy tư chất của hắn, dạng gì thành nữ, thần nữ không cách nào đạt được. Nhất là một bản này bên trên, Cố Bình tất cả mỹ cơ đều đã không phải xử nữ, cái này khiến nàng trong lòng than thở không thôi. Mặc dù hắn tư chất lại cao hơn, nàng trong lòng không hiểu phức tạp, lại lo lắng những nữ nhân này cùng Cố Bình đi quá gần, sẽ hái đi cái kia Cố Bình hứa hẹn cho nàng Nguyên Dương. Tiệc tối đằng sau, linh thiện dư vị còn tại đầu lưỡi lượn lờ ánh trăng như nước giống như khuynh tạ tại Cửu Vũ Phong trong đình viện. Không khí chung linh thiện dư hương chưa tán đi, Cố Bình mượn mấy phần chênh choáng, cố ý thả chậm bước chân, cùng Hy Nguyệt sánh vai đi tại hành lang gấp khúc bên dưới. Dạ Phong phất qua tóc của nàng sao, mang theo một tia mùi thơm, hắn ghé mắt nhìn lại, Hy Nguyệt thanh lãnh dung mạo mặt bên ở dưới ánh trăng tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp. Thiên hạ lại có nữ tử đẹp đến tình cảnh như thế. Tiên tử hôm nay uống không ít linh rượu, có thể cần ta dịu ngươi trở về phòng. Cố Bình ra vẻ lo lắng, đầu ngón tay giống như vô ý sát qua nàng ống tay áo. Hy Nguyệt bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt nhàn nhạt quét tới, Cố đạo hữu tự lượng, lại so với tu vi của ngươi càng khiến người ta ngoài ý muốn. Nàng không để lại dấu vết kéo ra nửa bước khoảng cách, tay áo nhẹ phẩy, đem hắn thăm dò ngăn cách. Cố Bình cười nhẹ một tiếng, dứt khoát tựa tại trên cột trụ hành lang ngăn lại đường đi. Rượu không say lòng người người từ say. Thí dụ như hiện tại hắn đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay lướt qua nàng bên thai một sợi tản mát sợi tóc, tiên tử so linh tiểu càng khiến người ta tâm trí hướng về. Hy Nguyệt đột nhiên ngửa ra sau, sợi tóc như nước chảy từ hắn giữa ngón tay cho tuột, giữa lông mày hiện lên một tia cảnh cáo. Đạo hữu trước đó muốn hiện tại hoàn thành đạo thể nội dung sao? Chớ có quên đạo thể nội dung. Tự nhiên không dám quên. Hắn tới gần một bước, lòng bàn tay hư hư chống đỡ tại nàng sau thắt lưng trên lan can, đưa nàng vây ở giữa tấc vuông. Chỉ là đạo thể chỉ nói nguyên âm chi thân cần lưu lại chờ phá cảnh lúc, cũng không có nói. Tại phá thân trước đó không thể làm khác lời còn chưa dứt, Hy Nguyệt đột nhiên cong ngón đúng ra, một đạo âm dương nhị khí ngưng tụ thành bình chướng đột nhiên bắt ngang tại giữa hai người. Cố Bình tay đâm vào vô hình khí tường bên trên, chấn động đến run lên. Cố đạo hữu nhược tiến thêm một bước, nàng đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi linh lực, phản chiếu mắt sắc nghiêm túc, ta không để ý để cho ngươi cảm nhận được một chút ta âm dương giáo truyền thừa. Cố Bình thấy thế ngược lại cười đến càng tùy ý, đột nhiên túi người tại nàng bên thai thổi nhẹ một hơi, có thể tiên tử vừa rồi trên yến tiệc rõ ràng nhìn lén ta 13 lần. Hy Nguyệt thính thai phủ lên xuân màu, trong tay âm dương nhị khí tăng gọn, đó là nhìn ngươi y quan không ngay ngắn có mất thể thống. Hắn thừa cơ bắt được nàng bấm quyết cổ tay, ngón cái mập mờ đuốt ve cạnh trong non miệng da thịt. Nguyên lai Hy Nguyệt cô đương ngay cả ta dây thắt lưng nối lỏng mấy phần đều nhớ rõ ràng. Hy Nguyệt đột nhiên rút tay, trừ đạo thể bên ngoài đang làm chuyện này trước đó, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất luận cái gì? Như toàn ta phải giống như cái kia hợp hoan lâu cô nương một dạng, đem một thân sắc đẹp đều phụng dưỡng cùng ngươi sao? Cố đạo hưu khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình, ngươi đem ta Hy Nguyệt xem như cái gì? Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành lưu quang bỏ chạy. Cố Bình nhìn về phía chân trời lưu lại linh quang nhíu mày, chạy cũng nhanh. Bất quá nàng rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là ta đoán sai sao? Tính toán, nàng tựa hồ cũng không phải là như hắn suy nghĩ như thế, đối với hắn có kiểu khác tâm tư, ngược lại là hắn có chút tự mình đa tình. Bóng đêm dần dần sâu, Cửu U Phong gia yến tan cuộc sau, Cố Bình cũng không trực tiếp nghỉ ngơi, mà là lấy ra một phương hộp ngọc, đem còn lại mấy đạo linh tiện coi chừng phong tồn. Trăm vị linh kê tinh hoa bộ phận, hắn cố ý trừ lại nhất tươi non một khối, long khí nướng măng non nhọn, cũng đơn độc nở rộ, thậm chí ngay cả xương thiên tịch diệt canh băng hỏa giao hòa hiệu quả, hắn đều lấy linh lực duy trì, bảo đảm cảm giác không giảm. Lạnh lẽo còn đang bế quan, những này nàng hẳn sẽ thích. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, hộp ngọc mặt ngoài hiện hiện một tầng hỏa diễm phong ấn, bảo đảm linh lực không tiêu tan. Lập tức thân hình lóe lên, hướng phía Thiên Xu Phong phương hướng lao đi. Thiên Xu Phong đỉnh, hàn vụ lượn lờ. Triệu Thanh Hàn ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực như dương, thanh lãnh khí chất phảng phất cùng ánh trăng hòa làm một thể. Dung nhan của nàng cực đẹp, mày như núi xa, mắt như hàn tinh, da thịt trắng hơn tuyết, cho dù chỉ là tính toán, cũng tự có một cỗ không dính khói lửa trần gian tiên tư. Đồng nhiên, nàng lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Tới. Thiếu nữ thanh âm như băng tuyền chảy xuôi, thanh lãnh uyển chuyển. Cố Bình từ trong bóng tối đi ra, ý cười ôn hòa, đem hộp ngọc đưa lên. Vừa làm, nhân lúc còn nóng nếm thử. Triệu Thanh Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi nghi hoặc một chút từ trong tay hắn tiếp nhận hộp ngọc. Đầu ngón tay chạm đến hộp mặt ngọn lửa màu vàng lúc, tầng kia phong ấn lặng yên tiêu tán. Nắp hộp mở ra, linh thiện hương khí trong nháy mắt tràn ngập, nàng chóp mũi ngửi nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia vải không thể xem xét kinh ngạc. Cái này linh thực mùi thơm không khỏi quá mức nồng nặc, thân hồn của ta đều cảm nhận được thơm ngọt vui vẻ. Phu quân từ nơi nào có được? Thiếu nữ trong lời nói vẫn như cũ còn cũ é, nhưng cũng không có cự tuyệt. Cố Bình xích lại gần. Chính ta làm, còn không biết phu quân có dạng này bản lĩnh, mùi vị kia coi như không tệ. Chương 180, bị Nguyệt Hoa chân quân bắt được. Chương 180, bị Nguyệt Hoa chân quân bắt được. Triệu Thanh Hàn chớp đuôi lướt qua, động tác ưu nhã, nhưng tốc độ ăn lại so ngày thường nhanh thêm mấy phần. Cố Bình ý cười càng sâu. Triệu Thanh Hàn tính tình thanh lãnh, cực ít biểu lộ yêu thích, nhưng bây giờ đối với hắn linh thiện, nhưng không có che giấu thiên vị. Bế quan như thế nào? Hắn thuận miệng hỏi. Triệu Thanh Hàn nuốt xuống cuối cùng một ngụm linh kê, thản nhiên nói, còn có thể. Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu, lần sau mang nhiều chút. Cố Bình cười nhẹ, đúng là không người nào có thể nhịn được những mùi này a. Hắn bỗng nhiên túi người tới gần, tại bên thai nàng nói khẽ, cái kia lạnh lẽo, nên như thế nào cảm ơn ta? Triệu Thanh Hàn tính thai đường đỏ, lại chưa trốn tránh, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ta thanh tu gian khổ, phu quân không thể làm cản. Lời còn chưa dứt, Cố Bình đã nằm ở bờ eo của nàng, lòng bàn tay thuận lưng trượt, đầu ngón tay lặng yên thăm dò vào áo bào chỗ sâu. Triệu Thanh Hàn thân thể cứng đờ, nhưng cuối cùng chưa đẩy hắn ra. Nàng thanh tu gian khổ, có thể tương tư càng là khổ đến trong cùng, bị sư tôn nhốt ở chỗ này tu hành, nàng làm sao không muốn cùng Cố Bình trưởng tương tư thủ, cùng nhau tại đào hoa lâm bên trong trồng trọt linh dược. Dưới ánh trăng, hai bóng người trung điệp, thanh lãnh tiên tử cuối cùng là ngầm cho phép hắn tạ lễ. Dạ phong phất qua, Triệu Thanh Hàn hô hấp dần dần loạn, nguyên bản thẳng tắp vòng eo có chút phát run. Nàng đầu ngón tay nắm chặt bồ đoàn biên giới, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng thủy chung không phát một lời. Cố Bình cười nhẹ, hôn một cái nàng kéo căng phần gáy. Lạnh lẽo, quả nhiên chỉ có miệng là cứng rắn. Hắn không có khả năng hỏng thân thể của nàng, liền cách khác hy kính, cũng là có một phong bị khác. Thiên Xu Phong đỉnh, linh vụ lờ lờ, Nguyệt Hoa chân quân xếp bằng ở hàn ngọc trên đài, nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên, một sợi dị hương bay vào chóp mũi, nàng lông mày cau lại, chậm rãi mở mắt. Mùi thơm này nồng đậm thuần hậu, mang theo linh lực ba động, lại để cho nàng yên lặng nhiều năm vị giác có chút rung động. Nàng thân thức quét qua, phát hiện sườn núi chỗ, Cố Bình đang cùng Triệu Thanh Hàn khí tức xen lẫn trong cùng một chỗ. Một chỗ một phòng, mà cái kia mùi thơm mê người, chính là từ hai người bọn họ nơi đó phát ra. Tiểu tử này, ngược lại là biết hưởng thụ. Nguyệt Hoa chân quân hừ lạnh một tiếng, vốn định không dành để ý, có thể hương khí kia lại càng câu người. Nàng cuối cùng kìm nén không được, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, chiều sơn hạ lao đi. Nhưng mà, khi nàng lặng yên không một tiếng động rơi vào ngoài điện lúc, thần thức thấy hình ảnh lại làm cho nàng con người co rụt lại. Trong điện, Cố Bình đang cùng Triệu Thanh Hàn tại trên bàn ngọc. Hai người quần áo lộn xộn, răng môi cuốn dao, thân thể tương liên. Dù chưa chân chính song tu, nhưng Triệu Thanh Hàn cái kia xưa nay khuôn mặt thanh lãnh giờ phút này lại nhiễm lên đỏ ửng, trong mắt thủy quang liễm diễm, đúng là một bộ động tình thái độ. Nguyệt Hoa chân quân giận tím mặt, quanh thân hàn ý đột nhiên nổi lên, nhưng cuối cùng không có lập tức xâm nhập, mà là mặt lạnh lấy, lặng lặng chờ đợi. Nhưng lập tức, Cửu U Phong trong thiên điện hình ảnh, để nàng trong lòng cuộn loạn. Lạnh lẽo huyền âm chi khí làm sao lại thành như vậy hỗn loạn? Triệu Thanh Hàn nằm ở trên bàn ngọc, tố bạch đạo bào nửa cởi đến bên hông, lộ ra như ngọc lưng. Cố Bình từ phía sau chế trụ bờ eo của nàng, hai người mặc dù quần áo chưa toàn giải, nhưng chặt chẽ trùng điệp tư thế đã rõ rành rành. Càng làm Nguyệt Hoa chân quân tức giận là: "Nghiệt chướng, dám dùng bực này bẩn thỉu thủ đoạn làm bẩn đồ nhi ta." Ánh mắt của nàng híp mắt ở Hàn Sương trong nháy mắt bỏ đầy cột cung điện. Huyền âm thể cỡ nào tôn quý, há lại cho như vậy bỡn. Nhưng lại gặp Triệu Thanh Hàn cắn môi kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân âm dương nhị khí nhưng vẫn phát lưu chuyển thành vòng xoáy. Nguyệt Hoa chân quân động tác ngừng một lát. Huyền âm thể cùng song tu thánh thể khí tức ngay tại giao hòa, linh lực độ tinh khiết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Thì ra là thế, nàng hô hấp hơi dừng lại. Cổ tịch từng trở, huyền âm thể như dựa vào đặc thù pháp môn, thực sự có thể thông qua không phải chính thống đường tắt cấp linh. Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn để nàng lông hai nóng. Nhất là khi Cố Bình túi người cắn Triệu Thanh Hàn phần gáy lúc, nha đầu kia lại ngửa cổ tiết ra một tiếng nghẹn ngào. Cùng ngày thường thanh lãnh bộ dáng tưởng như hai người, không biết liêm sỉ. Nguyệt Hoa chân quân đê xích, lại không hay biết cảm giác chính mình đã hướng về phía trước nhân thân. Cố Bình xoay người một cái chính hướng về phía cửa sổ. Liễu Như Thị trong lòng đập mạnh, cũng biết tránh người con, lại phát giác đan điền ẩn ẩn phát nhiệt. Vừa rồi cái kia thoáng nhìn, lại để cho nàng thấy được Cố Bình cái kia bẩn thỉu sự vật. Ngoài điện tiếng gió tinh tế tỉ mỉ, Nguyệt Hoa chân quân xoa hơi nóng gương mặt. Một lát sau, trong điện động tinh dần dần nghỉ. Cố Bình hài lòng đứng dậy, đang muốn chỉnh lý quần áo, đột nhiên phát giác được một cỗ lăng lệ uy áp bao phủ mà đến. Trong lòng hắn nhảy một cái, đột nhiên ngẩng đầu, đội vàng nâng lên quần. Nguyệt Hoa chân đặc lập tại chỗ cửa điện, một bộ lụa mỏng váy mỏng. Tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, bộ ngực đầy đặn cơ hồ miêu tả sinh động. Vòng eo tinh tế, váy xẻ tà chỗ lộ ra một đoạn thon dài đùi ngọc, cả người đã uy nghiêm lại dẫn mấy phần khó nói nên lời mị hoặc. Sư tôn. Triệu Thanh Hàn sắc mặt đột biến, cuốn quýt chỉnh lý quần áo, quỳ sát hành lễ. Cố Bình cũng liền bận bịu chắp tay, gặp qua sư tôn. Nguyệt Hoa chân quân trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói, "Cố Bình, ngươi tốt gan to, dám tại Thiên Xu phong bên trên làm bẩn lạnh lẽo." Cố Bình vội vàng giải thích, "Tiền bối minh giám, đệ tử cũng không phá lạnh lẽo sư tỷ nguyên âm, chỉ là cái gì?" Nguyệt Hoa chân quân cười lạnh, "Chỉ là để nàng xa vào tình sắc, hoang phế tu hành." Cố Bình nhất thời nghẹn lời, cúi đầu nhận sai, "Là đệ tử mạnh lãng, xin tiền bối trách phạt." Nhưng mà, khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại không tự giác rơi vào Nguyệt Hoa chân quân cái kia ngạo nhân dáng người bên trên, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Hôm nay sư tôn lại so ngày xưa càng thêm mê người. Lụa mỏng kia dưới đường cong như ẩn như hiện, da thịt tuyết trắng ở dưới ánh trăng hiện ra ánh nhuận cong trạch, nhất là cái kia bộ ngực đầy đặn, theo hô hấp có chút chập trùng, đơn giản để cho người ta mắt long lóng. Một cố khô nóng từ đan điền dâng lên. Cố Bình hầu kết nhấp đô, lại sinh ra một tia không nên có suy nghĩ. Nếu là có thể đem vị này cao cao tại thượng Nguyệt Hoa chân quân cũng đặt ở dưới thân. Nguyệt Hoa chân quân phát giác được ánh mắt của hắn, trong mắt hàn ý càng sâu. Cố Bình, ngươi đang nhìn cái gì? Cố Bình đột nhiên hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, đệ tử biết sai. Nguyệt Hoa chân quân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói lăn ra ngoài. Như lại để cho bản tọa phát hiện ngươi quấy rầy lạnh lẽo tu hành, không thì không tha. Cố Bình liên tục xưng là, lui ra ngoài, có thể trong đầu lại vẫn quanh quẩn Nguyệt Hoa chân quân cái kia biển chuyển dáng người, trong lòng tà hỏa khó tiêu. Một khi lòng sinh tạp niệm, muốn khu trừ thật rất khó. Xem ra vị sư tôn này cũng không phải như vậy không thể đụng vào á rời đi ngày kế tiếp sáng sớm. Ly Nguyệt Tông hội đấu giá long trọng bắt đầu, chân bảo lâu tiền nhân đầu nhốn nháo, các lộ tu sĩ ùn ùn kéo đến. Cố Bình mang theo Hạ Nguyên Trinh bước vào sàn bán đấu giá bên trong lúc, toàn bộ phòng đấu giá sớm đã không còn chỗ ngồi. Trong lâu vàng son lộng lẫy, linh quang lấp lóe, tu sĩ cấp cao khí tức xen lẫn thành lưới, chỉ là bước vào trong đó, liền có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Người so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hạ Nguyên Trinh thấp giọng nói ra, đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, phát hiện không ít khí tức thâm trầm lão quái, thậm chí còn có mấy vị hóa thần tu sĩ ẩn nấp ở trong đám người. Cố Bình mỉm cười, lôi kéo tay của nàng, nói khẽ, "Không sao, ta đã cùng Tô Vãn Đường bắt chuyện qua, nàng cho chúng ta lưu lại căn phòng nhỏ." Quả nhiên, chân bảo lâu gã sai vật nhìn thấy Cố Bình, lập tức cung kính dẫn đường, đem bọn hắn mang đến một chỗ tương đối bí mật nhã gian. Mặc dù vị trí không tính tốt nhất, nhưng thắng ở tư mật, đã có thể thấy rõ bản đấu giá, lại không đến mức làm người khác chú ý xem ra người cùng Tô trưởng quỹ quan hệ, so trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Hạ Nguyên Trinh cười như không cười lườm Cố Bình một chút. Chương 181, Đế giai tàng bảo đồ chương 181, Đế giai tàng bảo đồ. Cố Bình ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm trang nói, thuần túy là sinh ý vắng lai. Hạ Nguyên Trinh hừ nhẹ một tiếng, thật cũng không lại truy vấn. Rất nhanh, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Chân bảo lâu người chủ trì cũng không phải là Tô Văn Đường, mà là một vị kim đan đỉnh phong nữ tu, thanh âm trong trẻo, truyền khắp toàn trường, "Các vị đạo hữu, hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một đạo cực kỳ hiếm thấy linh điện, Nguyên Anh giai linh cao." Vừa mới nói xong, thị nữ tay nâng ngọc bản chậm rãi lên đài. Trong mâm linh cao bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Mới vừa xuất hiện, một cỗ khó mà ngăn cản mùi thơm ngào ngạt hương khí liền tràn ngập toàn trường. "Cái này, đây là mùi vị gì?" "Chỉ là ngửi một chút, lại để cho ta đỉnh trệ nhiều năm bình cảnh nhận ẩn buông lỏng. Vật này nhất định không phải phàm vật, hẳn là xuất từ đại năng chi thủ." Giữa sân trong nháy mắt sôi trào, vô số tu sĩ trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ một khối linh cao, trong mắt đều là tham lam cùng khát vọng. Hạ Nguyên Trinh cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Cố Bình, như thế có tính xâm lược mùi thơm, cái này sẽ không phải là phu quân ngươi giao cho Tô Vãn Đường bán đấu giá đi. Cố Bình khỏe miệng khẽ nhếch, thấp giọng nói, "Không sai, dưới cơ duyên xảo hợp được đến." Hạ Nguyên Trinh đôi mắt đẹp ngưng tụ, lập tức bật cười, "Ngươi thật đúng là vật tận kỳ dụng." Trong nội tâm nàng tự nhiên minh bạch Cố Bình nói tới dưới cơ duyên xảo hợp có được chỉ nói là từ mà thôi. Tối hôm qua Cố Bình tự mình hạ chủ làm linh thực nàng cũng không phải không ăn. Sao lại không biết trên đài kia đồ vật là như thế nào tới? Đấu giá chính thức bắt đầu. 10 khối Nguyên Anh giai linh thiện, giá khởi đầu 10.000 linh thạch trung phẩm. Đây là Cố Bình cùng Tô Vãn Đường nói giá khởi điểm. 20.000, 30.000, 35.000. Giá cả cơ hội là một đường tăng cao, căn bản không cho tu sĩ bình thường cơ hội phản ứng. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng hóa thân, luyện hư tu sĩ, giờ phút này lại giống như là ngạ lang gặp thịt, điên cuồng tăng giá. 70.000, 100.000, 110.000. Cuối cùng, khối này linh cao lấy 110.000 linh thạch trung phẩm giá trên trời, bị một vị chỗ cao trong dạ tận thế lão quái đập xuống. Giữa sân một mảnh xôn xao, rất nhiều tu sĩ co rúm cái mũi, vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể xông đi lên cất đoạn. Cố Bình thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói, xem ra cái này linh tiện thị trường, so trong tưởng tượng của ta còn muốn lớn. Hạ Nguyên Trinh trong đôi mắt đẹp mang theo ý cười, nói khẽ, đây cũng là cái cơ duyên không nhỏ. Cố Bình cười không nói. Hắn cũng không nghĩ tới những tu sĩ cấp cao kia cũng sẽ truy cầu ăn uống chi dục, bất quá cũng bình thường, mùi thơm kia có thể quá có xâm lược tính. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán, nếu là lại nhiều luyện chế mấy khối, chẳng phải là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngắn hạn cơ duyên, tham gia hội đấu giá đã hoàn thành, chúc mừng thu hoạch ngoài ý muốn. Đế giai tàng bảo đồ một phần một cái chớp mắt, Cố Bình trong tay xuất hiện một tấm quyển gia thú. Hạ Nguyên Trinh cho là hắn là từ trong túi chữ vật lấy ra, liền cũng không để ý, ánh mắt của nàng còn tại trên đấu giá hội. Cố Bình ánh mắt hơi sáng, trong tay nắm sự tình một tấm hiện ra màu ám kim lưu quang cổ lão quyển sách bằng da. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên phức tạp đường vân, trong mắt khó nén vẻ mừng như điên. Hắn bình tĩnh lấy thần thức dò xét, mới phát giác gần chứa trong đó khí tức mênh mông viễn siêu tưởng tượng. Trên quyển sách bằng da đường vân cũng không phải là phổ thông vết mực, mà là lấy đại đạo quy tắc lạc ấn mà thành, chỉ là đụng vào, liền để hắn thần hồn hơi rung, phảng phất nhìn thấy một góc vô thượng cơ duyên. Đế giai tàng bảo đồ, không nghĩ tới, lại thật làm cho đụng vào ta bực này tạo hóa hệ thống quả nhiên ra sức. Cố Bình thấp giọng tự nói, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Đại đế đều là tu chân giới cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Đế giai tàng bảo đồ nhất định là liên quan lấy thượng cổ đại năng đạo phủ, thất lạc bí cảnh, thậm chí là tiên khí truyền thừa. Nếu là có thể đạt được một thanh cực đạo đế binh nơi tay, thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi đâu. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, cẩn thận từng ly từng tí lấy linh lực kích phát quyển sách bằng da. Ông, trên quyển sách bằng da đường vân dần dần sáng lên, một vòng ánh sáng tại hắn thần hồn chỗ sâu hóa thành một bức hư ảo sơn thủy tranh cảnh, mơ hồ có thể thấy được một tòa thần sơn nguy nga đứng sững ở vân hải phía trên. Đỉnh núi có chín đạo kim hồng quan không, khí thế bằng bạc. Nhưng mà tranh cảnh vẹn vẹn tiếp tục mấy tức liền bỗng nhiên băng tán, quyển sách bằng da lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, Cố Bình híp híp mắt, cũng không thất vọng. Đế cấp tàng bảo đột như tùy tiện có thể giải, ngược lại kỳ quái. Hắn nếm thử lấy âm dương nhị khí kích thích quyển sách bằng da, lại không phản ứng. Xem ra, cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới có thể hiện hoàn chỉnh đường đi. Hắn trầm ngâm một lát, đem quyển sách bằng da thu nhập nội thế giới chỗ sâu nhất. Dưới mắt Thái Dương giáo phong ba không yên tĩnh, Thanh Minh thánh địa nhìn chằm chằm, tùy tiện tìm kiếm đế cấp bảo tàng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng đã nhập tay ta, cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn đế giai bảo tàng nó triệt để lộ. Nói cho cùng vẫn là tu vi quá kém. Hắn nuốt ve trong bụng, cảm thụ được trong đan điền kim ô nội đan nóng rực, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nếu ta có thể tiến hành theo chất lượng luyện hóa đan này, tu vi lại tiến, có lẽ thành tựu hóa thần thời điểm, chính là tìm kiếm tàng bảo đồ này thời điểm. Hắn quyết định, đợi đến hội đấu giá đã kết thúc liền lập tức nghiên cứu thứ này, đến cùng là ở phương nào vị trí. Trên đấu giá hội, tiếng người huyên áo, các phương tu sĩ cạnh tướng ra giá, bầu không khí nhiệt liệt. Bởi vì tu sĩ nhân số quá nhiều nguyên nhân, mỗi một kiện bảo vật đều có thể bán đi một cái cực tốt giá cả. Cố Bình ngồi tại bên trong phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn đấu giá, chờ đợi ngưỡng mộ trong lòng bảo vật xuất hiện. Trước đây mấy vòng đấu giá, tuy có không ít chân quý linh tài, pháp bảo thành giao, nhưng đều không thể chân chính gây nên hứng thú của hắn. Thẳng đến cái tiếp theo vật đấu giá Huyền Minh nhận thiên bội. Theo người chủ trì âm thanh trong trẻo vang lên, thị nữ tay nâng một phương phong cách cổ xưa hộp ngọc chậm rãi lên đài. Hộp ngọc mở ra trong ngay mắt, một cỗ thâm thúy sâu thẳm khí tức tràn ngập toàn trường, phảng phất ngay cả không gian đều bị ngăn cách ra. Độ kiếp kỳ pháp bảo. Cố Bình không khỏi đứng dậy, thân thức đảo qua viên kia toàn thân đen kịt ngọc bội, lập tức phát giác được ẩn chứa trong đó huyền diệu cấm chế. Vật này không chỉ có thể hoàn toàn ngăn cách người đeo khí tức, càng có thể che đậy tiên cơ thôi diễn, thần hồn tìm kiếm. Cho dù là luyện hư tu sĩ đích thân đến, cũng khó có thể dòm ra nó che lấp. Đối với vật này, ta chân bảo lâu cũng dị thường coi trọng, lại người ủy thác đã cáo chi, nếu là vật này giá cả đấu giá quá thấp, đem sẽ không lựa chọn giao dịch. Độ kiếp kỳ pháp bảo, ta liền không nói thêm lời. Chư vị đồng đạo bắt đầu ra giá đi, giá khởi đầu 50,000 linh thạch trung phẩm. Chân chính trí bảo Cố Bình thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Có miếng ngọc bội này, hắn sau này làm việc sẽ không còn nỗi lo về sau. Vô luận là tránh né cửu gia truy sát, hay là ẩn nấp hành tung thăm dò bí cảnh, đều có thể xưng vô thượng lợi khí. Nguyên Trinh thân là đại hạ hoàng triều hoàng nữ, tại Thanh Minh thánh địa nơi đó, nàng đã là người chết đi, thân phận mất cảm, không cách nào sống ở dưới đáy mặt trời. Nhưng bây giờ, chỉ cần nàng đeo ngọc này, liền có thể quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian, không cần lại trốn tránh tránh. Giá khởi đầu 50,000 linh thạch trung phẩm, 60,000, 70,000, 100,000. Giá cả cơ hồ là một đường tiêu thăng, trong chớp mắt liền đột phá 150,000 cửa hải lớn. Chương 182, Thiên Linh Yêu Đan. Chương 182, Thiên Linh Yêu Đan. Không ít tu sĩ cấp cao nhau nhau xuất thủ, hiển nhiên đều ý thức được vật này giá trị. Cố Bình híp híp mắt, cũng không đội va đấu giá, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chân chính muốn người là sẽ không lung tung ra giá. Chính như chân chính muốn người thắng là không biết cười. 13 vạn, 140,000. Khi giá cả đột phá 150,000 lúc, giữa sân bầu không khí hơi trầm lại. Con số này, cho dù là đối với hóa thân tu sĩ mà nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng mà, vẫn có mấy vị khí tức thâm trầm lão quái trong bóng tối phân cao thấp, hiển nhiên đối với cái này vật nhất định phải được. Cố Bình rốt cục không lại chờ đợi, trực tiếp đưa tay 190,000. Toàn trường xôn xao. Duy nhất một lần tăng giá 30,000, bực này thủ bút, lập tức để không ít người cạnh tranh hành quân lặng lẽ. Nhưng mà, vẫn có hai người không muốn từ bỏ. 210,000, một vị lão giả mặc hắc bào trầm giọng nói. 220,000, một tên khác mang theo mặt nạ tu sĩ theo sát phía sau. Cố Bình một trận đau lòng, lên tiếng lần nữa. 240,000. Lần này, ngay cả hai vị kia lão quái đều trầm mặc. 240,000 linh thạch trung phẩm, cho dù là độ kiếp kỳ pháp bảo, cũng đã là giá trên trời. Người chủ trì nhìn chung quanh toàn trường, thấy không có người ra lại giá, rốt cục gõ truy. Thành giao. Huyền Minh nhận thiên bội về chữ đinh số 99 phòng quý khách tất cả. Cố Bình thở dài một tiếng, tay chân run rẩy. Giờ này khắc này, ngày xưa quét ngang chúng địch, trong cùng giai không người có thể địch những này huy hoàng sự tình toàn bộ không tính toán gì hết, đã bị tuyết lớn chôn sâu. 200,000 linh thạch trung phẩm, cơ hồ là hắn tại chân bảo lâu bên trong tất cả dự trữ, khổng lồ như vậy một món linh thạch, hắn hô lên giá cả thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhưng là giờ phút này cầm xuống đằng sau, hắn hay là thở phào một cái, không chỉ là Hạ Nguyên Trinh, còn có Triệu Thanh Hàn. Triệu Thanh Hàn bởi vì một cái Triệu Hàn Phu danh tự, cũng chỉ có thể cầu thả tại trong tông môn, thiên tiêu tranh bá thi đấu cũng không thể mở ra anh tư. Có miếng ngọc bội này, người đứng bên cạnh hắn làm việc sẽ càng thêm như cá gặp nước. Nhưng mà, ngay tại trong lòng hắn yên ổn thời điểm, thần thức đột nhiên phát giác được một đạo mịt mờ ánh mắt đảo qua phòng. Phòng có chân bảo lâu trận pháp, còn tốt, hắn không có bại lộ thân phận. Ai, xem ra vẫn là có người để mắt tới ta a. Hắn bất động thanh sắc, đáy mắt hiện lên một tia lành ý Ly Nguyệt Tông hội đấu giá, chân bảo lâu bên trong. Cố Bình mắt sắc hơi trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hắn sớm đã ngờ tới, như vậy độ kiếp kỳ trọng bảo như thế, xuất hiện ở trên đấu giá hội, chắc chắn sẽ dẫn tới ngấp nghé người. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương càng như thế không kịp chờ đợi, ngay cả hội đấu giá cũng không kết thúc liền đã theo dõi mà đến. Xem ra, đến nghĩ biện pháp vứt bỏ cái đuôi. Trong lòng của hắn bình tĩnh, đây là đang Ly Nguyệt Tông, hắn đối với mình nảy ra lòng tin hay là rất đủ. Cố Bình đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, suy tư đối sách. Liều mạng, đối phương dám ở chân bảo lâu bên trong tùy ý vận dụng thần thức, chắc hẳn thực lực cũng là cực mạnh. Hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng không dám làm càn như vậy. Thực lực ít nhất là luyện hư cảnh giới, thậm chí có thể là càng mạnh lão quái, tuy tiện động thủ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mượn nhờ Tô Văn Đường, chân bảo lâu thế lực khổng lồ, nếu có thể mượn nàng chi lực, có lẽ có thể trấn nhiếp đạo trích. Nhưng rất dễ dàng để cho người ta tra được hắn cùng thật chân bảo lâu có liên quan. Đám người này tất nhiên sẽ là rời đi chân bảo lâu mới có thể động thủ với hắn, đi ra cái này phòng đấu giá cửa lớn, chân bảo lâu sẽ không đắc tội bất kỳ bên nào thế lực. Suy nghĩ một lát, Cố Bình đành phải thở dài một tiếng. Vô kế khả thi bên ngoài, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Nếu đối phương muốn ngọc bội kia, vậy liền để bọn hắn đã được như nguyện. Hắn chậm rãi đứng dậy, tại bên trong phòng dạo bước một lát. Sau đó lấy ra một viên phổ thông ngọc giản, lấy linh lực ở trên đó khắc xuống mấy đạo phù văn, lại lấy ngọn lửa màu vàng thêm chút thiêu đốt, khiến cho mặt ngoài hiện ra cùng Huyền Minh nhận tiên bội tương tự u quang. Chỉ có thể trước thử một lần, nhìn xem người này còn có hay không ý niệm khác trong đầu, vàng tao lẫn lộn, ta ngược lại muốn xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Cố Bình cười khổ. Một chiêu này hắn đã dùng qua một lần, lần này cũng chỉ có thể hy vọng hữu dụng. Hắn đem ngọc giản thu nhập trong tay áo, thật ngọc bội thì lặng yên đưa vào nội thế giới, lấy thế giới chi lực ngăn cách. Nếu là vừa rồi dò xét, hắn đã bị cách bao xương nhìn ra nội tình, như vậy hắn đi ra phòng đấu giá một khắc này, chính là người khác động thủ một khắc. Chuyện này ngọc bội liền có thể ném vào rối loạn bên trong. Nếu là đối phương không biết là ai đập xuống đến ngọc bội, vậy cái này ngọc giả đeo liền càng thêm không cần thiết. Dẫn xà xuất động, gỡ ra rắn nhìn xem ngươi, đến cùng là thấy hơi tiền nổi máu tham, hay là có mưu đồ khác. Ly Nguyệt Tông hội đấu giá, chân bảo lâu bên trong. Theo hội đấu giá dần dần tiến vào hồi cuối, giữa sân bầu không khí càng nóng bỏng. Chân bảo lâu lần này bán đấu giá áp trục bảo vật, mỗi một kiện đều đủ để gây nên tu chân giới chấn động. Đếm ngược kiện thứ 5 vật đấu giá Liệt Dương Chân Kinh bản thảo. Đây là Thái Dương giáo chân giáo công pháp Liệt Dương Chân Kinh bản chép tay, tuy không phải nguyên thủy ngọc giản, nhưng nội dung hoàn chỉnh, ẩn chứa Liệt Dương chân ý, giá khởi đầu 50,000 linh thạch trung phẩm. Vừa mới nói xong, giữa sân trong nháy mắt sôi trào. 70,000, 110,000, 120,000. Giá cả một đường tiêu thăng, đông đảo tu sĩ cấp cao nhao nhao xuất thủ, trong đó không thiếu hóa thần lão quái. Thái Dương giáo hủy diệt sau, Liệt Dương chân kinh giá trị không cần nói cũng biết. Cho dù kinh văn này đại bộ phận độ dài đã thiên hạ đều biết, nhưng sau cùng bộ phận kia kinh văn người biết nhưng không có mấy cái. Lại đông đảo tu sĩ nhìn nửa bộ phận trước đằng sau, đã biết kinh văn này rất là không tệ, đối với toàn thiên cảng là nhất định phải được. Cho nên chẳng những không có Cố Bình trong tưởng tượng giá cả không cao, cái này giá cả đấu giá thậm chí nhất phi trung thiên. Hắn giờ mới hiểu được một cái đạo lý, cho người ta nhìn miễn phí bản, cái kia đến tiếp sau thu phí bản liền có thể bán càng quý giá hơn. Giờ phút này, cho dù chỉ là bản chép tay, cũng đủ làm cho vô số tu sĩ điên cuồng. Cố Bình ngồi tại bên trong phòng, thờ ơ lạnh nhạt, mặt không biểu tình. Chân chính nguyên thủy ngọc giản sớm đã trong tay hắn. Nhưng mà, khi thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá bị trình lên lúc, Cố Bình ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Chân bảo lâu nguyên anh nữ tu, khiêm khiêm hữu lễ, sắc mặt thần bí mở miệng, cái tiếp theo vật đấu giá, thập nhị thiên linh yêu đan chi ngưu đan. Dạ. Cố Bình chấn động trong lòng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cùng Hạ Nguyên Trinh liếc nhau một cái. Thập nhị thiên linh yêu đan đã sớm bị hắn tập hợp đủ, viên này ngưu đan tuyệt không có khả năng là đồ thật. Có người đang câu cá trong lòng của hắn minh ngộ, ánh mắt quét về phía chân bảo lâu đài cao. Một trận suy tư đằng sau, hắn mơ hồ phát giác được chuyện này hàng phía sau khả năng có Tô Vãn Đường thân ảnh. Chân bảo lâu từ trước tới giờ không đấu giá hàng giả, vật này xuất hiện, hẳn là có nhân vật thiết lập cục. Khi đấu giá sư sốc lên lụa đỏ, lộ ra viên kia toàn thân xích hồng, mặt ngoài lưu chuyển lên phủ văn cổ lao yêu đan lúc, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Thập nhị thiên linh yêu đan ngũ đan. Oanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy chục đạo cường hành khí tức từ trong dạng bộc phát. Hóa thần uy áp giống như thủy triều quét sạch toàn trường. nhưng hóa thân cũng chỉ là tiểu nhân vật. Nguyên bản ẩn nấp thân hình tu sĩ cấp cao rốt cuộc kìm nén không được, có người thậm chí trực tiếp đứng người lên, trong mắt đều là khó có thể tin. Lại hùng vĩ thanh âm vang vọng tại đấu giá hội trong quán, để cho người ta nghiêm túc, người này tuyệt đối là một vị đương đại đại năng. Thập nhị thiên linh yêu đan. Làm sao có thể? Chương 183, uống ngươi đại thánh máu chương 183, uống ngươi đại thánh máu chân bảo lâu mà ngay cả bực này chí bảo cũng dám đấu giá. Vật này nếu làm thật, đủ để trấn áp ngàn năm tộc vận, thành tựu một phương vô thượng tông môn. Giữa sân xôn xao như sôi, liền ngay cả chủ trì bán đấu giá kim đan nữ tu đều sắc mặt hơi tái, suýt nữa cầm không được đấu giá truy. Giờ phút này, Tô Vãn Đường cũng từ phía sau màn đi tới, tiếp nhận Nguyên Anh đấu giá quan làm việc, tiếp tục chủ trì đấu giá. Nàng đứng ở trên đài thời điểm, một thân thần quang nở rộ, những tu sĩ cấp cao kia uy thế tại nàng trong thần quang không hề có tác dụng. Thiếu nữ mang theo cười yếu ớt, nhàn nhạt mở miệng, thập nhị thiên linh yêu đan chính là thượng cổ dị thú lưu lại, mỗi một mai đều ẩn chứa vô thượng đại đạo quy tắc, bên trong có cường đại thuật pháp, vẹn vẹn một viên chính là vô giới chi bảo, mỗi một thuật đều là siêu việt đế giai tồn tại. Mà nếu có thể tập hợp đủ thập nhị thiên linh yêu đan, truyền thuyết có thể nhìn thấy bí mật thành tiên. Thanh âm của nàng vang vọng tại toàn bộ phòng đấu giá. Thành tiên bí mật, tiên, cỡ nào tồn tại, thành tiên đã trở thành trên vùng đất này, bao nhiêu cái kỷ nguyên đều liễu lo không ngừng truy cầu. Loại bảo vật này, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở thế lực cao cấp trong bí khố, như thế nào lưu lạc ngoại giới? Nhưng càng làm cho người ta kinh hãi chính là, bị chân bảo lâu lấy ra đấu giá, cái kia thử đan liền dù sao cũng là thật. Chân bảo lâu tất nhiên sẽ không lấy nó tín dự đùa giỡn. Yêu đan mặt ngoài phù văn lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có man hoang hung sát chi khí lộ ra, cùng cổ tịch ghi lại như đan đặc thủ không sai chút nào. Hàng phía trước một vị tóc trắng hóa thần tu sĩ bỗng nhiên bóp nát chỗ ngồi lan can, thanh âm khẳng khàn, kiểm hàng. Đấu giá sư không dám thất lễ, lúc này mời ra chân bảo lâu giám bảo trưởng lão. Trưởng lão kia cầm trong tay một mặt thanh đồng cổ kính, kính quang đảo qua yêu đan, mặt kính lập tức hiện ra một đầu đạp thiên liệt địa mãng hoang thần châu hư ảnh, ngửa mặt lên trời dài bò hỏi chấn động đến cả tòa lầu các tuân rơi run rẩy. Sắp thực làm thật phẩm. Giám bảo trưởng lão thanh âm phát run. Cái này vừa xác nhận, triệt để đốt lên toàn trường điên cuồng. 300.000 linh thạch trung phẩm, 500.000, 800.000. Giá cả cơ hội là một cái chớp mắt xông phá mấy triệu cửa ải lớn. Liền ngay cả tầng cao nhất trong dạng một mực trầm mặc mấy vị nhân vật thần bí cũng nhao nhao xuất thủ. Một phương hắc vụ cuốn trong dạng chuyển ra thanh âm ấm lãnh, 2 triệu. Thử đan ta U Minh tông tình thế bắt buộc. Khác một bên lại vang lên réo rắt kiếm minh, 3 triệu. Thiên kiếm sơn nguyện lấy chấn tông kiếm điện giằng co. Cố Bình ngồi tại Cửu U phong bên trong phòng, thở lạnh nhạt trận này điên cuồng đấu giá, lòng bàn tay lại lặng yên chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ có hắn biết, viên này Niu Đan là giả. Đám người này bởi vì một cái mở mịt hư vô đồ vật, trắng trợn ra giá. Hắn hiện tại thật sợ hãi. Phía sau mồ hôi lạnh liên tục, căn bản ngăn không được, Hạ Nguyên Trinh giờ phút này cùng phản ứng của hắn không sai biệt lắm. Thập nhị thiên linh yêu đan đã sớm bị hắn tập hợp đủ, giờ phút này ngay tại nội thế giới trấn áp khí vận. Mặt khác 11 khỏa đều ở trên người hắn, long đan tại Nguyên Trinh trên thân. Chân bảo lâu cử động lần này, Dương Niu, Dương Niu a. Chuyện này đan từ đi ra sàn bán đấu giá một khắc này, liền tất nhiên sẽ nên đón tranh đấu, vô luận tranh đấu thanh thế như thế nào. Chỉ cần có một người phát giác được cái kia yêu đan là giả, đều sẽ quy kết làm có người đánh cháo yêu đan, mà không phải yêu đan là giả. Tốt một cái chân bảo lâu. Tô Vãn Đường ánh mắt của hắn quét về phía đài cao, nữ nhân này đến tuột cùng muốn dẫn ai vào cuộc. Trong lúc đang suy tư, giá cả đã tiêu thăng đến 5 triệu linh thạch. Đột nhiên, một đạo thanh âm giản mua từ trung ương nhất mạ vàng bao sương truyền ra, như kinh lôi nổ vàng, 10 triệu linh thạch trung phẩm. Các ngươi đừng miệng đi. Toàn trường đông nhiên tĩnh mịch. Thanh Minh Thánh Địa xuất thủ. Nhưng Cố Bình trong lòng bàn tay vẫn như cũ siết chặt, lần này coi như ngươi là Thanh Minh Thánh Địa thì như thế nào đâu. Bay ở trước mắt mọi người, từng cái vô thượng tông môn người tới cũng không biết, ai sẽ sợ ngươi một cái Thanh Minh Thánh Địa. Ngươi đã chết, liền cái gì cũng không tra được. Mà lại, chân bảo lâu làm sao lại để cho ngươi Thanh Minh Thánh Địa người cầm bảo đàn thuận lợi rời đi. Nhưng giờ phút này, trên mặt nổi, vẫn là phải cho Thanh Minh Thánh Địa mặt mũi, không có người ra lại miệng kêu giá. Giá cả này đã là giá trên trời, tại đi lên hô đã không có bao nhiêu ý nghĩa, sớm muộn đều là cướp. Hiện tại kêu càng cao, có thể thuận lợi lấy đi mới là bản lĩnh thật sự. Cố Bình yên lặng cho Nguyệt Hoa Chân Quân đưa tin. Sư tôn, nhanh chóng hội tụ tông môn đệ tử, hội đấu giá đã kết thúc, tất có đại chiến kinh khủng, tông ta nhỏ yếu, giống như kiến cảng, việc này chính là quan trọng nhất. Niu Đan bị Thanh Minh Thánh Địa đập xuống tới. Không khí trong sân cũng ngưng trệ ở những cái kia không có ngồi tại trong dạng tu sĩ giờ phút này có thật nhiều người cũng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đều yên lặng nhìn về phía cửa ra vào vị trí. Nhưng hội đấu giá cửa lớn còn tại đóng chặt lại. Vì phòng ngừa nửa đường có người quấy rối, chân bảo lâu hội đấu giá kết thúc trước đó. Ai cũng không có khả năng rời đi. Tô Vãn Đường cười nhạt mở miệng, chúc mừng Thanh Minh Thánh Địa tiền bối cầm xuống Thiên Linh yêu đan. Thanh Minh Thánh Địa quả thật đông bực bảy đại bá chủ một trong, thế lực quả nhiên hùng hậu. Các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta đấu giá lần hội đấu giá này cuối cùng một kiện bảo vật Tô Vãn Đường để cho người ta mang lên tới một cái quan tài. Cố Bình nhịn không được nhìn kỹ lại, có thể so với Thiên Linh yêu đan còn trọng yếu hơn, đặt ở cuối cùng áp trục đồ vật, tuyệt đối không phải tầm thường. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, Đại Thanh Thi. Nàng chậm rãi mở miệng, đến lúc cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá bị chậm rãi đặt lên gian hàng lúc. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Đại thánh thi thể, Tô Vãn Đường nhẹ nhàng vỗ, đem thạch quan nắp quan tài rời đi. Ngọc quan mở ra sát na, một cỗ mênh mông như vực sâu thánh uy ẩm vàng bộc phát, như thiên khuynh địa phúc giống như quét sạch toàn trường. Vô hình, hư không rung động, phát tác gào thét. ở đây tất cả tu sĩ như rơi vào hầm băng, thần hồn run rẩy, liền ngay cả hóa thần lão quái đều sắc mặt bất biến, thể nội linh lực cơ hồ ngưng trệ. Đây là thánh nhân đạo tắc tại ảnh hưởng thiên địa. Đây là đại thánh chi uy. Rất nhiều người ngẩng đầu hướng phía trong quan tài nhìn lại. Chỉ gặp trong quan tài nữ tử một bộ áo trắng, dung nhan tuyệt thế, da thịt như ngọc, khuôn mặt như vẽ, phảng phất chỉ là ngủ say mà không phải mất đi. Nhưng xác thực trên người nàng không có một chút xíu sinh mệnh khí tức. Mặc dù như thế, nàng gái kia quanh thân lưu chuyển khủng bố huyết khí lại giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, mỗi một sợi đều nặng như núi lớn, ép tới hư không vặn vẹo băng liệt. Đại thánh thi, không ngờ là thật sự đại thánh thi, có nguyên anh tu sĩ thanh âm phát run, cơ hồ quỳ rạp trên đất. Chuẩn đế phía dưới, đại thánh vi tôn, tồn tại bậc này, cho dù chết đi, thi thể cũng có thể so với vô thượng thần liệu. Đại thánh, đó là cỡ nào tồn tại? Đưa tay có thể trích tinh, dậm chân có thể lật địa, trong một ý niệm sơn hà lật úp, vạn linh cúi đầu. Cho dù vẫn lạc, nó thi thể cũng ẩn chứa vô thượng đạo tắc, có thể luyện khí, có thể lĩnh hội, thậm chí có thể mượn nó huyết khí cấp lại tạo hóa. Càng đáng sợ chính là, cỗ này đại thánh thi lại dung nhan bất hủ, tiên tư vẫn như cũ, hiển nhiên khi còn sống tu vi đã đạt đến hóa cảnh, thậm chí khả năng chạm đến chuẩn đế bậc cửa. Từng bị ẩn thế lao quái hai mắt nóng bỏng, hô hấp thô trọng. Giữa sân bầu không khí triệt để sôi trào. Chân bảo lâu lần này, lấy ra đồ vật đều thật là đáng sợ. Vốn cho rằng yêu đan đã là bảo vật số 1, mỹ nhân này đại thánh thi vừa xuất hiện, đầu của bọn hắn tất cả đều rỗng. Trên đài thiếu nữ, vây quanh thạch quan thở dài, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đây là một vị đại thánh cường giả thi thể, ta chân bảo lâu không đành lòng tàn phá, liền lựa chọn đấu giá cho người hữu duyên. Tô Vãn Đường ngược lại lại cao giọng mở miệng, thanh âm minh ngông, vang vọng toàn bộ đấu giá quán, uống ngươi đại thánh máu, chúc ta trường sinh cơ, ăn ngươi thánh nhân thịt, đạo của ta ngày ung dung. Nàng quay người nhìn xem toàn bộ đấu giá quán, các vị đạo hữu, giá khởi đầu, 5 triệu linh thạch trung phẩm. Thanh âm của nàng giờ phút này cũng không khỏi đến nghiêm túc rất nhiều. Cái giá tiền này vừa ra tới liền đã chú định, ở trong sân chín thành chín người không cách nào mở miệng. 6 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Giá cả trong nháy mắt xông phá chân trời. Vô số thế lực lớn điên cuồng đấu giá, liền ngay cả tầng cao nhất trong giáp mấy vị nhân vật thần bí cũng nhao nhao xuất thủ, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Cố Bình ngồi tại Cửu U Phong bên trong phòng, trong lòng đều rung động, thân thể đều như nhũ ra. Bực này chí bảo, lại thật hiện thế. Chương 184, bị đuổi giết chương 184, bị đuổi giết 15 triệu. 16 triệu, 16 năm triệu, 20 triệu. Giá cả cơ hồ là một cái chớp mắt xông phá 20 triệu cửa hải lớn. Đấu giá âm thanh liên tiếp. Vô số tu sĩ cấp cao kêu giá thời điểm cấp tốc quả quyết. Toàn bộ sàn bán đấu giá tại cái này ngưng trệ trong không khí cũng đè nén không được cái này phi tốc dâng lên giá cả đấu giá. Tu sĩ cấp cao bọn họ mỗi một lần kêu giá đều nhẹ nhàng hữu lực. Mà ở đây tu sĩ cấp thấp thì là từng cái hô hấp thô trọng, thậm chí có người trực tiếp bóp nát chỗ ngồi lan can, toàn thân linh lực khuấy động. Đây là đủ để trấn áp ngàn năm tộc vận chí bảo. Quan sát đại thánh đạo tắc, lại càng dễ thành tựu thánh cảnh, một vị thánh cảnh tu sĩ có thể sống 1000 năm, phù hộ gia tộc giáo thống thời gian khả năng dài hơn. Nếu có thể lĩnh hội trong đó thánh đạo pháp tắc, hoặc lấy thi thể luyện chế vô thượng pháp bảo, thậm chí có thể để một phương thế lực đưa thân vô thượng tông môn hàng ngũ. 23 triệu. Một vị áo bào đen hóa thần lão quái khàn giọng hô, trong thanh âm mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng. 25 triệu. Một tên khác đến từ Trung Châu thế gia tu sĩ trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Trong tay áo bay ra một viên phong cách cổ xưa ngọc lệnh, ta lấy gia tộc tín vật là bằng, hướng chân bảo lâu tạm mượn 5 triệu. 28 triệu. Tầng cao nhất trong giảm, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, rõ ràng là một vị nào đó thánh địa trưởng lão, vật này, ta Thanh Minh Thánh Địa tình thế bắt buộc. Giữa sân xôn xao, Thanh Minh Thánh Địa lại xuất thủ. Quả nhiên là giàu có A Cố Bình cũng nhịn không được sợ hai tháng cục, liên tiếp xuất thủ, cái này Thanh Minh Thánh Địa làm việc rất là trương dương, A giá cả còn tại tiêu thăng. Một cái Thanh Minh Thánh Địa mà thôi, đến bây giờ loại hoàn cảnh này, ai sẽ cho ngươi Thánh Địa mặt mũi? Rất nhiều tu sĩ cấp cao đã móc sạch túi trữ vật, không thể không lấy công pháp, pháp bảo thậm chí tông môn tín vật làm thế chân, hướng chân bảo lâu khẩn cấp vay mượn. 29 triệu, 30 triệu. Cuối cùng, một vị khác thế lực thần bí ra giá, vị trưởng lão kia giải quyết dứt khoát, thanh âm như sấm bên tai, 30 triệu linh thạch trúng phẩm, vật này về ta Đông Vương phủ tất cả. Đông Vương phủ, chấp trưởng Đông Ngực Chu Thiên đại trận, thống lĩnh Đông Ngực thế tục chi địa không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, mặc dù không phải thánh địa, nhưng lại có thể trở thành nhân gian thánh địa, hành tẩu trên thế gian quái vật khổng lồ. Vậy mà lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ Thái Huyền Châu hội đấu giá bên trong. Toàn trường tĩnh mịch, sau đó buộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. 30 triệu linh thạch trúng phẩm. Đây là Đông Ngực 500 năm đến, đấu giá cao nhất ghi chép. Cố Bình hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia rung động. Cho dù hắn xuất thân giàu có, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, bực này thủ bút đã viễn siêu tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Thánh địa nội tình, quả nhiên sâu không lường được, hắn thấp giọng thì thảo, nhưng trong lòng âm thầm thất bại. 30 triệu. Cái số này, cơ hồ là hắn toàn bộ thân gia gấp trăm lần. Hắn vốn cho rằng mình đã đầy đủ giàu có, hơn 200.000 linh thạch trung phẩm, đủ để cho hắn tiêu tiền như nước, tại tầm thường tu sĩ trong mắt đã là khó mà với tới tài phú. Nhưng hôm nay hắn mới chính thức minh bạch cái gì gọi là chân chính chênh lệch. Chân bảo lâu mới thật sự là đoạt linh thạch không nhà xương tồn tại. A, chân bảo lâu, Tô Vãn Đường Cố Bình thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình chiến thắng Tô Vãn Đường, trở thành trận này lôi đài thi đấu đua không ai, đã đứng ở tu chân giới thượng tầng, đi tại tu sĩ cùng thế hệ hàng đầu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn như cũ bất quá là tại tầng dưới chót dây rùa sâu kiến thôi. Những cái kia chân chính quái vật khổng lồ, tiện tay vung lên, chính là hắn suốt đời khó mà với tới tài phú. Mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, chân bảo lâu thủ đoạn, những bảo vật này, chân bảo lâu đến cùng từ nơi nào có được. Cố Bình nắm thật chặt Hạ Nguyên chính tay. Hội đấu giá kết thúc trong nháy mắt, toàn bộ chân bảo lâu bên trong bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Chư vị quý khách, lần này hội đấu giá kết thúc mỹ mãn, cảm tạ các vị tham dự, lời của người chủ trì âm chưa rơi, giữa sân tu sĩ đã như chim sợ cảnh quăng, điên cuồng hướng lối ra dũng mãnh lao tới. Trốn. Tất cả mọi người rõ ràng, hội đấu giá kết thúc một khắc này, mới thật sự là nguy hiểm bắt đầu. 30 triệu linh thạch trung phẩm giá trên trời giao dịch, đủ để cho vô số kẻ liều mạng bí quá hóa liều. Ích lợi thật lớn phía dưới, cái gì thánh địa cũng không tốt làm, có thể cầm tới mỹ nhân kia đại thánh thi, đời này con đường thông suốt, tiên lộ bằng phẳng, ai không muốn đụng một cái. Cố Bình thân hình lóe lên, mang theo Hạ Nguyên Trình, hai người sánh vai trực tiếp thi triển Yên La Bộ, hóa thành một sợi khói xanh, lẫn vào trong đám người, cấp tốc hướng ra ngoài lao đi. Chân bảo lâu đại môn mở ra trong nháy mắt, chính là giết chóc bắt đầu. Hắn không dám dừng lại, thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút cô kia mỹ nhân đại thánh thi cuối cùng đi hướng. Giờ phút này, toàn bộ Ly Nguyệt Tông phường thị chỉ sợ đã quần quật sóng ngầm. Vô số ánh mắt đang theo dõi mỗi một cái từ chân bảo lâu rời đi tu sĩ, mà hắn Cố Bình cũng không muốn trở thành người khác con mồi. Cố Bình bước ra sàn bán đấu giá trong nháy mắt, lưng đột nhiên chui lên thấy lạnh cả người. Bị người để mắt tới, có người sau lưng cấp tốc đuổi theo. Tâm hắn rơi xuống đáy cốc. Mẹ ngươi, có thiên linh yêu đan và mỹ nhân đại thánh thi ngươi cũng không đi cướp, tới tìm ta làm cái gì à? Trong lòng gào thét, ngược lại lại bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại xem ra, cho dù cách phòng ẩn nặc trận pháp, cái kia cố khóa chặt hắn thần thức tại hắn đi ra phòng trong nháy mắt, vẫn như giỏi trong xương giống như dính tới. Hắn bỗng nhiên hất ra Hạ Nguyên Trình tay, khẽ quát một tiếng, tách ra đi. Hạ Nguyên Trình chưa kịp phản ứng, đã bị hắn đẩy vào đám người. Nàng quay đầu lúc, chỉ nhìn thấy Cố Bình hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào ngõ hẻm, mà sau lưng ba đạo khí tức âm lãnh giống như rắn độc theo đuổi không bỏ. Ngọc truyền tin giản rất nhanh sáng lên, Hạ Nguyên Trình thanh âm mang theo thở dốc, không người đuổi ta. Cố Bình đầu ngón tay run lên, ngọc giản cơ hồ bóp nát. Không có ai đi đuổi Hạ Nguyên Trình, không có bất kỳ ai, những người này làm thế nào biết ngọc bội liền nhất định ở trên người hắn đâu? Giờ phút này cho dù là đồ đần cũng có thể đoán được. Cùng phối hợp bị người động tay chân, cho dù là bị hắn để vào trong tiểu vũ trụ vẫn như cũ sẽ bị truy tung. Hắn bỗng nhiên phanh lại bước chân, mồ hôi lạnh thấm thấu áo trong. Giờ phút này hắn rốt cục nhìn thấu trận này sắc cục. Huyền Minh Nhẫn Thiên Bội có lẽ căn bản là Thanh Minh Thánh Địa ném ra mồi. Trên ngọc bội kia tất nhiên in dấu lấy ngay cả tiểu thế giới đều không thể ngăn cách truy tung bí văn, nếu không lấy hắn nội thế giới pháp tắc bình chứng, như thế nào vẫn bị tinh chuẩn định vị. Đáng chết. Cố Bình từ trong hàm răng gạt ra chửi mắng. Bóng ma tử vong chưa từng như này tiếp cận, hắn thậm chí có thể nghe thấy truy binh xé rách không khí âm thanh xé gió. Trong chớp mắt, hắn trở tay từ đan điền cầm ra ngọc bội, màu đỏ tươi đường vân ngay tại trên mặt ngọc quỷ dị nhúc đích. Hắn rõ ràng không có luyện hóa ngọc bội kia. Giờ phút này trên ngọc bội ngược lại là có quang mang nở rộ. Quả nhiên tại tiêu ký phương vị, hắn liền đem ngọc bội treo ở trên thân, tiểu thế giới ngăn không được liền nhất định không thể thả ở bên trong, nếu không ngay cả hắn tiểu thế giới đều sẽ bị bắt tới. Vạn phần gian nguy thời khắc, hắn đã gần đến hồ không đường có thể đi, sau lưng người tới đã đem hắn ngăn chặn. Hắn không chút do dự lấy ra ngọc truyền tin đeo, Hy Nguyệt, mau tới Đông Tam Hạng. Chương 185, Hy Nguyệt cứu mạng. Chương 185, Hy Nguyệt cứu mạng. Giờ phút này chỉ có mượn Âm Dương giáo ra hộ tạm thời tránh mũi nhọn. Thời khắc mấu chốt, hy vọng Hy Nguyệt đạo hữu cứu ta một mạng. Âm Dương giáo dù sao cũng là một phương đại giáo, liền xem như thánh địa cũng phải cho mặt mũi. Cố Bình vừa quẹo vào một đầu ngõ tối, bốn phía không gian đống nhiên ngưng kết, ba đạo thân ảnh như quỷ mị giống như hiện lên tam giác chi thế đem hắn vây quanh. Người cầm đầu một bộ áo xanh, ống tay áo thêu lên minh văn, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi đến cùng là ai? Vậy mà cùng ta Thanh Minh Thánh Địa cạnh tranh viên ngọc bội kia, cũng dám nhúng chàm ta Thánh Địa coi trọng chí bảo. Cố Bình mặt không đổi sắc, chắp tay nói, các vị tiền bối sợ là hiểu lầm. Tại Hạ Âm Dương giáo ngoại môn chấp sự Cố Bình, phụ mệnh đến Ly Nguyệt Tông mua sắm linh tài, chưa từng chạm qua quý thánh địa đồ vật. Lại ngọc bội kia bảo vật là tại hạ tốn hao linh thạch đấu giá được đến, vô luận như thế nào cũng phù hợp chân bảo lâu quý củ. Bên trái một tên mặt tím tu sĩ cười nhạo, giả vờ giả vịt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết thân phận của ngươi sao? Cố Bình trong lòng đống nhiên nhảy một cái, đã có liều chết suy nghĩ. Triệu Hàn Phu ngươi có thể nhận ra? Không nhận ra. Cố Bình lắc đầu, thoáng chậm một hơi, ngọc bội kia thật sự là tại hạ đấu giá đoạt được, ba vị thánh địa tu sĩ sẽ không muốn giết người đoạt bảo đi. Hắn vẫn chấn định như cũ, biểu hiện ra một bộ Âm Dương giáo tu sĩ nên có khí độ, chí ít không có như vậy khiếp đảm. Giết người đoạt bảo, ngươi cũng xứng, theo chúng ta đi một chuyến đi, điều tra rõ ràng thân phận của ngươi đằng sau, tự sẽ thả ngươi. Cái kia nguyên anh tu sĩ cấp cao đầu ngón tay bắn ra, một sợi thanh diễm tại Cố Bình ngực tiêu đốt, làm cho dấu ở trong vạt áo ngọc bội có chút nóng lên. Cố Bình giả bộ kinh sợ, chư vị quả nhiên là muốn trắng trợn cướp đoạt. Trắng trợn cướp đoạt. Phía bên phải lao hầu tóc trắng thâm trầm đạo, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi có biết ngọc bội kia vốn là thánh chủ tự tay luyện chế mồi? Chuyên câu như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tạp ngư. Ngươi một cái kim đan tu sĩ từ nơi nào có được nhiều như vậy linh thạch? Là tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong đi." Nàng cô trưởng khẽ đảo, hóa thần uy áp như núi lâu đá, cuối cùng hỏi một lần, "Ai sai xử ngươi cạnh tranh? Ngươi có nhận hay không?" Triệu Hàn Phu Cố Bình trong cổ ngai ngái, lại nết miệng cười, "Linh thạch tất cả đều là tại hạ chính mình tổ chữ, tiền bối nếu không tin, đều có thể đến hỏi chân bảo lâu Tô trưởng quỹ." Về phần ngọc bội hắn cố ý dừng một chút, đã do giáo ta Hy Nguyệt Thánh Nữ mang về tổng đàn phục mệnh. Muốn chết. Tu sĩ áo xanh bỗng nhiên bạo khởi, năm ngón tay như câu chụp hướng Cố Bình đỉnh đầu, chỉ là kim đan cũng xứng sách Hy Nguyệt tiên tử danh hiệu. Thật đem mình làm âm dương giáo người. Đợi lão phu siêu hồn liền biết thật giả. Thời khắc mấu chốt, một đạo mát lạnh thanh âm nữ tử truyền đến, thanh minh thánh địa uy phong thật to, một đạo thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Nương theo bảng bà cơm dương nhị khí của tới, trong nháy mắt xông mở bà tên nguyên anh phong tỏa. Hy Nguyệt đạp không mà tới, xanh nhạt váy dài không gió mà bay, mi tâm âm dương đạo ấn dập dập sinh huy. Nàng đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người, thanh âm như sương, ta âm dương giáo người, khi nào đến phiên các ngươi đều đánh tiêu giết. Ba tên nguyên anh tu sĩ sắc mặt đột biến. Thật sự là âm dương giáo tu sĩ. Cái này không thích hợp a, dựa theo bọn hắn thời gian dài đo lường tính toán, dạng này có thể phong tỏa khí tức bảo vật, cần nhất chính là cái kia Triệu Hàn Phu. Lại, cái kia Triệu Hàn Phu hư hư thực thực tại Tiểu Đông Sơn di tích bên trong đạt được đại lượng linh thạch bảo vật, bán đâu giá giá cả cũng bị bọn hắn ổn định ở phù hợp giá cả hơi cao vị trí, nếu không có cơ duyên và còn lại linh thạch, ai sẽ đi giá cao đầu giá. Tiểu tử này giá cao đập xuống, đã có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng giờ phút này, Hy Nguyệt tiên tử vậy mà tự mình ra mặt, cho hắn bệ đứng. Lão giả áo xám cùng đồng bạn liếc nhau một cái. Vội vàng bóp nát ngọc phù truyền tin. Thấp giọng nói, xin mời Hy Nguyệt tiên tử trước không cần rời đi, người này có vấn đề thật lớn, cần ta thầy tế giả định đoạt. Cố Bình trong lòng siết chặt. Như tới là Thanh Minh Thánh Địa luyện hư cảnh giới trưởng lão, đoán chừng Hy Nguyệt cũng thúc thủ vô sách. Hôm nay sợ là khó mà tốt. Hy Nguyệt tay áo dài phất một cái, âm dương nhị khí hóa thành thanh bạch song ngư tại dưới chân lưu chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Minh Thánh Địa đạo hữu tiêu ngạo thật lớn, để cho ta âm dương giáo thánh nữ ở đây làm các loại. Mặt tím tu sĩ sắc mặt trầm xuống, Hy Nguyệt tiên tử, chớ có ỷ vào thân phận hùng hổ dọa người. Kẻ này đánh cắp ta thánh địa lưu tại Tiểu Đông Sơn di tích chí bảo, chính là âm dương giáo giáo chủ đích thân đến cũng như thế nào. Hy Nguyệt đột nhiên đánh gãy, mi tâm ánh trăng đạo ấn bỗng nhiên sáng lên, ngươi chỉ là nguyên anh, cũng xứng vọng nghị giáo ta giáo chủ. Lời còn chưa dứt, hóa thần uy áp giống như thủy triều ép qua. Trong mi tâm của nàng vậy mà phong tồn có hóa thần chi lực. Ba tiên nguyên anh tu sĩ cùng nhau lui lại nửa bước, trong tay áo pháp khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Lão hầu tóc trắng đội vàng bấm niệm pháp quyết ổn định thân hình, thâm trầm nói thánh nữ hảo thủ đoạn. Có thể lão thân cũng phải hỏi một chút, âm dương giáo khi nào bắt đầu bao che cướp gà trộm chó chi đồ. Nàng cô chỉ một chút Cố Bình, ta nhưng từ chưa nghe nói Hy Nguyệt tiên tử bên người có cái gì quen biết nam tu sĩ. Cho cười. Hy Nguyệt đột nhiên cười khẽ, lật tay lộ ra một viên âm dương ngọc lệnh, Cố Bình chính là ta hy tộc người, may mà chuyện làm chẳng lẽ toàn bộ đều muốn cùng ngươi Thanh Minh Thánh Địa bàn giao sao? Nàng ánh mắt đột nhiên sắc bén, Thanh Minh Thánh Địa là muốn dạy ta hy tộc làm việc. Ba tên nguyên anh lập tức nghẹn lời. Không dám không dám, hy tộc không phải là các nàng mấy người có thể người dạ bị đụ. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng là hy tộc người, lần này nhìn lầm. Lại, cái này âm dương ngọc lệnh đại biểu âm dương giáo tông môn ý chí, như cưỡng ép siêu hồn của mình, không khác đối với âm dương giáo tuyên chiến. Càng là đắc tội một cái quái vật khổng lồ. Lão giả áo xám cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, ngọc phù truyền tin lại chậm chạp không có đáp lại. Giang qua thời khắc, chân trời chợt có thanh hà pháp phới. Hy Nguyệt ánh mắt có chút trầm xuống, người tới, nàng cũng không có biết, việc này chỉ sợ khó mà giải quyết. Cố Bình a Cố Bình, ngươi tuy là ta thiên mệnh lô đỉnh, vì sao luôn có thể mang đến nhiều như thế chuyện phiền phải đâu? Lần này, nàng âm dương giáo không có tu sĩ cấp cao đến đây. Giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể giáng chống đỡ lấy khí thế, đang đợi nơi xa người kia đến đằng sau, nên mở miệng như thế nào là Cố Bình giải vây. Thanh Minh Thánh Địa hai người xem bộ dáng là lâm thời từ chiến trường khác bên trên điều tới giải quyết chuyện, sắc mặt cũng không khá lắm. Nhưng mà, khi Cố Bình thấy rõ ràng cái kia đạo quen thuộc áo xanh thân ảnh bước trên mây mà khi đến, hắn lông mày thoáng buông lỏng. Đúng là từng tại Thái Dương giáo chi hành gặp qua Thanh Minh tử. Lần trước, hắn lúc độ kiếp bị Thanh Minh tử bài trí pháp trận truy tra, hắn trở về nơi độ kiếp lúc còn cùng Thanh Minh tử nói chuyện với nhau thỉnh giáo một phen. Đương nhiên hai người câu thông giao lưu rất là thoải mái. Cố Bình cho đủ Thanh Minh tử mặt mũi. Thanh Minh tử cũng cực kỳ thưởng thức Cố Bình. Cố tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Minh tử cầm trong tay quạt xếp cười khẽ, đúng là chủ động cùng Cố Bình chào hỏi. Không có cách nào, lần trước đúng là cùng Cố Bình nói chuyện với nhau thật vui. Lập tức, ánh mắt của hắn lại quét về phía Hy Nguyệt, Hy Nguyệt tiên tử, nhiều năm không thấy, tu vi càng tinh tiến. Chương 186, ngươi phải đi âm dương giáo. Chương 186, ngươi phải đi âm dương giáo. Hy Nguyệt sững sờ. Không biết người này vậy mà cùng Cố Bình nhận biết, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Cố Bình. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại Thanh Minh Thánh Địa có bực này quan hệ, ngươi còn để cho ta tới lao cho ngươi cái mông. Nàng hay là hừ lạnh một tiếng, Thanh Minh tử tiền bối, các ngươi thánh địa chó vừa rồi nhưng là muốn giết giáo ta đệ tử thiên tài Cố Bình. Thanh Minh tử bản lề gõ nhẹ lòng bàn tay, quay đầu đối với ba tên nguyên anh trách mắng, hồ đồ. Cố đạo hữu là của ta quen biết cũ, ta sớm tại Thái Dương giáo lúc cũng đã cùng hắn quen biết hắn tu hành công pháp, các ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, cũng tới mạo phạm. Ba vị Thanh Minh Thánh Địa nguyên anh tu sĩ càng là một bị. Vô Lượng Thiên Tôn a, chuyện gì xảy ra? Dựa theo bọn hắn tinh chuẩn đo lường tính toán, bất kể bất cứ giá nào đấu giá ngọc bội kia lớn nhất khả năng chính là Triệu Hàn Phu. Giờ phút này, tiểu tử này vậy mà cùng đích mạch Thanh Minh tử nhận biết. Ba vị nguyên anh tu sĩ chờ lấy Cố Bình, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, ngươi mẹ nó, nói sớm ngươi cùng Thanh Minh tử nhận biết ta, cần gì chứ, chậm trễ chúng ta đi đuổi bắt cái khác tham dự đấu giá ngọc bội tu sĩ, chân mi mã là cái nhị bút. Cố Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi bị vây bởi chặt đường, hắn trong lúc nhất thời đều quên chính mình tu hành có âm dương giáo công pháp, giờ phút này mới nhớ tới, không khỏi đem chính mình một thân âm dương nhị khí không có chút nào che giấu triển lộ ra. Cái này mở ra lộ. Ba vị nguyên anh tu sĩ càng là ánh mắt phú lửa. Tiểu tử ngươi, thật là một cái thiên tài. Ngươi sớm làm gì a? như vậy nồng hậu dày đặc âm dương nhị khí giấu đi làm cái gì? Cảm thấy chúng ta không biết hàng sao? Cố Bình đáng giá mở miệng, đều là hiểu lầm à, Thanh Minh Tử tiền bối, ta xác thực không biết thánh địa đang dùng ngọc bội kia truy sát địch nhân. Hắn run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra miếng ngọc bội kia. Thanh Minh Tử lắc đầu bật cười, nguyên lai là chuyện này, không có việc gì, ngọc bội kia nếu là ngươi mua, liền cho. Hắn đưa tay giải trừ trên ngọc bội theo dõi thuật pháp. Thanh Minh tiền bối, các ngươi thánh địa mấy vị này đạo hữu, có thể kém chút để cho ta bàn giao ở đây. Thanh Minh Tử cao giọng cười to, tự thân lên trước nắm ở Cố Bình bả vai, hiểu lầm một trận. Chờ ta xử lý xong sự tình, đi ta biệt viện uống một chén ăn ủi. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, chân trời mây tàn như máu, đem Ly Nguyệt Tông bên ngoài núi hoang nhiễm lên một tầng túc sát chi sắc. Cố Bình cùng Hi Nguyệt sánh vai đứng ở bên vách núi, dưới chân là vực sâu vạn trượng, vân vụ cuồn cuộn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ hết thảy. Hi Nguyệt một bộ xanh nhạt váy dài trong gió dương nhẹ, mi tâm âm dương đạo ấn có chút lấp lóe, phản chiếu nàng mắt sắc càng thanh lãnh. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Trần, thanh âm như sương, Thanh Minh Tử người này, mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, kỳ thực tâm tư thâm trầm như vực sâu. Hôm nay hắn tha cho ngươi một cái mạng, bất quá là trở ngại âm dương giáo tiết tuổi. Nếu để hắn tra ra ngươi cũng không phải là giáo ta đệ tử. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo ngọc phủ, ngươi ta cũng khó khăn trốn một kiếp. Cố Bình đứng chắc tay, Sơn Phong nhấc lên hắn màu đen áo bảo, bay phất phới. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt lại mạch nước ngầm cuộn cuộn. Thanh Minh Tử quạt xếp nhẹ lay động, bị người ôn chuyện bộ dáng còn tại trước mắt. Có thể người kia khoác lên trên vai hắn tay, yên cố hữu lực chưa hẳn không có đối với hắn đem lòng sinh nghi. Nếu không có Hi Nguyệt ở đây, giờ phút này hắn sợ là đã bị tìm kiếm lan lộn, thành tù nhân. Hi Nguyệt tiên tử đây là sợ. Hắn bỗng nhiên cười khẽ, đáy mắt lại không nửa phần ý cười, ban đầu ở trong di tích bức ta lập xuống đạo thế lúc, cũng không có gặp ngươi như vậy lo trước lo sau. Hi Nguyệt ánh mắt đột nhiên lạnh, trong tay áo âm dương nhị khí đột nhiên bắn ra, đem vách đá một tảng đá lớn ép thành một miệng. Cố Bình, nàng hạ giọng, chữ chữ như lao, ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi có kẻ mà cả. Thanh Minh Thánh Địa thập nhị minh sát trận đã bí mật phong tỏa bất lý, ngươi mỗi nhiều đi một bước, đều là đang đánh cược mệnh. Nàng đột nhiên tới gần một bước, u lan khí tức phất qua hắn bên hai, huống chi, ngươi cho rằng ngươi điểm này ngụy trang, thật có thể giấu giếm được Thanh Minh Tử cựu u đồng. Cố Bình hơi nhíu mày, hắn sớm nghe nói Thanh Minh Thánh Địa có người trời sinh cựu u đồng, có thể dòm ra hư ảo, lại không muốn người này lại là Thanh Minh Tử. Giờ phút này, Sơn Phong đột nhiên trở nên tấu xương, hắn vô ý thức đè lại ngực. Nơi đó cất giấu Huyền Minh nhận tiên bội, cũng là Thanh Minh Tử hôm nay chưa từng bạch mặt căn nguyên. Lương Ngọc Beo rời khỏi người, hoặc là đối phương xác nhận hắn không phải âm dương giáo người. Khi Nguyệt gặp hắn trầm mặc, ngữ khí hơi chậm, theo ta về âm dương giáo tổng đàn. Lấy ngươi bây giờ kim đan tu vi, tăng thêm một thân cơ duyên, giáo chủ chưa hẳn sẽ không phá lệ thu ngươi làm chân truyền. Nàng đầu ngón tay bắn ra, một viên âm dương ngọc lệnh rơi vào Cố Trần lòng bàn tay. Sau 3 ngày giờ tí, Ly Nguyệt Tông ngoại ô phía nam truyền tống trận, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngọc lệnh vào tay lạnh buốt, Cố Bình lại cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Hắn nuốt ven ngọc lệnh bên trên phức tạp đường vân, đột nhiên cười nhạo, để cho ta đoán xem. Khi Nguyệt tiên tử như vậy nhiệt tâm, đến tột cùng là sợ thụ liên lụy, hay là có mưu đồ khác? Hắn bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt như kiếm trực đâm Hi Nguyệt đáy mắt, tỉ như bảo vật trên người ta. Hi Nguyệt hô hấp trì trệ, chợt cười lạnh, tự cho là thông minh. Thẳng đến lúc này, nàng cho hắn làm bao nhiêu sự tình, hắn lại còn là lo lắng nàng đối với hắn bảo vật trên người cố ý. Ha ha, nam nhân, chỉ có Cố Bình tiến vào âm dương giáo, hắn mới có thuận lý thành trương cầm tới âm dương giao cảm đại pháp lý do, chờ hắn tu hành pháp này, nếu là hắn tiên mệnh đỉnh lô cũng là nàng, hai người kia liền đều có phi thăng cơ hội. Nàng chỉ hy vọng Cố Bình thiên mệnh đỉnh lô là nàng. Nàng váy dài hất lên, nguyệt hoa giống như linh lực tại giữa hai người vạch ra một đạo khe rãnh, nếu không có đạo thể chỗ trói, ta giờ phút này liền nên tự tay đưa ngươi áp giải Thanh Minh Tử. Lời còn chưa dứt, nơi xa chợt có thanh quang lướt qua tầng mây. Cố Bình bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng. Đó là Thanh Minh Thánh Địa đặc hữu Thanh Minh Tuần Thiên Hạc chuyên ti truy tung chức vụ. Giờ phút này vậy mà quay đầu nhìn về hướng hai người. Khi Nguyệt sắc mặt đột biến, cầm một cái chế trụ cổ tay hắn, đi thôi, lưu tại nơi này lớn tiếng lưu đồ bí mật không khỏi quá trẻ con. Hai người thân ảnh hóa thành lưu quang trốn vào rừng rậm. Cho đến xác nhận tuần tra hạc đi xa, Hi Nguyệt mới buông tay ra, đầu ngón tay lại có chút phát run. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động nắm lên Cố Bình tay. Nàng đưa lưng về phía Cố Bình, thanh âm thấp đủ cho vài không thể nghe thấy, Thanh Minh Tử đã ở hoài nghi thân phận của ngươi. Sau 3 ngày nếu không gặp ngươi, ta sẽ đích thân hướng thánh địa đệ trình âm dương phản đồ tập sát làm cho, liền nói là truy nã giáo ta phản đồ Cố Trần, đến lúc đó âm dương giáo cũng vô pháp bảo đảm ngươi. Nàng tại rút tuổi dưới đáy nổi. Cố Bình nhìn chằm chằm nàng thẳng băng bóng lưng, đột nhiên cảm giác được hoang đường đến cực điểm. Vị này cao cao tại thượng âm dương giáo thánh nữ, giờ phút này lại giống một tiểu nữ nhân một dạng đem tâm tư đều bày tại trên mặt. Hắn ma xui quỷ khiến giống như đưa tay, lại tại sắp chạm đến nàng đầu vai lúc xinh xinh dừng lại. Hi Nguyệt, hắn lần thứ nhất gọi nàng tục danh, ngữ khí phức tạp, nếu ta nhập âm dương giáo, ngươi nói tông môn của ta, Ly Nguyệt Tông phải làm như thế nào? Hi Nguyệt đột nhiên quay người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Giữa trời chiều, nàng trông thấy Cố Bình đấy mắt hiếm thấy chăm chú, đột nhiên hiểu được, cái này giảo hoạt như cáo nam nhân, tại sợ sệt liên lụy Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh những nữ tử kia. Âm dương giáo không phải thiện đường. Nàng cứng rắn lên tâm địa, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, các nàng liền sẽ không trở thành âm dương giáo địch nhân. Nho nhỏ Ly Nguyệt Tông, dám nhìn trộm âm dương giáo cầm giữ đại đạo, chính ngươi đều không cảm thấy buồn cười không? Cố Bình lại chăm chú mở miệng, nếu như cầm xuống ngươi liền xem như ta Ly Nguyệt Tông ngắn hạn thắng lợi đâu. Thiếu nữ không nói thêm gì nữa. cuối cùng một sợi sắc trời chôn bụi, rừng rậm lâm vào đậm đặc hắc ám. Cố Bình ngửa đầu nhìn về phía Thanh Minh Hạc biến mất phương hướng, hầu kết nhấp nhô, cuối cùng là chậm rãi siết chặt viên kia âm dương ngọc lệ. Trên bầu trời, tầng mây băng liệt, vạn trượng hào quang bị cuồng bạo linh lực xé thành mảnh nhỏ. Đông Vương phủ lão giả mặc tử bảo chân đạp cửu long trên xa, trong tay một cây thanh đồng chiến mâu đâm xuyên hư không, mũi mâu quấn quanh lấy đủ để chôn vùi sơn nhạc hỗn độn khí. Hắn đối diện, Thanh Minh Thánh Địa tóc xám đạo nhân tay áo xoay tròn, 12 đạo u minh xiển xích như cự mãng rào sát, mỗi một đạo trên xiển xích đều nhấp nhô tối nghĩa phủ văn cổ lão, đúng là đem không gian đều xiết ra giống mạng nhện vết rách. Đông Vương lão nhi, cố này đại thánh thi thân ẩn chứa sinh tử đạo tắc, há lại ngươi cái này mãn phu có thể hiểu thấu đáo. Tóc xám đạo nhân âm hiểm cười, xiển xích đột nhiên giấy lên u lục quỷ hỏa. Phía dưới quan chiến tu sĩ kêu thảm lùi lại, có người vô ý dính vào nhất tinh ngọn lửa, thoáng qua hóa thành bạch cốt. Lão giả mặc tử bào tức giận hừ, chiến mâu quét ngang, chín con rồng vàng hư ảnh gào thét xông ra. Hai cỗ lực lượng đụng nhau sát na, trong ngàn dặm vân hải bị chấn thành hư vô, sóng xung kích đem mặt đất kéo ra sâu đạt bách trượng khe rãnh. Có chút cơ tu sĩ né tránh không kịp, hộ thể linh quang như giấy mỏng giống như phá thoái, nhục thân tại chỗ nổ thành huyết vụ. Chương 187, chiến trường kéo thạch quan. Chương 187, chiến trường kéo thạch quan. Vài đại thánh người ngay tại trên trời xuất thủ, có thể thiên đại kiếm xuất hiện, cùng bạo chém ra. Đông Vương phủ đại năng, lai chiến xa, tuấn săn chư thiên. Bởi vì mỹ nhân đại thánh thi thu không vào túi chữ vật. Cố kia phong cách cổ xưa thạch quan bị Đông Vương phủ chiến xa sau mấy cái xiềng xích lôi kéo, hướng phía Viễn Thiên buôn chỉ, ở phía sau hắn là một đám Đông Vương phủ hóa thần tu sĩ, mặc áo giáp, như là thiên giới tiên binh, bọn hắn đi theo chiến xa cùng nhau, cùng các lộ tu sĩ đại chiến, Đông Vương phủ chuyển thừa đại khai đại hợp, giờ phút này mỗi lần xuất kích liền có người chết. Kinh cùng động tinh ở trên trời vang lên. Huyết quang đang không ngừng nổ hiện, chiến xa ầm ầm, đã có vô địch chi thế. Nhưng là chiến xa tiến lên chi lộ nhất là gian nan, ẩn ẩn có thể thấy được. Trên bầu trời mấy cái phương vị đều đứng đấy chí cường giả, lần này tham gia hội đấu giá thánh địa cấp thế lực không phải số ít, còn có đại năng tu sĩ giấu ở trong hư không, khí thế của bọn hắn dọa người, lưu cho Đông Vọng phủ phá vòng vây phương hướng đã không nhiều lắm. Cố Bình cùng Hy Nguyệt đứng tại một chỗ trên trời. Hắn giờ phút này thậm chí không cách nào trở lại Cửu U Phong. Trên trời tranh đấu hấp dẫn ánh mắt của hắn, Đông Vương phủ tu sĩ uy thế phản chiếu tại trong con mắt hắn, lái xe đi gặp, quét ngang đi đến, nên chiến chí cường giả, vị kia lái xe tu sĩ thật có thể nói là cường đại anh dũng. Huyết thủy tí tách từ trên trời đến rơi xuống, Hy Nguyệt tiên tử đánh lấy một thanh đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt cũng rất là thâm trầm, trên trời những cường giả kia, lại là thời đại nào đó thiên tiêu bá chủ đâu. Cố Bình cúi đầu, trong tay nắm viên kia bỏ ra giá tiền rất lớn đánh tới Huyền Minh nhận tiên bội. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt ngọc phức tạp đường vân, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Hơn 200,000 linh thạch trung phẩm hắn thấp giọng thì thào. Khoe miệng kéo ra một vòng tự giễu cười khổ, Thanh Minh Thánh Địa à, thánh địa cường đại, bất luận cái gì hám hại lừa gạt thủ đoạn bọn hắn đều trước mắt, cầm linh thạch của ta, còn khẳng khái tặng cùng ta viên này ngọc bội. Hy Nguyệt xinh đẹp độc lập, tiên quang chiếu xuống nàng trên khuôn mặt thanh lãnh, phản chiếu đôi tròng mắt kia càng thâm thúy. Nàng thản nhiên nói, Thanh Minh Tử mặc dù đã thay ngươi xóa đi trên mặt nổi truy tung ấn ký, ngươi sử dụng ngọc bội kia lúc cũng muốn vạn phần coi chừng, nhưng lấy tính tình của hắn, chưa hẳn không có chuẩn bị ở sau. Cố Bình cau mày, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn tự nhiên minh bạch Hy Nguyệt ý tứ, như trên ngọc bội kia vẫn có dấu cửa ngầm, hắn sau này sử dụng, không khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu như vậy bỏ đi không cần, cái kia hơn 200,000 linh thạch chẳng phải là không công trôi theo dòng nước? Đau lòng. Hy Nguyệt cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Cố Bình hừ lạnh một tiếng, đem ngọc bội nắm chặt, đổi lại là ngươi, chẳng lẽ không đau lòng? Ngày xưa đủ loại cơ duyên hợp lại cùng nhau mới có nhiều linh thạch như vậy, mỗi một phần linh thạch đều là hắn giết người đoạt bảo có được. Nói đúng không đau lòng khẳng định là giả. Hy Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng buông xuống chén trà, nói nếu đau lòng, không bằng tương kế tự kế. Ngươi không phải là muốn biết trên ngọc bội kia đến cùng còn có hay không chuẩn bị ở sau sao? A, Cố Bình ánh mắt ngưng tụ. Thanh Minh Thánh Địa nếu muốn truy tung ngươi, vậy liền để bọn hắn đuổi. Hy Nguyệt khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thay đổi tuyến đường đại hạ hoàng triều, ngươi đi lau cái bên cạnh liền đi. Cố Bình trong nháy mắt lĩnh hội nàng ý tứ, mang theo ngọc bội đi đại hạ hoàng triều, nếu là Thanh Minh Thánh Địa vẫn có thể khóa chặt ngọc bội vị trí, tất nhiên sẽ phái người dò xét. Hắn đi một chuyến đại hạ liền sẽ xa lưới. Nếu là ngọc bội sạch sẽ, hắn về sau đến liền có thể yên tâm sử dụng. Mặt khác, liền xem như có lưu chuẩn bị ở sau, chỉ cần hắn đi theo Âm Dương giáo người cùng nhau đi đại hạ, mượn Âm Dương giáo tên, cũng có thể tự vệ. Mà khi hắn vừa lúc cùng Âm Dương giáo chúng tu sĩ đồng hành lúc, Thanh Minh Thánh Địa sẽ chỉ cho là hắn cùng lớn hạ hoàng thất có chỗ liên lụy, thậm chí ngộ phán Âm Dương giáo trong bóng tối vô cùng. Nhiều đến mấy lần, trải qua thăm dò xuống tới, ngọc bội phải chăng vẫn bị động tay chân, tự nhiên tra ra manh mối. Diệu, Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lại cau mày nói, nhưng nếu Thanh Minh Thánh Địa thật đuổi theo, chẳng phải là tự tìm phiền phức? Hy Nguyệt cười khẽ, ngươi sợ cái gì? Ngươi đã gia nhập Âm Dương giáo tiến tuổi, chẳng lẽ còn ép không được bọn hắn? Cố Bình trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu. Đây cũng là bất đắc dĩ, tạm thời đáp ứng đi Âm Dương giáo đi một lần. Nếu Thanh Minh Thánh Địa muốn chơi, vậy liền cùng bọn họ chơi tới cùng. Nhưng hắn vẫn là hy vọng, trên ngọc bội không có chuẩn bị ở sau, vậy hắn cũng đã nhận được một kiện chân quý độ kiếp kỳ bảo vật. Đầu ngón tay hắn bắn ra, ngọc bội trôi nổi tại lòng bàn tay, một sợi linh lực lặng yên quấn quanh mà lên, đầu ngón tay bức ra tâm đầu huyết, bắt đầu luyện hóa. Thanh Minh Thánh Địa à, ngươi tốt nhất trường tồn thế gian, nếu không ta hẳn là ra một kiện tiếp nối sự tình. Cố Bình đứng chỗ cao, xa xa nhìn qua Đông Vương phủ Cửu Long chiến xa phá không mà đi. Trong lòng hắn rất nhiều phiền muộn chi khí, nhìn thấy lần này tràng cảnh cũng nhịn không được rung động. Tu sĩ cường đại, thật có thể đạt tới chiến tiên đấu địa dung manh vô địch. Chiến xa hậu phương, một ngụm to lớn thạch quan bị tráng kiện huyền thiết xiềng xích kéo lấy, thân quan tài phong cách cổ xưa nặng nề, ẩn ẩn lộ ra từng sợi làm người sợ hãi bí áp. Kỳ Bái cố mình híp híp mắt, thấp giọng tự nói, Đông Vương phủ nếu đập xuống đại thánh thi, vì sao không trực tiếp thu vào túi chứa vật mang đi? Ngược lại muốn như thế gióng trống khua chiêng kéo lấy thạch quan rời đi. Hi Nguyệt đứng ở bên người hắn, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi cho rằng thánh thi là cái gì bình thường linh tài? Phổ thông túi chứa vật, căn bản dung nạp không được nó. Cố Bình lông mày nhíu lại, a, ngay cả Đông Vương phủ dạng này thế lực đỉnh cấp, đều không có thể chứa thánh thi pháp bảo chứa đủ. Hi Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thánh thi bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh đạo tắc, phổ thông không gian chứa vật căn bản là không có cách gánh chịu, trừ phi nàng đột nhiên đình trệ, tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, ánh mắt chớp lên, cấp tốc ngậm miệng không nói. Nhưng Cố Bình hai mắt đã phát sáng lên, trừ phi là cao cấp hơn pháp bảo chứa đủ, đúng không? Khoe miệng của hắn chậm rãi giơ lên một vòng ý cười, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hi Nguyệt, tỉ như một cái có được hoàn chỉnh đạo tắc tiểu thế giới. Hi Nguyệt sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu tiếp cận hắn, Cố Bình. Nàng thanh âm đệ thấp, mang theo cảnh cáo ý vị, đừng đánh cố kia thánh thí chủ ý. Đông Vương phủ, Thanh Minh thánh địa, U Minh tông. Những thánh địa này cùng vô thượng thế lực tùy tiện một cái đều có thể nghiền chết ngươi. Coi như ngươi nội thế giới có thể chứa thánh thi, một khi ngươi cuốn vào tranh đoạt, Âm Dương giáo cũng không giữ được ngươi. Cố Bình dáng tươi cười không giảm, nhưng đáy mắt đã hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Hi Nguyệt tiên tử, ngươi đây là đang lo lắng ta. Hắn ngữ khí nặng lớn, có thể ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ. Hi Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn, một lát sau, đột nhiên cười lạnh, ta chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy. Cố Bình từ chối cho ý kiến, Hi Nguyệt người này có thể chỗ. Đầy nghĩa khí. Ánh mắt của hắn một lần nữa hướng về nơi xa dần dần biến mất cựu lòng trên xa, thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng nếu có cơ hội, ai sẽ muốn buông tha. Hi Nguyệt gặp hắn bộ dáng này, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Chương 188, Linh Đan là giả. Chương 188, Linh Đan là giả. Nàng hiểu rất rõ Cố Bình, gia hỏa này càng là biểu hiện được hứng hở, càng là nói rõ hắn đã đang mưu đồ cái gì. Cố Bình nàng hít sâu một hơi, ngựa khí hiếm thấy mang lên một tia ngưng trọng, đừng tìm chết. Ta không phải đang cùng ngươi nói đùa. Hi Nguyệt thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ngươi chết không sao, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng dừng một chút, ngựa khí hơi dừng lại, dường như đang cân nhắc tỉ tử, nhưng cuối cùng vẫn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi những nữ nhân kia làm sao bây giờ? Mặc dù nàng không thích Cố Bình những cái kia oanh oanh nghiến nghiến, nhưng giờ phút này, nàng càng không muốn hắn đi chịu chết. Cố Bình lông mày nhíu lại, ý cười không giảm, "A, Hi Nguyệt tiên tử chừng nào thì bắt đầu quan tâm ta đạo lữ?" Hi Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Tiêu Thiên Ngưng, các nàng cái nào không phải thiên chi tiểu nữ? Nếu ngươi hôm nay tùy tiện xuất thủ, chết tại tranh đoạt thánh thi trong hỗn chiến, các nàng sẽ như thế nào? Cố Bình dáng tươi cười hơi liễm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, các nàng tự có sức tự vệ. Tự vệ? Hi Nguyệt cười nhạo một tiếng, ngươi thật coi các nàng sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết? Lấy Triệu Thanh Hàn tính tình, nàng tất nhiên sẽ vì ngươi mạo hiểm. Hạ Nguyên Trinh thân phận không thể bại lộ, nếu nàng bởi vì ngươi cuốn vào cuộc phân tranh này, toàn bộ đại hạ hoàng triều đều sẽ bị ngươi lôi xuống nước. Cố Bình trầm mặc một cái chớp mắt, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hi Nguyệt nói không sai, Triệu Thanh Hàn trong nóng ngoài lạnh, như hắn xảy ra chuyện, nàng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Nguyên Trinh trong lòng quật cường đến cực điểm, như hắn thật đến cướp đoạt thánh thi, nàng tất nhiên sẽ liều lĩnh tương trợ. Gặp hắn thần sắc hơi động, thiếu nữ ngựa khí hơi chậm, Cố Bình, ngươi luôn luôn tự xưng là tính toán không bỏ sót, nhưng lúc này đây, ngươi xác định chính mình có thể toàn thân trở ra. Cố Bình ngước mắt, cùng nàng đối mặt một lát, đột nhiên cười khẽ, Hi Nguyệt, ngươi hôm nay nói có phải hay không hơi nhiều? Ta chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy. Cố Bình từ chối cho ý kiến, ánh mắt một lần nữa hướng về ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thánh thi, đạo tắc, tiểu thế giới, trên đời này còn có so đây càng hoàn mỹ cơ duyên sao? Một chỗ khác chiến trường, đồng dạng là thiên khung băng liệt, đại địa rung động, mấy chục đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời, hóa thần tu sĩ uy áp như nộ hải cuồng đảo, quét sạch ngàn dặm. Thiên linh lưu đan chính là ta Thanh Minh thánh địa đồ vật, ai dám nhúng chạm? U Minh tông trưởng lão kêu to một tiếng, trong tay áo bay ra ngàn vạn âm hồn, hóa thành che trời hắc vụ, hướng Thanh Minh thánh địa phi chu bao phủ tới. Đánh rắm! Thiên kiếm sơn thủ tọa quát lạnh, phía sau hộp kiếm ầm vang mở ra, chín chuôi thông thiên cự kiếm chém xuống, kiếm khí tung hành, đem hắc vụ đổ ra. Thanh Minh thánh địa phi chu bị mấy đạo công kích đánh trúng, vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái, mấy tên nguyên anh tu sĩ tại chỗ bạo thành huyết vụ. Hôi Phát đạo nhân giận dữ, tế ra 12 đạo u minh xiển xích, như cự mãng rảo sát tứ phương, các ngươi muốn chết. Nhưng mà, như đan dụ hoặc quá lớn, cho dù là Thanh Minh thánh địa, giờ phút này cũng thành mục tiêu công kích. Đều hạ tử thủ, ai quản ngươi là người của thánh địa a? Vâng. Một đạo đao mang màu máu ngang qua trời cao, huyết sát môn môn chủ cười gần chém về phía Hôi Phát đạo nhân, lão giả, giao ra. Hôi Phát đạo nhân nổi giận, một đám tu hành mấy năm hàng nát, liền dám cùng ta thánh địa đối nghịch, sau trận chiến này, các ngươi tất cả mọi người đạo thống tất cả đều muốn bị thánh địa đoạt tuyệt. Hắn nổi vàng ngăn cản, lại bị đao mang bổ lui trăm trượng, khóe miệng chảy máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay áo bay ra một viên quay tròn thanh minh thánh ấn, chấn áp xuống, nhưng mà còn chưa rơi xuống, liền bị một đạo quyền ấn màu vàng đánh nát. Ngưu Đan về ta Đông Vương phủ. Đông Vương phủ lại tới một người, một quyền đánh nát thánh ấn, đưa tay chụp vào Ngưu Đan. Nam mơ. Huyền kiếm môn thủ tọa cười lạnh, kiếm quang như rồng, thẳng đến lão giả mặc tử bào cổ họng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ hỗn chiến, linh quang nổ tung, thưa không bằng mèo. Nưu Đan tại mọi người trong tay không ngừng dịch chủ, mỗi một lần tranh đoạt đều nương theo lấy huyết vũ bay tán loạn. Phúc. Một tên hóa thần sơ kỳ tán tu vừa cướp được Nưu Đan, còn chưa che nóng, liền bị U Minh tông trưởng lão một trưởng vô nát đầu lâu, máu tươi trời cao. Ha ha ha, là của ta. Huyết sát môn môn chủ cùng thiếu, nhưng mà một giây sau, Thiên Kiếm Sơn thủ tọa một kiếm chặt đứt cánh tay kia, Nưu Đan lần nữa bay về phía không trung. Ai kêu vui mừng, kẻ nào chết nhanh. Vâng. Chiến đấu càng thảm liệt, thỉnh thoảng có hóa thần tu sĩ vẫn lạc, chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống. Trời mưa. Thanh Minh Thánh Địa hôi phát đạo nhân toàn thân nhuốm máu, trong mắt đều là điên cuồng, ta Thánh Địa Thánh Chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng mà, không người để ý tới uy hiếp của hắn. Tất cả mọi người giết điên rồi. Nưu Đan tại mọi người ở giữa không ngừng lưu chuyển, mỗi một lần dịch chủ đều nương theo lấy kinh thiên động địa chém giết. Mấy canh giờ sau, Nưu Đan rốt cục rơi vào một tên áo bào đen tán tu trong tay, hắn cuồng hỉ cười to, trời cũng giúp ta. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm chặt Nưu Đan trong ngáy mắt, răng rắc. Nưu Đan mặt ngoài đột nhiên hiện hiện vô số vết rạn, sau đó, oeng. Kinh thiên động địa bạo tạc quét sạch bát phương, kinh khủng báo táp linh lực trong nháy mắt thôn vệ phương viên trăm dặm, vô số tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị tạc thành một mịn. Thanh Minh Thánh Địa phi chu bị tạc đến chia năm xẻ bảy, mấy tên kim đan tu sĩ tại chỗ hóa thành huyết vụ. Hôi Phát đạo nhân mặc dù kịp thời tế ra hộ thể pháp bảo, vẫn bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn thiêu tận tương cung. Vành mắt đều bị tạc đỏ lên. Giả? Thế nào lại là giả? Làm sao lại đột nhiên liền nổ tung? Hôi Phát đạo nhân muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, đến cùng là ai đánh cháo? Không có người ngay đầu tiên hoài nghi chân bảo lâu hàng hóa thật giả. U Minh tông tử bảo trưởng lão đồng dạng phát hiện mánh khóe, hắn thuận Nưu Đan tàn phiến từng cái dò xét, cuối cùng phát hiện những mảnh vỡ này vậy mà hóa thành một đống phế thải. Hô trướng. Hắn giận quá thành cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thiên Kiếm Sơn tu sĩ, là các ngươi động tay chân. Thiên Kiếm Sơn thủ tọa cười lạnh, đánh rắm. Ta Thiên Kiếm Sơn như được chân đan, sẽ còn lưu ở nơi đây cùng ngươi nói nhảm. Cái kia Nưu Đan đến tụt cùng đi nơi nào? Huyết Sát môn môn chủ hai mắt xích hồng, trong tay huyết đao bù bù, sát ý ngập trời. Trong lúc nhất thời, mười mấy phe thế lực lẫn nhau nghi kỵ, dương cung bạc kiếm. Nếu đều không thừa nhận, vậy liền giết. Liền chờ câu nói này. Tiếng nói thất lạc. U Minh tông trưởng lão xuất thủ trước, ngàn vạn âm hồn hóa thành hắc vụ, trong nháy mắt bao phủ mấy tên tán tu. Phốc, phốc, phốc. Huyết Sát môn môn chủ đao quang như máu, một đao chém xuống, ba tên hóa thần tu sĩ đầu lâu bay lên. Gặp hai bay vạ gió. Thiên Kiếm Sơn thủ tọa kiếm chỉ thông thiên cự kiếm hư ảnh chém xuống, đem một ngọn núi chém thành hai khúc, mấy tên không kịp bỏ chạy giấu ở bên trong tu sĩ tại chỗ hồi phiên diệt. Nhưng mà chém giết càng kịch liệt, đám người càng thanh tỉnh. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ tàn sát lẫn nhau, để chân chính người được lợi ung dung ngoài vòng pháp luật. Huyền Kiếm môn thủ tọa quát lạnh một tiếng, đồng nhiên thu kiếm. Chương 199, lại về Ly Nguyệt Tông chương 199, lại về Ly Nguyệt Tông không sai. Thanh Minh Thánh Địa hôi phát đạo nhân mặt tâm trầm, nếu tất cả mọi người hoài nghi lẫn nhau, không bằng phát hạ đạo thệ, tự chứng trong sạch. Ta U Minh Tông lập thệ, nhưng như đang tại tông ta trong tay, toàn tông trên dưới, đạo cơ vỡ nát, vĩnh thế không vào luân hồi. Ta Thiên Kiếm Sở sắc lập thệ, nhưng như đang trong tay ta, kiếm tâm phá toái, thần hồn câu diệt. Ta Huyết Sát mổ sắc lập thể từng đạo huyết thể phóng lên tận trời, thiên địa pháp tắc cộng minh, không người dám làm trái. Nhưng mà, mười mấy phe thế lực phát xong thế sau, không gây một người phát động tiến phạt. Chuyện gì xảy ra? Đám người hai mặt nhìn nhau. Nưu Đan, thật bị người đánh cháo. Lại không ở tại chúng ta trong những người này, tóc xám đạo nhân sắc mặt tái xanh. Là ai? Chân Bảo Lâu. Tô Văn Đường. Không, nàng nếu dám như vậy trêu đùa chúng ta, Chân Bảo Lâu đã sớm bị san thành bình địa. Chân Bảo Lâu sẽ không làm việc này. Cái kia đến tột cùng là ai? Cha. Đào sâu ba thước cũng muốn điều tra ra. Thanh Minh Thánh Địa tế ra cửu lũ tuần thiên kinh chiếu khắp Ly Nguyệt Tông phường thị cùng Ly Nguyệt Tông động thiên bên ngoài, mỗi một tấc đất. U Minh Tông triệu hoán ngàn vạn âm hồn, tìm kiếm hết thể khả nghi khí tức. Thiên Kiếm Sơn kiếm tu ngự kiếm hành không, thần thức càn quét bát phương. Huyết Sát môn, Huyền Kiếm môn, Đông Vương phủ, tất cả thế lực toàn bộ điều động, thế phải bắt được hắc thủ phía sau màn. Cố Bình đứng chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bầu trời. Khi Nguyệt khẽ to mày, chuyện gì xảy ra? Những thế lực này đống nhiên giơ chân, giống như là như bị điên. Cố Bình giữ im lặng. Phát hiện tiên linh Nưu Đan là giả, những người này khẳng định là sẽ phát điên. Nhất là Thanh Minh Thánh Địa. Bọn hắn thế nhưng là hao tốn 10 triệu trung linh đấu giá lấy được. Phát hiện bị người đánh cháo, nhất định gấp nhất. Trên đường chân trời, Cửu U tuần tiên kính treo cao đám mây, mặt kính chiếu rọi ngàn dặm, mỗi một tấc đất đều bị nó thần quang đảo qua, vạn hồn phiên che khuất bầu trời, vô số âm hồn gào thét mà ra, tìm kiếm lấy mỗi một tia khả nghi khí tức, Thiên Kiếm Sơn thông thiên kiếm ảnh ngang qua trời cao, kiếm khí như hồng, tìm kiếm bốn chỗ hết thảy người ẩn nấp. Mấy chục cái thế lực đỉnh cấp, giờ phút này lại liên thủ điều tra Nưu Đan hạ lạc. Không đối. Cố Bình cau mày, trong lòng báo động đột nhiên nổi lên. Những thế lực này ngày bình thường lẫn nhau đấu đá, hận không thể đối phương bằng diện, bây giờ lại bởi vì một viên giả đan mà tạm thời liên thủ, thậm chí không tiếp phát hạ đạo thể tự chứng trong sạch, chỉ vì bắt được người giật dây. Cái này quá khác thường. Cố Bình sửng sốt một chút, một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên trong lòng. Viên này giả đan, có phải hay không là có người cố ý thả ra mồi nhử? Mục đích chính là khiến cái này thế lực lớn liên thủ điều tra, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc, tra được chân chính thập nhị thiên linh yêu đan hạ lạc. Hắn hô hấp hơi dừng lại, ngón tay không tự giác vuốt ve nhẫn chứa vật nơi đó, đang lẳng lặng nằm 12 mai thiên linh yêu đan bên trong thử đan. Nhược Chân như hắn suy nghĩ, người giật dây này bố cục chi sâu, thủ đoạn chi hung ác, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trước lấy giả đan dẫn phát hỗn chiến, để các đại thế lực tàn sát lẫn nhau, suy yếu lẫn nhau, lại buộc bọn họ phát hạ đạo thệ, liên thủ điều tra, triệt để phong tỏa tất cả khả năng manh mối. Cuối cùng, bọn hắn tất nhiên sẽ tra được chân chính nắm giữ yêu đan người. Đáng chết. Cố Bình trong lòng thầm mắng, thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Chân chính nắm giữ yêu đan người là hắn. Hắn mặc dù đã đem yêu đan giấu tại nội thế giới, nhưng nếu những thế lực này thật bất kể đại giới điều tra, thậm chí vận dụng thôi diễn thiên cơ thủ đoạn, chưa hẳn không có khả năng khóa chặt hắn khí tức. Nhất định phải nhanh rời đi. Cố Bình hít sâu một hơi, cấp tốc thu liễm khí tức, quay người lẫn vào đám người. Thi Nguyệt, đi thôi, đừng ở chỗ này đứng, không phải vậy trêu đến một thân tao. Hai người không nhanh không chậm rời đi. Yêu đan cũng bị để mắt tới trong lòng hắn bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra, đổi chỗ khác tu hành sinh hoạt, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Từ cầm tới Tiểu Đông Sơn di tích truyền thừa đằng sau, hắn nên ngay đầu tiên đi. Đến tiếp sau những sự tình này, Thái Dương giáo, hội đấu giá tựa hồ cũng có phía sau màn này đại thủ bóng dáng. Nhược Chân có nhân vật thiết lập cục, vậy hắn kể từ hôm nay liền muốn hoàn toàn điệu thấp xuống. Một lát sau, Cố Bình đứng tại Âm Dương giáo trên phi thuyền. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cấm chế nhìn về phía bên ngoài, trên bầu trời, mấy chục cái thế lực đỉnh cấp vẫn như cũ không chịu buông lỏng, điều tra cường độ càng lúc càng lớn. Trong mơ hồ còn có tu sĩ cấp cao xuất thủ lấy thần thức dò xét. Cố Bình hô hấp hơi dừng lại, ngón tay không tự giác vuốt ve nhận chữ vật. Nơi đó, đang lặng lặng nằm 10 viên tiên linh yêu đan. Thử đan mặc dù có ẩn nấp áp chế lực lượng, lại không nhận hắn khống chế, một khi xuất ra đan điền, thậm chí ẩn ẩn có bạo động dấu hiệu. Như hắn tùy tiện vận dụng thử đan chi lực, cứ khả năng dẫn động trong đan điền kim ô nội đan bộc phát, đến lúc đó, hắn chắc chắn bạo thể mà chết. Đúng là mẹ nó đáng chết. Cố Bình thầm mắng một tiếng, cấp tốc đem cái khác 10 viên linh đan thu nhập tiểu thế giới, tạm thời ngăn cách ngoại giới dò xét. Nhất định phải nhanh để Nguyên Trinh đem Long đan lấy tới. Chỉ có Long đan trong tay hắn, Nguyên Trinh mới có thể miễn trừ nguy hiểm. Nhưng mà, xa xa điều tra càng ngày càng dày đặc, thậm chí đã có hóa thần tu sĩ thần thức đảo qua Ly Nguyệt Tông đầu tiên, sau đó thẳng đến Ly Nguyệt Tông đi. Cố Bình cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng càng bất an. Tại cho sư tôn đưa tin đằng sau, hắn đôi trước mắt thế cục vẫn như cũ không thể làm gì. Cố Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thái Dương giáo kỳ quái, chuyện lớn như vậy, Thái Dương giáo làm sao không có động tĩnh? Nếu là ngày trước, Thái Dương giáo tất nhiên sẽ thừa cơ làm rối, mà lại đối mặt nhiều như vậy hủy diệt Thái Dương giáo thế lực tại, Thái Dương giáo làm sao không có động tĩnh đâu? Không được. Cố Bình cắn răng, trong lòng cấp tốc tính toán. Nếu không có Thái Dương giáo cho hắn có nổi, một mình hắn căn bản gánh không được nhiều như vậy thế lực điều tra. Nhất định phải nghĩ biện pháp để Thái Dương giáo một lần nữa vào cuộc. Hắn cấp tốc lấy ra ngọc phù truyền tin, cho Hạ Nguyên Trinh phát đi một đạo tin tức, "Nguyên Trinh, đợi tại Ly Nguyệt Tông bên trong, bảo vệ tốt Long Đan." Sau đó, hắn lại lấy ra một viên khác ngọc phù, do dự một chút, rốt cục quyết định cho Tô Vãn Đường phát đi một đạo tin tức, "Tô đạo hữu, giờ này khắc này, ta muốn mời ngươi đi Ly Nguyệt Tông làm khách, từ chối cho ý kiến. Chân bảo lâu tại ta Ly Nguyệt Tông cử hành hội đấu giá, ta Ly Nguyệt Tông tận tâm tận lực, giờ phút này toàn bộ tông môn bên ngoài đều bị đánh thành nhân gian luyện ngục, trưởng quỹ luôn cùng tông ta có một cái công đạo đi." Tâm hắn tại về Ly Nguyệt Tông tất nhiên sẽ bị kiểm tra. Nhưng nếu là lấy Âm Dương giáo đệ tử thân phận trở về cùng Chân Bảo lâu Tô Vãn Đường cùng nhau tại Ly Nguyệt Tông bên trong đi dạo, thừa cơ đến Cửu Vũ Phong cầm Long Đan, vậy liền không có việc gì. Còn có thể nhìn xem Ly Nguyệt Tông bên trong tình huống cụ thể, tìm cơ hội đem Thái Dương giáo bắt tới có nổi. "Hi Nguyệt đạo hữu, còn xin ngươi tại Ly Nguyệt Tông bên ngoài chờ đợi ta đi ra." Hi Nguyệt nhíu mày, "Ngươi bây giờ trở về có thể làm cái gì? Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nếu là đi cùng cái kia Hạ Nguyên Trinh mấy người phân biệt, ta vẫn là khuyên ngươi không nên đi, ngọc bội kia còn tại trên người ngươi đâu, ngươi liền thật không sợ sao?" Cố Bình không nói hai lời, đem ngọc bội treo ở nàng cái cổ trắng non bên trên. "Chờ ta đáp ứng ngươi, chuyện chỗ này, cùng ngươi đi Âm Dương giáo." Chương 200, kịp thời giải nạn chương 200, kịp thời giải nạn nghe được Cố Bình rốt cục mở miệng đáp ứng cùng nàng cùng đi Âm Dương giáo. Khi Nguyệt mặt không thay đổi gật đầu, "Đã ngươi là giáo ta đệ tử, vậy ta đây cái thánh nữ chờ ngươi một lát." Nhanh chóng tiến đến làm việc, nhanh chóng trở về. Nàng đứng tại chỗ, dáng người đứng thẳng. Đợi đến Cố Bình rời đi hướng phía Ly Nguyệt Tông đi đến thời điểm, nàng mới quay đầu nhìn xem Cố Bình bóng lưng. Cứ việc có họa sát thân, hắn vẫn là phải trở về sao? Khả thiếu, nàng làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ hắn trở về là làm cái gì? Nhiều như vậy mỹ tiểu nương, mỗi một người đều có đặc biệt khí chất, đặc biệt thân phận, một cái nhăn mày một nụ cười đều tại trong đầu của hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua được? Mặc dù nàng có người khác khó mà lấy được dung mạo, nhưng nàng một người cũng vô pháp có được những nữ tử kia đặc biệt thân phận, tính tình. Càng thậm chí hơn, nàng cùng Cố Bình ở chung, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Thiên mệnh đỉnh lô, nàng tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong, tìm kiếm khắp nơi muốn cùng hắn kết thành địa duyên, đáng tiếc trời không tốt, nàng cùng Cố Bình gặp mặt cũng đã là đứng ở tử địch vị trí, đằng sau vốn định thông qua phát hạ đạo thệ thủ đoạn, cùng hắn trước đem gạo nấu thành cơm, làm sao nàng biết hắn quá nhiều chuyện, Cố Bình cũng từ đầu đến cuối không cách nào đối với nàng hoàn toàn giải quyết xong nghi kỵ. Đây cũng là nàng ưu tư bất đắc dĩ sự tình. Trong khoảng thời gian này, nàng vốn hẳn nên đã sớm trở lại Âm Dương giáo bên trong, nhưng bởi vì hắn tồn tại, nàng đời này lớn nhất thành tiền cơ duyên, nàng không thể không lưu lại, đi theo bên cạnh hắn. Mỗi ngày đều sẽ tốn hao một chút tâm tư nhìn chằm chằm viên kia độc thuộc về bọn hắn hai người sinh tin tức ngọc bội, nhưng Cố Bình tìm nàng thời điểm, tất cả đều là hắn không cách nào thoát thân sự tình. Nàng trong lòng có thể nào không yêu thương? Cũng may là Cố Bình tựa hồ đối với nàng bỏ ra, cũng từng có đáp lại. Từ Thái Dương giáo về Ly Nguyệt Tông trên phi thuyền, nàng ngồi ở phi thuyền bông thuyền, Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh tại trong khoang thuyền đi vui mừng. Khi đó nàng trong lòng đã ảm đạm, coi là Cố Bình đã đem Nguyên Dương chi thân cho Hạ Nguyên Trinh. Xấu hổ giận dữ bất đắc dĩ rời đi đằng sau, nàng như cũng không cam tâm, yên lặng đi theo phi chu quy tích. Cuối cùng phát hiện, Cố Bình lại đường vòng về tới Thái Dương giáo, Nguyên Dương không mất. Hắn làm bộ cùng nhân hành hoan, chỉ vì bước đi nàng. Từ khi đó, nàng liền mơ hồ minh bạch, Cố Bình đã biết nàng đến gần mục đích đúng là thèm thân thể của hắn, biết dùng cái gì thủ đoạn có thể cho nàng rời đi. Nhưng nếu là dạng này, nàng cùng hắn ở giữa sự tình, thật sự rõ ràng khó mà đẩy vào, nàng không cách nào mở miệng, nói lời huyền diệu trong đó. Cố Bình cũng nhất định sẽ không tin. Nhưng mà, một trận Ly Nguyệt Tông chi hành, hay là để nàng tìm được mạch suy nghĩ mới, Cố Bình đã tu hành Âm Dương Giao Thái Bí Điển, một thân âm dương chi lực nồng hậu dày đặc đến cực điểm, lại gặp được hắn khó xử thời khắc, nàng nhiều hơn thuyết phục, giờ phút này chỉ cần đem hắn đưa vào trong giáo, do sư tôn coi âm dương chi đạo tạo hóa thâm hậu tất nhiên sẽ chuyển xuống âm dương giao cảm đại pháp, khi đó có lẽ là hắn có thể minh bạch nàng cùng hắn làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc, Thiên Hạ Thiên Kiêu cầu hôn đội ngũ đã đem âm dương giáo bậc cửa đập phá, ta lại lẻ loi một mình đứng tại cái này hoang dã cao ngạo chi địa, yên lặng chờ đợi hắn trở về. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve trong tay huyền minh nhận thiên bội. Đây coi như là Cố Bình đưa cho nàng đồ vật sao? Nàng nhìn về phía Ly Nguyệt Tông phương hướng, nhắm mắt suy tư đằng sau, nàng kết thúc đối với Cố Bình những nữ nhân khác bài xích. Một bên khác, Cố Bình một lần nữa trở lại Ly Nguyệt Tông, phi kiếm từ động thiên lối vào, chợt lóe lên, xông vào trong tông môn. Lúc này, Tô Vãn Đường đã cho hắn đưa tin, nàng tại chân bảo lâu chờ hắn. Cố Bình đổi lại một thân Tô Vãn Đường đưa cho hắn cờ bảo, cất bước thẳng tới chân bảo lâu lầu 4, Tô Vãn Đường khuê phòng. Đẩy cửa ra, thiếu nữ có chút lười biếng nằm tại trên giường êm, Cố đạo hữu, mời ngồi. Nàng nuốt nuốt mi tâm, chống đỡ bên giường đến bên bàn trà bên trên, là Cố Bình trong trà. Nàng ánh mắt lấp loé qua mang, tại Cố Bình trên thân nhẹ nhàng quét qua, ấm giọng mở miệng, trên người đạo hữu lệ khí cùng đội vàng sao động có chút nhiều, cái dạng này rất dễ dàng bị ngoại bên cạnh bốn chỗ tuần tra tu sĩ ngăn lại. Nàng nhẹ nhàng phất tay, tại Cố Bình đầu vai đập hai lần, Cố Bình chợt cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đội vàng sao động cảm xúc cũng hòa hoãn lại. Người là ta. Chân bảo lâu tuyển ra tới số long, có bất kỳ việc khó, sao không đến chỗ của ta nhiều ngồi một chút đâu. Bên ngoài tu sĩ cấp cao tuy nhiều, nhưng dám mạo phạm ta, lại không một người. Nàng nhàn nhạt mở miệng, là Cố Bình chỉnh lên một chén trà nóng. Hương trà để Cố Bình bình tĩnh. Trường quỹ, cùng ta đi một chuyến, tại Ly Nguyệt Tông bên trong đi một chút được không? Có gì không thể? Nàng mở miệng cười, ngươi ngồi vào chân bảo lâu, thẳng bưng bưng tới đến lầu 4, cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy ra ta khuê phòng cửa, ta cũng sẽ không để người đi cầu ta, đi thôi, ngươi khó xử, ta vì ngươi bài trừ. Nàng ấm giọng mở miệng, khoe môi nết lên dáng tươi cười, vươn người đứng dậy, một kiện cẩm bào khoác ở trên người nàng. Cố Bình vội vàng rời đi ánh mắt, Tô Vãn Đường cái này cẩm bào cùng trên người hắn mặc có một chút tương tự. Thật kỳ quái sao? Trên người ngươi quần áo là mình trưởng ta trước kia đã bảo, mặc vào y phục này, ngươi hành tẩu thế gian sẽ bất nhiều phiền toái. Cố Bình không biết mình nên vui vẻ hay là khổ sở. Nhưng giờ phút này, Tô Vãn Đường nguyện ý cùng hắn cùng nhau du lịch, hắn chỉ có thể ở đáy lòng đáp tạ nàng. Hai ngự kiếm mà lên, tiến lên tại Ly Nguyệt Tông không trung. Thời khắc này Ly Nguyệt Tông phường thị đã hỗn loạn, không có bao nhiêu người ảnh, từng tòa hợp hoan lâu giờ phút này cũng lặng ngắt như tờ. Tông môn năm đạo cự phong giờ phút này đều đã mở ra đại trận. Chỗ cao, vị kia tìm kiếm thiên linh yêu đan hóa thần tu sĩ đang cùng Nguyệt Hoa chân quân đứng chung một chỗ. Tô Vãn Đường không có tránh đi hai vị hóa thần tu sĩ, nàng mang theo Cố Bình đi vào cái kia U Minh Tông tu sĩ trước người. U Minh Tông Minh nhất thấy qua Tô trưởng quỹ, Ly Nguyệt Tông Liễu Như Thị gặp qua Tô trưởng quỹ. Hai vị hóa thần tu sĩ cùng nhau hướng Tô Vãn Đường hành lễ, Cố Bình gật đầu, bình tĩnh đứng tại Tô Vãn Đường sau lưng. Tô Vãn Đường ánh mắt nhìn về phía Minh Nhất, trên mặt thân hòa dáng tươi cười chậm rãi thu liễm. Lần này hội đấu giá, Ly Nguyệt Tông đối với ta chân bảo lâu trợ giúp rất nhiều, chuẩn bị hội đấu giá lúc càng dụng tâm hơn dụng ý. Minh Nhất tiền bối sao phải vì khó một cái nữ tu tông môn, các cô nương tại nam nhân dưới hông kiếm mấy cái linh thạch còn chưa đủ bất bà sao? Tiền bối nếu là muốn từ Ly Nguyệt Tông muốn biết linh thạch, cứ việc cùng ta nói, đừng khi dễ một cái song tu tông môn vừa vặn rất tốt. Minh Nhất sắc mặt khó xử, có chút hiền hách. Không phải đòi hỏi linh thạch, chỉ là cái kia thiên linh yêu đan tung tích không rõ, ta chỉ là tới tìm kiếm thì ra là thế. Cái kia Minh Nhất đạo hữu có thể có tìm kiếm manh mối. Minh Nhất lắc đầu. Giờ phút này đứng tại Tô Vãn Đường sau lưng Cố Bình, trong lòng khẽ động, kịp thời tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng, tiền bối sao không tra một chút Thái Dương giáo còn sống Thái Dương giáo giáo chủ đâu? Minh Nhất nhíu mày nhìn Cố Bình một chút, hỏi Tô Vãn Đường, trưởng quỹ, vị này là Tô Vãn Đường? Nhàn nhạt mở miệng, thân phận của hắn ngươi không cần biết được, là tại hạ đường đột. Minh Nhất lại liếc mắt nhìn Cố Bình, liền chắp tay, rời đi. Nguyệt Hoa chân quân thở dài một hơi, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt mang theo có chút tán thưởng. Chương 201, giải quyết nỗi lo về sau. Chương 201, giải quyết nỗi lo về sau. Tô Vãn Đường lộ ra một chút dáng tươi cười đến, Liêu tông chủ, không cần phải lo lắng, nếu Cố Bình hướng ta mở miệng, liền không người nào có thể làm bị thương Ly Nguyệt Tông. Về phần tông môn bên ngoài bị đại chiến phá hủy địa phương, còn muốn làm phiền Ly Nguyệt Tông đệ tử tốn hao một chút thời gian tu sửa. Nói quá lời, đa tạ Tô trưởng quỹ che chở ta Ly Nguyệt Tông. Tô Vãn Đường không có trả lời, mà là mang theo Cố Bình trực tiếp rời đi, du tẩu tại Ly Nguyệt Tông mấy ngọn núi bên trên, thưởng thức trong đó cảnh đẹp. Ly Nguyệt Tông đại họa trong đầu đã không có. Cố Bình triệt để thở dài một hơi, hắn xa xa nhìn về phía Nguyệt Hoa chân quân, sắp đi xa, rời đi tông môn, không biết là có hay không còn có cùng sư tôn cơ hội cáo biệt. Đi theo Tô Vãn Đường sau lưng, Cố Bình trong lòng cũng có chút phức tạp, giả đan sự tình là từ chân bảo lâu bắt đầu, từng bước một đem hắn cùng Ly Nguyệt Tông dồn đến không thể không đi cầu trợ nàng Tô Vãn Đường tình trạng, có một số việc, suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ, nàng Tô Vãn Đường đến cùng muốn cái gì đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn muốn cầu mong gì khác để nàng làm những chuyện này, nếu thật là như vậy, cái kia nàng này tâm tư, hắn đã không cách nào phỏng đoán. Hai người đi tới Cửu Vũ Phong thời điểm, Cố Bình nhẹ giọng mở miệng, "Tô đạo hữu, có thể chờ đợi ta một lát?" Tô Vãn Đường bình tĩnh nhìn hắn, "Đi làm đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, phải nhanh, Minh Nhất coi như rời đi, còn có thế lực khác sẽ trên đỉnh Ly Nguyệt Tông." Đa tạ. Cố Bình phi thân tiến vào Cửu Vũ Phong bên trong, không có dư thừa nói lời những chuyện khác, mở ra nội thế giới chi môn, Tô Mị, Sở Ngọc hai người mang theo nuôi dưỡng ở Cửu Vũ Phong rất nhiều linh kê, tiến nhập nội thế giới bên trong. "Nguyên Trình, Ly Nguyệt Tông đã không có ta đất dung thần, lưu tại nơi đây, chỉ làm cho tông môn mang đến hậu họa, ta đành phải thua thiệt ngươi, theo ta cùng nhau ở bên ngoài phiêu bạt." Hạ Nguyên Trinh trên thân đã mặc vào áo giáp, tay cầm lợi kiếm, long cốt tiểu tháp lơ lửng, sớm đã làm xong liều chết chuẩn bị. Giờ phút này đối mặt Cố Bình lời nói, nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, gà cho gà thì theo gà, thiên hạ sự tình, không có một kiện có thể chạy ra kiếm trong tay. Lưu Ly phiêu bạt cùng tị thế ở tu, Nguyên Trinh đi theo phu quân, đã không có dư thừa tưởng niệm. Thiếu nữ đầu đội mũ miệng, toàn thân long khí bốc lên. "Đi." Hạ Nguyên Trinh tiến vào nội thế giới, Cố Bình liền tới đến sườn núi chỗ. Tiêu Thiên Ngưng đứng tại sườn núi trên quảng trường, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Cố Bình. "Thiên Ngưng, ngươi muốn đi?" "Ân, hôm nay ngươi cùng ta cùng nhau đi." Tiêu Thiên Ngưng lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn, ánh mắt tại Cố Bình trên mặt kề cận, nàng xích lại gần một chút, đưa tay là Cố Bình sửa sang đạo bảo, "Đi thôi, Ly Nguyệt Tông quá nhỏ, nhỏ đến không có ngươi mở rộng tay chân địa phương, rời đi nơi đây, nên đón ngươi cá long chỉ biến. Ngươi liền thẳng tắp rời đi đi, không nên quay đầu lại, một mực chạy đến không ai có thể quản thúc chỗ của ngươi, mạnh lên đằng sau trở lại. Ly Nguyệt Tông là của ta dễ, ngoại địch trước mắt, ta không có bao nhiêu rời đi lý do." Cố Bình nắm thật chặt tay của nàng, nữ tử chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, Cố Bình liền không có cưỡng ép đưa nàng mang đi ý nghĩ. Hắn hốc mắt thử đỏ, không cho phép rơi lệ, nàng quát lớn một tiếng, "Đi thôi, đợi đến ta đang lâm hóa thần giải quyết tông môn linh mạch chỗ âm sát, liền đi tìm ngươi, nhớ kỹ muốn dương danh thiên hạ, để cho ta dễ tìm ngươi." Cố Bình đem trên người tu hành tư lương toàn bộ lưu lại, tất cả linh thạch đang lượng, còn không có tới cùng bán ra pháp bảo, công pháp đều lưu lại. Hắn hận a hận cái kia Thanh Minh Thánh Địa nho nhỏ thủ đoạn, liền đem hắn toàn thân trên dưới hơn 200,000 linh thạch trung phẩm đều lấy đi. Cũng may là hắn cái kia nguyên anh giai linh cao còn mua mười mấy vạn trung linh, hắn lấy ra một nửa cho Thiên Ngưng. "Ta đi." Hắn cắn răng mở miệng, phi thân lên sông lên trời. Tiểu Thiên Ngưng nhắm mắt, mở mắt ra một nhóm nước mắt liền chảy xuống, thật là một cái vứt bỏ nhà vứt bỏ tông lão nô. "Rời đi Cửu Vũ Phong." Cố Bình cùng Tô Vãn Đường đứng chung một chỗ, Tô Vãn Đường nhìn xem sắc mặt của hắn, hơi kinh ngạc, "Cố đạo hữu, đã có luyện hư tu sĩ hướng Ly Nguyệt Tông tới, không có khả năng ở chỗ này chậm trễ. Đợi đến luyện hư tu sĩ từng cái kiểm tra Ly Nguyệt Tông thời điểm, ngươi liền đi không thoát." "Tốt." Cố Bình không nói gì, đi theo phía sau nàng, bị nàng lộ ra Ly Nguyệt Tông. "Đạo hữu, ngươi con đường tu hành nhất định sáng chói, cần gì phải là nhi nữ tình trường sự tình lo lắng. Thiên hạ phàm có tư sắc nữ tu, ngươi cũng có thể được đến." Nàng đang nhắc nhở Cố Bình. Cố Bình nhìn nàng một cái, lúc đầu trong lòng cũng có chút khổ sở, giờ phút này lại bị nàng dư thừa mở miệng, hắn liền dáng chống đỡ Ngưng cười cho, "Có đúng không? Tô Vãn Đường ngươi chừng nào thì cho ta ngủ một lần." Tô Vãn Đường sửng sốt một chút, sau đó che miệng khẽ nở nụ cười, không có xấu hổ, chỉ là mở miệng cười, "Ngươi ngược lại là cảm tưởng. Nào có cái gì không dám nghĩ, nếu như có thể, ta tìm hai cái chân tiên làm nha hoàn." Im miệng, sắc mặt nàng biến đổi, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, vội vàng dừng lại Cố Bình lời nói, "Phàm ngươi thành tiên, không thể nhục, về sau đi ngươi nhất định phải lưu tâm, không có khả năng nói những thứ này nữa đại nghịch bất đạo lời nói." Cố Bình lần này không có cùng nàng đấu võ mồm. Rời đi Ly Nguyệt Tông đằng sau, hắn xuất ra còn dư lại trên người tất cả linh hạch, có chừng 6-7 vạn trung linh, còn có trên 100 gốc huyền âm thảo, toàn bộ đưa cho Tô Vãn Đường, "Trưởng quỹ xin mời chuyển giao cho Nguyệt Hoa chân quân, đây là ta cho sư tỷ vật lưu lại." "Ân." Tô Vãn Đường tiếp nhận, thiên hạ to lớn, Cố đạo hữu chuyến này muốn đi đâu? Nàng một bên hỏi thăm, một bên lấy ra một bộ vàng lóng ánh sách đưa cho Cố Bình, "Đây là ta chân bảo lâu kim thư ngọc sách, ngươi cầm kim thư, ngọc sách trong tay ta, nếu có muốn liên lạc ta sự tình, viết tại cái này kim thư bên trên liền có thể." "Đây là đồ tốt." Cố Bình vội vàng đón lấy. Tô đạo hữu suy tính một chút thôi. "Chuyện gì?" Thiếu nữ nhíu mày hỏi thăm. "Cho ta ngủ một lần." "Với anh." Tô Vãn Đường một bàn tay đập đi qua, Cố Bình đã lòng bàn chân sinh phong rời đi. Một chỗ đỉnh núi, Cố Bình cùng Hi Nguyệt đi tại một chỗ. "Đi thôi." Nàng nhàn nhạt mở miệng, trong lòng có rất nhiều chờ mong. Cố Bình sớm đã đổi lại âm dương giáo đạo bảo, nhưng không có nghe nàng lời nói, mà là ngự kiếm mà lên, hướng phía trên trời động tĩnh vẫn như cũ điếc hai địa phương tiến đến. Ly Nguyệt Tông bên trong vẫn không có những thế lực kia tìm kiếm đồ vật, hắn cũng không có nỗi lo về sau, không cần bởi vì việc vặt lại phân tâm, nơi đó có thể lại từ bỏ lấy mỹ nhân đại thánh thi. "Cố Bình." Ly Nguyệt tại phía sau hắn mở miệng. Cố Bình thoáng dừng lại, chờ đợi cước bộ của nàng. "Thánh nữ điện hạ, ta mặc dù đáp ứng tùy ngươi tiến vào âm dương giáo, nhưng nơi đây chỉ là còn chưa toàn bộ giải quyết, tại hạ cả gan xin mời thánh nữ điện hạ buổi tiếp tại cái này đông vực chi địa du lịch một đoạn thời gian." Hi Nguyệt cự tuyệt đi vào bên miệng, tại trong ánh mắt hắn, nàng gật đầu. Lần này, Cố Bình lấy ra phi chu, hai người cùng nhau xếp bằng ở bông tuyển, hướng phía đại chiến địa phương bay đi. Trên bầu trời, huyết vân quay cuồng, cuồng bạo bao táp linh lực xé rách hư không, đem phương viên trăm dặm đại địa đều bao phủ tại một mảnh túc sắt bên trong.